tụ linh phù chỉ có khôi lỗi đạt tới huyền cấp mới có thể sử dụng. Bàng Đại Xuyên rất là tùy ý trả lời một câu, ngươi cái này khôi lỗi hiển nhiên là nhân cấp, hơn nữa còn không hoàn chỉnh, nhục thân cường độ xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn, coi như bán cho ngươi tụ linh phù, thi triển một cái huyền thuật, nàng đều có khả năng tan ra thành từng mảnh. Lại nói, tụ linh phù cùng huyền linh phù là cần phối hợp sử dụng, ngươi có huyền linh phù. Cái gì là huyền linh phù? Diệp Thiên một mặt ngậm bực nhìn xem Bàng Đại Xuyên. Huyền cấp khôi lỗi thể nội hai đạo linh phù, tụ linh phù cùng huyền linh phù. Tụ linh phủ phong ấn linh lực, huyền linh phủ phong ấn huyền thuật, thi triển huyền thuật cần huyền linh phủ bên trong huyền thuật cùng tụ linh phủ bên trong linh lực, người đây đều không biết. Diệp Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn đương nhiên biết huyền cấp khôi lỗi thể nội hai đạo linh phủ, nhưng cũng không ai nói cho hắn biết khác một đạo linh phủ gọi huyền linh phủ a. Nguyên lai cái kia phong ấn huyền thuật bí pháp linh phủ gọi huyền linh phủ. Trong lòng lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên không khỏi giật ra túi chữ vật nhìn thoáng qua bên trong nằm một đạo phát sáng linh phủ, cái kia chính là huyền linh phủ. Là theo phong ảnh khôi lỗi thể nội làm được. Bàng trưởng lão, kia như thế nào đem người cấp khôi lỗi tăng lên tới huyền cấp? Thu mục quang, Diệp Thiên nhìn về phía Bàng Đại Xuyên. Cái này đơn giản. Bàng Đại Xuyên ngược lại là không có dấu diếm, nói, huyền cấp khôi lỗi cùng nhân cấp khôi lỗi điểm khác biệt lớn nhất liền là luyện chế tài liệu của bọn nó. Huyền cấp khôi lỗi nhục thân so với người cấp khôi lỗi cứng rắn mà mềm dẻo, muốn đem nhân cấp khôi lỗi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi. Ngươi tiểu chơi bạc mạng đem lên các loại vật liệu luyện vào nhân cấp khôi lỗi thể nội. Nói như vậy, đem người cấp khôi lỗi nhục thân luyện cùng huyền cấp khôi lỗi như vậy cứng rắn mềm dẻo, liền xem như thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi. Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu. Nào có đơn giản như vậy? Bàng Đại Xuyên trợn nhìn Diệp Thiên một chút, nhục thân cứng rắn độ cùng mềm dẻo độ chỉ là một cái đại tiền đề, trừ đó ra, huyền cấp khôi lỗi thể nội còn là cơn có rất nhiều cấm chế, nó bắt chước chính là tu sĩ thân thể, thể nội cũng có kinh mạch xương cốt. Tụ linh phủ liền là bọn hắn đan điền, mà huyền linh phủ chính là chúng ta giao phó bọn hắn huyền thuật, hiểu. Nói đến đây, Bàng Đại Xuyên lần nữa thăm dò lên tay, tiếp tục nói, sở dĩ muốn để khôi lỗi nhục thân đạt tới nhất định cứng rắn cùng mềm dẻo tiêu chuẩn, là bởi vì thi triển huyền thuật đồng thời, cũng sẽ làm bị thương khôi lỗi tự thân, nếu là cứng rắn độ cùng mềm dẻo độ không đạt được tiêu chuẩn, khôi lỗi rất có thể tan ra thành từng mảnh. Nói như vậy, ta tiểu đã hiểu. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, lần nữa tiến đến Bàng Đại Xuyên bên người. Vấn đạo, kia tụ linh phủ quý không mắc. Chỉ gặp Bàng Đại Xuyên ngáp một cái, lại duỗi thân duỗi người, lúc này mới lười biếng dựng lên hai ngón tay. Hai vạn Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu. Ngươi nghĩ gì thế hai vạn linh thạch liền muốn mua tụ linh phủ, chơi đâu? Bàng Đại Xuyên giọng đống nhiên đề cao, dọa đến Diệp Thiên toàn thân giật mình run lên. Nên sẽ không phải là 20 vạn linh thạch đi. Diệp Thiên giật giật khóe miệng. Nói nhảm. Cái này cũng quá đắt đi. Diệp Thiên âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đây là chỉ là cấp thấp nhất tụ linh phủ, bất quá một đạo cấp thấp tụ linh phủ, cũng đầy đủ một tôn huyền cấp khôi lỗi dùng thật lâu rồi, nếu là cao cấp tụ linh phủ, dùng cái 1 năm 2 năm vẫn là không thành vấn đề, đương nhiên, cao cấp tụ linh phủ muốn đắt một chút, 60 vạn linh thạch. Nói, Bàng Đại Xuyên vẫn không quên dựng lên ngón út cùng ngón tay cái. Diệp Thiên khỏe miệng đã giật không chỉ một lần, vốn cho rằng giấu trong lòng mấy chục vạn linh thạch đã rất giàu có, nhưng ở cái này nội môn vạn bảo cát, vẫn là kém không phải một chút điểm. Một đạo tụ linh phủ liền cần 20 vạn, hắn trong nháy mắt cảm giác chính mình tốt cùng. Bàng bàng bàng. Một bên, Bàng Đại Xuyên đã đứng dậy, dùng ngón tay gõ gõ khôi lỗi tử huyên thân thể, trầm ngâm nói, muốn nói ngươi cố này khôi lỗi cứng rắn độ so với bình thường nhân cấp khôi lỗi cường rất nhiều, bất quá cùng huyền cấp khôi lỗi vẫn là kém quá nhiều, coi như cho ngươi tụ linh phủ cùng huyền linh phủ, cũng gánh không được kia huyền thuật lực phản chấn, muốn cho nàng thăng cấp, nhưng là muốn dốc hết vốn liếng nhi. Trường lão, ngươi cái này có hay không luyện chế khôi lỗi tốt nhất vật liệu? Có ngược lại là có, ta sợ ngươi mua không nổi a. Bàng Đại Xuyên nhíu lông mày, nói, phỏng đoán cẩn thận, ngươi con khôi lỗi này muốn thăng cấp đến huyền cấp khôi lỗi, tối thiểu cần tốn hao 80 vạn linh thạch đến mua vật liệu. 80 vạn Diệp Thiên con mắt lập tức tiểu trừng thẳng. 80 vạn chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Bàng Đại Xuyên ung dung nói, còn vì Diệp Thiên tính toán một khoản, à, 80 vạn linh thạch mua vật liệu là khôi lỗi thăng cấp, 20 vạn mua tụ linh phủ. 30 vạn mua huyền linh phủ, cộng lại liền là 130 vạn linh thạch. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi có nhiều như vậy linh thạch? Không cần Bàng Đại Xuyên cho hắn tính, Diệp Thiên trong lòng cũng đã sớm coi là tốt, hắn trong túi trữ vật có huyền linh phủ, thiếu liền là thăng cấp vật liệu cùng tụ linh phủ, nói cách khác hắn cần 100 vạn linh thạch. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên không khỏi nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh khôi lỗi tử huyên. Hắn quá rõ ràng chính mình con khôi lỗi này quỷ dị chỗ, gặp mạnh thì mạnh, công kích lăng lệ. Còn có thể hấp thu tinh huy ánh trăng, hắn chắc chắn, cái này nếu là đem nàng thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, tuyệt đối so kia phong ảnh khôi lỗi mạnh hơn. Tốn, hoa, 100 vạn linh thạch đổi lấy một tôn có thể so với chân dương cảnh huyền cấp khôi lỗi, giá trị Diệp Thiên trong lòng đã có quyết định, tiền không có có thể lại dãy, cái này mua bán tuyệt đối có lời. Đến, đi ra ngoài rẽ trái, về nhà tích lũy tiền đi thôi. Bên này, Bàng Đại Xuyên gặp Diệp Thiên trầm mặc, nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Bị Bàng Đại Xuyên đẩy một bước, Diệp Thiên lại trở về. Lần nữa tiến đến Bàng Đại Xuyên trước người, đặc biệt xoa xoa tay cười hắc hắc, Bàng trưởng lão, ta muốn thăng cấp vật liệu cùng kia tụ linh phủ, ngài có thể hay không tiện nghi một chút. 100 vạn linh thạch, không trả giá. Bàng Đại Xuyên một cái bắt bỏ. Nghe vậy, Diệp Thiên nhếch miệng, không rẻ, ngươi đưa ta ít đồ cũng được a. Nói, Diệp Thiên vẫn không quên chỉ cách đó không xa một tòa trường cao hơn một trượng lò luyện đan, bằng không ngươi đem kia lò luyện đan đưa ta cũng được a. Nghe nói như thế, Bàng Đại Xuyên liếc nhìn kia lò luyện đan, tức giận nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi ngược lại là thực sẽ chọn, kia lò luyện đan giá trị thế nhưng là bán 20 vạn, lại nói, ngươi cũng không phải luyện đan sư, muốn kia lò luyện đan có tác dụng cái gì, đổi một cái tiện nghi một chút ta. Cố gắng ta một cao hứng, tiểu đưa ngươi nữa nha. Ta liền muốn kia lò luyện đan. Vậy thì tốt, ngươi lại thêm 10 vạn, vậy cái kia lò luyện đan coi như đưa ngươi. Bàng Đại Xuyên lại thăm dò lên tay. Thành giao. Diệp Thiên đáp ứng ngược lại là sảng khoái, lúc này theo lấy ra một cái túi đựng đồ, loảng xoảng một tiếng đặt ở trên quầy. Tiểu tử ngươi thật là có nhiều như vậy linh thạch. Bàng Đại Xuyên một mặt không tin mở ra túi chữ vật, giật ra cái túi khẩu hướng bên trong liếc nhìn, bên trong không chỉ có linh thạch, còn có linh dịch mấy cái này đồ vật loạn thất bát tao, trước sau cộng lại đủ để giá trị 110 vạn linh thạch. Sở Huyên sư muội thật sự là đại thú bút, vậy mà thưởng cho ngươi cái này nhiều đồ vật. Bàng Đại Xuyên một mặt thổn thức tắc lưỡi, tiểu tử, ngươi thật sự là bày ra cái tốt sư phò à. Cọp lông. Diệp Thiên bĩu môi, vậy cũng là lão tử chơi bạc mạng dãy tới. Hắn nói ngược lại là lời nói thật, kia trong túi chữ vật linh thạch linh dịch cái gì, đều là hắn tại Hoang Lâm khảo nghiệm bên trong theo Khổng Tào bọn hắn chỗ nào ăn cướp tới. Về phần hắn mỹ nữ sư phó, liền một khối linh thạch đều không đã cho hắn, ngược lại là ba ngày hai đầu đem hắn nhấn trên mặt đất đánh cho tê người. Nhớ tới chuyện này, hắn còn theo bản năng sờ lên chính mình có chút sưng mặt to. Đợi, ta cho ngươi lấy tài liệu dự đoán. Bàng Đại Xuyên đã thu túi chữ vật, quay người đi vào. Bàng Đại Xuyên sau khi đi vào, Diệp Thiên chân chu thu cách đó không xa tòa kia lò luyện đan, tiện tay cũng vẫn không quên thuận mấy bình linh dịch. Rất nhanh, hắn tiểu giấu trong lòng một cái túi đựng đồ đi ra, đưa cho Diệp Thiên, thăng cấp khôi lỗi dùng vật liệu, tụ linh phủ, còn có một số khôi lỗi thể nội là cấn cấm chế phương pháp đều ở bên trong. Tạ trưởng lão. Diệp Thiên nhận lấy túi chữ vật, hướng bên trong liếc nhìn, phát hiện bên trong phần lớn là lập lòe tỏa sáng đồ vật, còn có một tấm phát sáng tụ linh phủ. Tiểu tử, Sở Linh Nhi sư muội xuất quan sao? Sở Linh Nhi ai là Sở Linh Nhi? Ngay tại túi đầu xem túi chữ vật Diệp Thiên, không khỏi ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Bàng Đại Xuyên. Chương 136, âm người, quần đầu. Sở Linh Nhi là, được rồi, hôm nào ta còn là tự mình đi Ngọc Nữ Phong đi. Bàng Đại Xuyên cuối cùng là không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, lại ngồi trở lại đến trên bồ đoàn, sau đó thăm dò lên tay, lần nữa lâm vào chợp mắt trạng thái. Thấy thế, Diệp Thiên cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Thu túi chữ vật liền đi ra ngoài. Ra nội môn vạn bảo cát, Diệp Thiên không có dừng lại, muốn mau trở về đem khôi lỗi tử huyên thăng cấp. Chỉ là, tại đi qua một tòa linh sơn chỗ góc của thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Hắn nhìn thấy, cách đó không xa một gốc tráng kiện linh thụ bên trên mang theo hai người, chính theo gió lúc gần lúc hiện, đi vào một nhìn, cũng không liền là Tạ Vân cùng Hùng Nhị mà. Ôi ta đi, cái này tình huống gì? Diệp Thiên ngẩn người, hai ba bước đi tới linh thụ phía dưới. Ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem Hùng Nhị cùng Tạ Vân. Cái này hai hàng xương mặt xương mũi, toàn thân trên dưới đều là dấu chân, mà lại đạo bảo phía trên là từng đạo nhân khẩu, tóc loạn cùng ổ gà tựa như, không biết còn tưởng rằng hai người này vừa cùng cậu đánh nhau đâu. Người mô mô, còn nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian cho lão tử bông ra. Thấy là Diệp Thiên, Tạ Vân cùng Hùng Nhị một cái so một cái ngao vang dội. Diệp Thiên vội ho một tiếng, nhưng vẫn là tụ khí thành đao, cắt đứt cột hai người khổn tiên thẳng. Hán. Mẹ nó, con bà nó, vừa mới bị buông ra, hai người liền ngồi dưới đất, miệng đầy hùng hùng hổ hổ không dứt. Sao, bị ai đánh? Diệp Thiên ngồi xổm xuống, nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác kỳ quái, cái kia chính là nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi Hùng Nhị cùng Tạ Vân, làm sao cảm giác rất thoải mái đâu. Thế Dương. Tạ Vân tức hổn hển mắng một câu. Khổng Tào. Để Diệp Thiên kinh ngạc là, Hùng Nhị báo ra tên người lại là Khổng Tào, tình cảm đập hắn hai người còn không phải cùng một cái. Hai người ăn nhiều chết no đi. Diệp Thiên đưa đi qua hai bình linh dịch, Khổng Tào ta liền không nói, kẻ này mặc dù không phải cái gì tốt điều nhi, nhưng cũng là hàng thật giá thật chân dương cảnh, còn có kia Tề Hạo Đường huynh Tề Dương các ngươi cũng chọc ta nghe nói hắn nhưng là nội môn chín đại chân truyền đệ tử bài danh thứ 8 người, tìm hắn đánh nhau, không bị đánh tiêu kỳ quái. Còn không phải bởi vì ngươi Diệp Thiên lời này vừa nói ra, Hùng Nhị cùng Tạ Vân đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt còn có hỏa hoa tỏa ra. Ra ra ngươi, lão tử trêu ai ghẹo ai, sáng sớm mới vừa ra khỏi sân môn, tiểu bị Khổng Tào một bàn tay đánh ngã. Hùng Nhị mắng nước bọt tinh tử đầy trời bay loạn. Ta còn không phải như vậy, đi nội môn phía sau núi hái linh thảo, vừa đi vào tiểu bị đánh. Tạ Vân ngao ngao kêu to, ngươi nha ngược lại tốt, cả ngày co đầu rút cổ tại Ngọc Nữ Phong, chúng ta đều bị đánh thành ngu xuẩn. Nghe nói như thế, Diệp Thiên theo bản năng sờ lên chóp mũi, tình cảm Tề Dương cùng Khổng Tào đem khí đều vẩy vào Tạ Vân cùng Hùng Nhị trên thân. Chính nói ở giữa, cách đó không xa lại có một người khập khiễng đi tới. Người này lưng hùn vai gấu, ánh sáng. Lấy cánh tay, bắp thịt cả người tràn đầy lực bộc phát, nhưng như thế huyết khí phương cường hắn, giờ phút này cũng là hiểu xịu không kéo mấy, trong tay còn mang theo một đôi đại truy, nhìn kỹ, cũng không chính là Hoắc Đằng mà. Thấy thế, Diệp Thiên khỏe miệng đống nhiên co quắp thoáng cái. Muốn nói Hoắc Đằng, cũng không thể so với Tạ Vân cùng Hùng Nhị tốt hơn chỗ nào, cũng là xương mặt xương núi, toàn thân trên dưới càng nhiều hơn chính là dấu chân, tự liền cặp kia đại truy, cũng biến thành mấp mô. Ngươi cũng bị đánh. Tạ Vân cùng Hùng Nhị nhìn từ trên xuống dưới Hoắc Đằng. Nói nhảm. Hoắc Đằng tức hổn hển ngồi xổm xuống, Giang Dương con chó kia nưng dưỡng, đã nói xong đơn đấu, vậy mà cùng lao tử mánh khỏe đằng sau. Giang Hạo Đường huynh Giang Dương. Nói đến đây, Hoắc Đằng ba người lại đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Thật sao? Chính mình ba cái huynh đệ tại cùng một ngày bị đánh, mà lại xuất thủ người đều là chính mình ở ngoại môn cựu gia Đường huynh hoặc sư huynh, cái này hiển nhiên là sớm có dự mưu. Diệp Thiên chắc chắn, không chỉ là Tạ Vân bọn hắn ba cái, Tiêu Cảnh cùng Vương Lâm bọn hắn nếu là lạc đàn, hơn phân nửa cũng sẽ bị đánh, Khổng Tào bọn hắn, tìm không thấy Diệp Thiên, đem khí tất cả đều vẩy vào Tạ Vân trên người bọn họ. Còn bà nó, đánh lại. Tạ Vân hùng hùng hổ hổ, lão tử từ xuất đạo, còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Đánh, nhất định phải đánh. Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị cũng mắng nước bọt tinh tử bay loạn. Tới tới tới, tổng cộng. Linh thụ dưới, rất nhanh hiện ra tình cảnh như vậy. Bốn người ngồi xổm trên mặt đất, đỉnh đầu đầu nói nhỏ. Có nội môn đệ tử đi ngang qua, có nhiều ngừng chân người, gặp cái này bốn người đỉnh đầu đầu nói thầm, nhao nhao lộ ra vẻ ngạc nhiên, không cần mơ ngộng, cũng biết bọn hắn bốn cái không có tính toán chuyện gì tốt. Ngươi nhìn cái gì? Gặp một đám nội môn đệ tử giống như xem khỉ con tựa như nhìn xem bọn hắn, Hùng Nhị không khỏi gào một cú họng. Nghe tiếng, một đám nội môn đệ tử lập tức giải tán lập tức, mặc dù bọn hắn không sợ Hùng Nhị, nhưng e ngại Diệp Thiên cái này không an phận chủ. Còn nhớ rõ mấy ngày trước Hoang Lâm lối ra lúc trước kinh thiên động địa một màn, cái này bốn người mặc dù vừa mới tiến nội môn, nhưng từng cái bỗng nhiên vô cùng. Dạng này được không? Bên này, Tạ Vân ba người đã nhìn về phía Diệp Thiên, bọn hắn không dễ dàng như vậy mắc lừa đi. Bọn hắn nếu là kéo một nhóm người theo tới, chúng ta tám thành muốn tập thể bị đánh. Cùng lắm thì chịu bỗng nhiên đánh thôi. Diệp Thiên nhún vai. Vậy ngươi có thể ngàn vạn nhìn chuẩn. Hoắc Đằng vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai. Sau đó đối Tạ Vân cùng Hùng Nhị đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ba người cùng nhau đứng dậy, hướng về nội môn phía sau núi mà đi. Còn như Diệp Thiên, đợi cho ba người sau khi đi, lúc này mới đứng dậy, vặn vẹo thoáng cái cổ, duỗi người một chút, sau đó nhấc lên Thiên Khuyết trọng kiếm, hướng về một phương nên ngang đi đến. Trên đường đi, hắn con mắt đều tại trái phải bãi động. Hắn đang tìm người, tìm ai đâu, tự nhiên là tìm Khổng Tào cùng Giang Dương bọn hắn, nếu là gặp bọn họ một người trong đó là đàn, hắn hội. Sẽ, không chút do dự đem bọn hắn dẫn đến hậu sơn, âm người ai không biết, hắn nhưng là người trong nghề. Rất nhanh, một cái thân ảnh quen thuộc chiếu vào tầm mắt của hắn. Người kia mới từ tàng thư các ra, sắc mặt âm nhu, nhưng khí tức hùng hồn, nhìn kỹ, cũng không chính là Giang Dương sao. Diệp Thiên. Mới vừa đi ra tàng thư các Giang Dương, một chút liền thấy được nên ngang mù lắc lư Diệp Thiên, sắc mặt lập tức giữ tợn xuống dưới, còn nhớ rõ mấy ngày trước một màn, kia là vô cùng nhục nhã. Thấy là Giang Dương, Diệp Thiên cuống quýt dừng bước, không nói hai lời, xoay người chạy. Đi đâu? Lửa giận tràn ngập đầu, Giang Dương không hề nghĩ ngợi, tại chỗ tiểu truy sát tới, thân hình bộ pháp huyền diệu vô cùng, quả nhiên là một lộ phong bụi, tốc độ không là bình thường nhanh. Từ khi Hoang Lâm khảo nghiệm kết thúc, Giang Dương không thời không khắc không nghĩ tìm Diệp Thiên tính sổ sách, làm sao Diệp Thiên trốn ở Ngọc Nữ Phong, để hắn thúc thủ vô sách, hôm nay nhìn thấy Diệp Thiên hạ sơn, không nổi điên mới là lạ. Bên này, Diệp Thiên đã thu Thiên Khuyết kiếm, chân đạp tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp, tốc độ cũng đông nhiên tăng lên đi lên. Muốn biết, hắn lúc này bị nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, tốc độ không tại trạng thái đỉnh phong, hơi không cẩn thận liền hội bị Giang Dương bắt được. Giang Dương sư huynh, Hoang Lâm khảo nghiệm sự tình, đơn thuần hiểu lầm. Diệp Thiên một bên chạy vẫn không quên đi sau lưng hô mấy cú họng, sư đệ ta cũng là bị bất đắc dĩ, lúc này mới lột sạch quần áo ngươi. Thật sao? Nói chưa dứt lời, lời này vừa nói ra, Giang Dương đầu ông một tiếng suýt nữa nổ tung, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, tốc độ lại xảy ra sinh tăng lên một cái cấp bậc. Thấy thế, Diệp Thiên cũng chơi bạc mạng tăng lên tốc độ. Mục đích của hắn đã đạt đến, thành công hấp dẫn Giang Dương, hắn cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất đem Giang Dương dẫn vào nội môn phía sau núi, không phải vậy bị Giang Dương cùng Tả Khâu Minh bọn hắn biết được hắn hạ sơn tin tức, nhất định cũng sẽ đuổi theo, hậu quả kia liền là hắn cùng Tạ Vân bọn hắn tập thể bị đánh. Rất nhanh, Diệp Thiên như một tia khói xanh xông vào phía sau núi, hướng về hắn cùng Tạ Vân bọn hắn trước đó ước định cẩn thận địa điểm chạy tới. Sau lưng, Giang Dương như chó điên truy sát vào đây. Vâng! Vâng! Rất nhanh, nội môn phía sau núi liền vang lên tiếng oanh minh, chỉ lo truy sát Diệp Thiên Giang Dương, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện chính mình đi vào Tạ Vân bọn hắn trước đó bày ra cả bẫy, tại chỗ tiểu bị địa lôi đánh nổ hất bay ra ngoài. Khai làm! Theo một tiếng sói chu, Hùng Nhị người thứ nhất giết ra, trong tay Lang Nha Bổng lập tức biến lớn. Ẩm! Còn chưa ra đời Giang Dương, tại chỗ lại bị Hùng Nhị một gậy xoay bay ra ngoài. Trấn Thiên Truy! Phía sau chính là Hoắc Đẳng, lăng không mà lên, tại Giang Dương vừa muốn tế ra linh khí thời điểm, một truy lại đem từ giữa không trung đập xuống. Cuồng Long Trưởng! Tạ Vân cũng động, ba trưởng liên tiếp đẩy ra, hiện trường cuồng phong gào thét, có trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng, ba đạo long hình trưởng ấn không phân trước sau đánh vào Giang Dương trên thân, vừa mới đứng lên Giang Dương, lập tức tiểu bị hất tung ra ngoài. Các ngươi vậy mà! Giang Dương nổi giận, tâm niệm vừa động, tế ra chính mình linh khí. Ngươi có, ta cũng có. Tạ Vân cười lạnh, mi tâm cũng có linh quang thoáng hiện, sau một khắc, một ngón tay giáp lớn nhỏ linh kiếm bay vụt ra, hắn tu vi tại chân dương cảnh, thể nội tràn đầy chính là linh lực, đã có ngự động linh khí tư cách. Bàng! Tạ Vân ngự động linh kiếm, một kiếm đem Giang Dương linh khí đánh bay ra ngoài, tiểu liền Giang Dương cũng là một trận lảo đảo. Giang Sư Minh! Sau lưng, truyền đến Diệp Thiên tiếng cười. Nghe vậy, Giang Dương đống nhiên quay người, không nói hai lời, một trưởng đẩy ra. Chỉ là, sớm đã chuẩn bị xong Diệp Thiên, đống nhiên một cái vượn đập tránh thoát một trưởng kia, sau đó một đạo ô quang theo trong tay háo thoát ra, bị hắn một mực nắm trong tay, nhìn kỹ, chính là kia chuyên đánh người linh hồn màu đen roi sát. A! Rất nhanh, Giang Dương tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị Diệp Thiên một roi rắn rắn chắc chắc đập vào trên trán, toàn bộ đầu đều máu thịt bé bét, thất khiếu chảy máu, trước mắt bôi đen, trọng yếu nhất chính là linh hồn, dường như bị vật nặng đập trúng. Ẩm! Diệp Thiên lần nữa vung roi, lại cho Giang Dương bổ hai roi, tại chỗ liền đem Giang Dương đánh phủ đi qua. Ta dựa vào! Thấy thế, Tạ Vân ba người nhao nhao một tiếng sói tru, con mắt đăm đăm nhìn xem Diệp Thiên trong tay màu đen roi sắt, không hề nghĩ tới kia đen thui roi sắt, vậy mà như thế bá đạo, tam tiên tiểu quật ngã Giang Dương. Đặc biệt là Hùng Nhị, sớm đã nhận ra Diệp Thiên trong tay roi sắt là xuất từ nơi nào, lập tức cảm giác toàn thân trên dưới thịt mỡ đều đau, ngày đó U Minh Hắc Thị đấu giá lúc, hắn là nhất không coi trọng kia roi sắt, bây giờ xem ra, quả nhiên là mắt vụ về. Nhanh, quét dọn chiến trường. Diệp Thiên đã thu roi sắt, chân chu lấy đi Giang Dương túi chữ vật. Tạ Vân ba người cũng cùng nhau tiến lên, cùng cương đạo, dở trò, cướp đi Giang Dương trên thân bảo bối, tiêu liền bên hông trang sức cũng khó thoát vận rủi, cái này thành thạo thủ pháp, xem xét chuyện trộm gà trộm chó tiểu làm không ít. Đem Giang Dương quét kiếp một hết, bốn người đem hắn ném vào đã sớm đào xong trong hố, chôn thổ chi trước, Diệp Thiên còn không hướng dùng mê hương để hắn mê man. Rút lui. Làm xong những này, Diệp Thiên khoát tay chặt lại. Bốn người dựa theo trước đó thương lượng xong đường lui trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 137, cướp đã nghiền. Nội môn phía sau núi, một tòa đen thui trong sân động, Diệp Thiên bốn người né đi vào. Tới tới tới, chia của. Hùng Nhị vừa mới đi vào liền ngao ngao kêu to muốn chia cắt chiến lợi phẩm. Bốn người ngồi xổm trên mặt đất, mà Diệp Thiên cũng móc ra Giang Dương túi chữ vật. Chỉ là, làm mở ra túi chữ vật về sau, bốn người khỏe miệng cũng không khỏi có quắp thoáng cái. Chơi đâu! Tạ Vân trước hết nhất gào một tiếng. Đường đường chân dương cảnh, kéo tới đi. Cứ vậy mà làm nửa ngày, tôi công bận rộn. Hoắc Đẳng dứt khoát đặt ngông ngồi trên mặt đất. Không trách bọn hắn phản ứng kịch liệt như vậy, chủ yếu là Giang Dương trong túi chứa vật căn bản là không có vật gì, ra hơn 8.000 linh thạch, cũng liền 2-3 bình linh dịch còn có vài quặng không phải rất chân quý linh thảo, liền linh khí cũng không thấy một cái. So sánh bọn hắn ba cái, Diệp Thiên lại là sờ lên chóp núi. Giang Dương đường đường chân dương cảnh. Trong túi chữ vật làm mà chỉ có như thế ít đồ, đây còn không phải là bởi vì hắn Diệp Thiên, tại Hoang Lâm khảo nghiệm bên trong, Giang Dương toàn thân bảo bối đều bị hắn quét kiếp một không liếu, Giang Dương hiện tại thế nhưng là một kẻ nghèo rất mồng tơi. Nghe nói ngươi tại Hoang Lâm đoạt không ít bảo bối. Tạ Vân ba người mục quang đã đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Không còn, đã xài hết rồi. Diệp Thiên giang tay ra, vừa mua xong thăng cấp nhân cấp khôi lỗi vật liệu cùng tụ linh phủ, huyền linh phủ, ta hiện tại so với các ngươi còn cùng. Nghe vậy, ba người sắc mặt lập tức đen lại, bọn hắn mới là thật nghèo, bởi vì Diệp Thiên nguyên nhân, ba người bọn họ trước sau bị đánh, toàn thân bảo bối cũng cơ bản bị cướp không sai biệt lắm. Không có chuyện, Thiên không còn có thể lại dãy mà. Diệp Thiên vô vô ba người bả vai, à, qua mấy canh giờ, ta lại đi dẫn một cái, hắn đoạt các ngươi, chúng ta tiểu đoạt lại đi, có qua có lại mà. Đoạt, đều cho bọn hắn cướp sạch. Kết quả là, ba người chỉnh chỉnh tề tề một loạt, cất tay ngồi xổm ở trong sân động. Lờ mờ có thể thấy được là, xuyên thấu qua cửa động cỏ dại khe hở, bọn hắn còn có thể nhìn thấy từng cái đến phía sau núi thu thập linh thảo nội môn đệ tử, có lẽ là sơn động quá che giấu, vậy mà không một người phát hiện bọn hắn. Tiểu tử, chúng ta lúc nào bắt đầu luyện đan? Rảnh rỗi đến nhàm chán, Tạ Vân nhìn hướng về phía Diệp Thiên. Trước đợi chút đi. Ta cái này gà mờ luyện đan thuật, cho ta lại nhiều linh thảo cũng luyện không ra linh nguyên đan. Diệp Thiên khoát tay áo. Hắn nói ngược lại là lời nói thật. Mặc dù hắn tiên luân nhãn có phục chế thôi diễn luyện đan thuật năng lực, rất nhiều đan dược phương pháp luyện chế, hắn chỉ nhìn một lần liền có thể luyện ra, chỉ là để hắn đi luyện một loại chưa hề luyện qua nhị văn linh đan, là cần hao phí cực kỳ to lớn tinh lực. Hắn hiện tại thế nhưng là người bận rộn, vừa mua thăng cấp khôi lỗi vật liệu, còn có một cái có bạo lực huynh hướng sư phó, có thể rút ra hưởng phí đi ngủ cũng không tệ rồi, nào có thời gian luyện đan dược gì. Ba ngày, ta tiểu cho ngươi ba ngày thời gian. Tạ Vân dựng lên ba ngón tay. Luyện đan linh thảo ta đều chuẩn bị tốt, ba ngày sau ta bên trên ngọc nữ phong tìm ngươi. Ba ngày ngươi nhà chạy đi đầu thai a? Không có cách, ta tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, lan đến gần linh hồn, nhu cầu cấp bách linh nguyên đan. Tạ Vân nói ra tình hình thực tế, than thở không dứt, nếu là linh nguyên đan giá cả quá đắt, ta cũng sẽ không làm phiền ngươi. Hiểu rồi. Diệp Thiên tùy ý trở về một tiếng, sau đó trở mình nhảy ra sơn động, giữ nguyên kế hoạch tiến hành, ta lại đi dẫn một cái tới. Nói. Diệp Thiên lách mình không có ảnh nhi, mà Tạ Vân bọn hắn cũng riêng phần mình đứng dậy, dựa theo trước đó thương lượng xong địa điểm tiến đến mai phục, chỉ đợi Diệp Thiên đem người dẫn tới. Diệp Thiên ra khỏi sơn động, chân chu thoát ra nội môn phía sau núi. Theo như lần thứ nhất, hắn nhấc lên thiên khuyết nặng kiếm nhất đi ba lay động tại nội môn lắc lư, trong miệng ngậm cây tam, kéo ống quần, một đường trái nhìn nhìn phải, toàn bộ hình thái cùng địa. Dù côn lưu manh không có gì khác biệt. A Diệp Thiên có đi ngang qua đệ tử nhìn thấy, nhao nhao né tránh. Không thể thiếu chỉ trỏ. Hắn còn dám hạ sơn. Ta nghe nói Giang Dương sư huynh tìm khắp nơi hắn đâu. Đối với bốn phía nghị luận, Diệp Thiên không nhìn thẳng, vẫn như cũ tả hữu nhìn đến nhìn đi, hy vọng có thể tìm được mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Đối diện, một người mặc bạch tí đạo bào người hiện lên ở tầm mắt của hắn. Người này ước chừng chừng 20 tuổi, mái tóc đen xuân dài như thác nước chảy xuôi, đạo y không gió mà tự động, thân hình hắn gầy gò, đi lại cứng cỏi, khuôn mặt hình dáng như lao gọn, thần sắc không hề bận tâm. Mặc dù rất gần ẩn nấp khí tức của mình, nhưng vẫn có một cô lăng lệ chi khí tràn ra, tựa như kiếm khí. Thật mạnh. Xa xa nhìn thấy người kia, Diệp Thiên lông mày hơi nhíu thoáng cái, theo thanh niên kia trên thân cảm nhận được kiềm chế. Gặp qua Nhiếp Phong sư huynh. Thanh niên kia đến, trêu đến rất nhiều nội môn đệ tử tiến lên hành lễ. Nhiếp Phong Diệp Thiên con mắt nhắm lại thoáng cái, trong lòng thì thào mà nói, hắn liền là Ngự Kiếm Phong phong chủ Phong Vô Ngân đại đệ tử, nội môn chân truyền đệ tử bài danh đệ nhị Nhiếp Phong. Vững như thương tùng, đi như du lịch gió, phong sư bá đại đệ tử quả nhiên người cũng như tên. Nhìn xem Nhiếp Phong, Diệp Thiên trong lòng lần nữa thì thào một tiếng. Đang khi nói chuyện, Nhiếp Phong như gió mà tới. Gặp qua Nhiếp Phong sư huynh. Theo nếu như hắn nội môn đệ tử, thân là sư đệ Diệp Thiên, cũng chắp tay thi lễ một cái. Nhiếp Phong không nói gì, chỉ là đối Diệp Thiên gật đầu cười nhạt một tiếng, hắn bản tính ngược lại là như hắn sư phụ Phong Vô Ngân, lạnh lùng kiệm lời, nhưng nụ cười lại là như gió xuân ấm áp. Người này có thể thâm giao. Nhìn xem Nhiếp Phong đi xa bóng lưng, Diệp Thiên âm thầm nói, không tiêu không gấp, trầm ổn như núi, mặc dù lạnh lùng kiệm lời, nhưng không có cao cao tại thượng tư thái. Diệp Thiên, ta giết ngươi. Đột ngột giống to một tiếng, cắt ngang Diệp Thiên suy nghĩ, tà chắc bên trong đống nhiên xông ra một người, tiến lên chính là một trưởng. Chưa kịp đi xem người kia, quán tính cho phép, để Diệp Thiên đống nhiên huy động cánh tay, một cái buôn lôi cùng xuất thủ người kia ngạnh hám. Vâng. Một kích đối kháng. Hai người riêng phần mình cho trấn khai. Diệp Thiên lúc này mới thấy rõ người xuất thủ là ai, cũng không chính là trước đó tại Hoang Lâm bị hắn cướp đi bảo bối, sau đó chôn sống Khổng Tào sao? Lão tử chính tìm ngươi đây. Diệp Thiên khỏe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, sau đó không nói hai lời, xoay người chạy. Lưu lại. Khổng Tào gầm thét, hai mắt huyết hồng một mảnh, thần sắc càng là dữ tợn như ác ma, xuất thủ chính là đại chiêu, một trưởng đại ấn gào thét mà tới, đánh Diệp Thiên hất bay ra ngoài. Khổng sư huynh, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Vì dẫn Khổng Tào đến hậu sơn, Diệp Thiên căn bản không có ham chiến, đứng lên về sau, liền ngay cả lăn lẫn bò hướng về nội môn phía sau núi mà đi. A, sau lưng, chính là Khổng Tào cuồng bạo tiếng giống giận dữ, hắn chỗ nào còn tại hồ cái khác, lửa giận tràn ngập cặp mắt của hắn, để hắn như một đầu chó điên hướng về Diệp Thiên truy sát mà tới. Rất nhanh, hai người một đuổi một chạy chạy vào phía sau núi. Oeng, ầm ầm. Lại rất nhanh, nội môn phía sau núi liền truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Bởi vì không ngờ tới có mai phục, Khổng Tào bị Diệp Thiên bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt quật ngã, mà lại hình thái so trước đó Giang Dương cũng không khá hơn chút nào, túi chữ vật bị lấy đi không nói, liền y phục cũng lại một lần nữa bị lột sạch, cuối cùng bị ném tới xong việc trước đào xong trong hố, lần thứ hai bị chôn sống. Hoa ha ha! Đen thui trong sân động, truyền đến Hùng Nhị ngao ngao tiếng cười to. Con hàng này hôm nay hung hăng xả được cơn giận, ra tay càng là không nặng không nhẹ, toàn bộ một cái lang nha bổng kém chút bị Khổng Tào tạp thành một đống. A, tức cũng đã hết rồi, ta đi về trước. Phân tốt chiến lợi phẩm, Diệp Thiên phủi mông một cái đứng lên, muốn mau sớm trở về đem khôi lỗi tử huyên thăng cấp thành địa cấp khôi lỗi, mà lại, Sở Huyên Nhi cũng chỉ cho hắn hạ sơn thời gian một ngày, đi về trễ, không thể thiếu đánh một trận. Khắc, đừng, a. Ba người nhao nhao kéo lại Diệp Thiên. Còn có Tề Dương tiểu tử kia, đem hắn dẫn tới, làm một món lớn. Tạ Vân hận hận nói, hắn tại nội môn chân truyền đệ tử bên trong bài danh thứ 8, chân tàng nhất định rất phong phú, đem hắn đoạt. Nói đến Tề Dương, Hoắc Đẳng cùng Hùng Nhị con mắt cũng nhao nhao sáng lên, Tề Dương cũng không phải Khổng Tào, Giang Dương hạng người có thể so sánh được, thân là hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền đệ tử, toàn thân đều là bảo vật bối a. Ta nói các ngươi không có bệnh a. Diệp Thiên liếc một cái ba người, các ngươi là xông về phía trước nghiện sao? Tề Dương là chúng ta có thể trêu chọc sao? Coi như ta đem hắn đưa tới, các ngươi coi là dựa vào chúng ta bốn cái làm qua hắn, không thử một chút làm sao biết? Ngươi kia roi sắt bá đạo như vậy, cùng lắm thì nhiều đánh hắn vài roi. Ba người thật sự là cướp bóc cướp có chút đầu góc phát sốt, chớ mắt nhìn Diệp Thiên. Khắc, đừng xả những thứ vô dụng kia. Diệp Thiên tức giận nói, Tề Dương có thể trở thành hàng Nhạc 9 đại chân truyền đệ tử một trong, há lại nói một chút đơn giản như vậy? Hắn linh khí vừa ra, sợ là chúng ta đứng cũng không vững đi. Cùng lắm thì chịu đống nhiên đánh thôi. Ba người nhao nhao vén lỗ thai một cái. Muốn chịu các ngươi chịu, ta không rảnh. Diệp Thiên nói, liền muốn nhấc chân đánh người. Khắc, đừng, a. Hùng Nhị cuống quýt kéo lại Diệp Thiên, sau đó dựng lên một cái mập mạp ngón tay, một lần, lại đoạt một lần cuối cùng, chúng ta không đoạt Tề Dương, đoạt những người khác. Tiểu lần này, Diệp Thiên cuối cùng vẫn là nhả ra. Được rồi, lần này đổi ta đi làm cho người. Hùng Nhị sung phong nhận việc, nói đã dây rủa mập mạp thân thể nhảy ra sơn động. Hùng Nhị sau khi đi, Hoắc Đẳng cùng Tạ Vân cũng không phân trước sau chạy ra ngoài. Thấy thế, Diệp Thiên cũng xoa mi tâm đi theo ra ngoài, đi chuyện cũ thương lượng xong trước mai phục địa điểm chờ đợi. Đêm, lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoắc Đẳng đứng lên, nhìn ngoài động, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thế nào còn chưa tới? Có lẽ là trời tối. Tạ Vân trầm ngâm một tiếng. Còn như Diệp Thiên, đã tựa tại dưới một cây đại thụ ngủ thiếp đi. Giống. Đột ngột, một tiếng mở mịt tiếng thú gào vang lên, để Diệp Thiên giật mình thoáng cái mở hai mắt ra, sau đó lắc lắc đầu nhìn về phía Tạ Vân cùng Hoắc Đẳng, các ngươi có nghe hay không đến cái gì tiếng giống? Nào có cái gì tiếng giống, ngạc nhiên. Hoắc Đẳng cùng Tạ Vân liếc nhìn bên ngoài, nhao nhao nói. Ta nghe lầm. Diệp Thiên vén lỗ thai một cái, lần nữa tựa tại dưới đại thụ. Giống. Chỉ là, hắn vừa nằm xuống, kia mở mịt tiếng thú gào liền vang lên lần nữa. Nghe tiếng, Diệp Thiên bỗng nhiên nhảy dựng lên, đem Tạ Vân cùng Hoắc Đẳng giật nảy mình, ngươi khác, đừng, nhất kinh nhất sạ. Thật có tiếng giống, các ngươi không nghe thấy? Diệp Thiên lần nữa nhìn về phía Tạ Vân cùng Hoắc Đẳng. Không có. Tạ Vân cùng Hoắc Đẳng nhao nhao lắc đầu. Kỳ quái. Diệp Thiên sờ lên cái cằm, kia chắc chắn kia tiếng giống hoàn toàn chính xác tồn tại, phiêu miểu vô cùng, không biết ngọn nguồn ở nơi nào, mà lại kia tiếng giống rất là quái dị, lại có mê hoặc tâm thần con người ma lực. Tới. Một bên, Tạ Vân nhắc nhở một câu, mà Hoắc Đẳng cũng đã xách ra chính mình một đôi đại truy. Còn như Diệp Thiên, cũng tạm thời thu nỗi lòng, lấy ra kia chuyên đánh người linh hồn roi sắt. cứu mạng a. Rất nhanh, hùng nhị quỷ khóc sói gào tiếng giống liền truyền đến, cái kia lộn nhào thân ảnh cũng rất nhanh hiện lên ở ba người trong tầm mắt. Thấy thế, ba người sững sờ, nhao nhao nhìn về phía hùng nhị sau lưng, muốn nhìn một chút cái này tiểu mập mạp đến cùng đem ai cho đưa tới. Chỉ là, làm ba người xem đi qua lúc, khóe miệng mánh liệt mánh co rúm 10 cái vừa đi vừa về không thôi. Nóa! Tạ Vân một tiếng mắng to, không nói hai lời, vắt chân lên cổ mà chạy. Người mô mô! Hoắc Đằng cũng mắng lên, cũng đi theo Tạ Vân xoay người chạy. Gấu mập mạp, ngươi cái bị hố hàng. Diệp Thiên cũng gào một tiếng, quay người cũng chạy so thỏ tử còn nhanh hơn. Chương 138, tập thể bị đánh. Cứu mạng A! Yên tĩnh nội môn phía sau núi, bị liên tiếp tiếng quỷ khóc sói chu trô đánh vỡ. Hùng nhị giống như là một cái viên thịt giống như, lộn nhào, một bên chạy, một bên ngao ngao kêu to, thân hình rất là chật vật. Còn như Diệp Thiên bọn hắn, đã sớm vắt chân lên cổ đường chạy. Là mà muốn chạy. Còn không phải bởi vì hùng nhị con hàng này dẫn tới quá nhiều người, phóng nhãn nhìn lại, chừng 100 nhân khẩu nhiều, một người cầm đầu trên đầu lơ lửng lấy một tòa ngân tháp, nhìn kỹ, cũng không chính là hàng Nhạc Tông 9 đại chân truyền đệ tử bài danh thứ 8 Tề Dương sao. Chạy cái này có thể không chạy. Sự thật chứng minh. Diệp Thiên bọn hắn vắt chân lên cổ chuồn đi là rất rõ biết, không nói đến kia Tề Dương, liền nói phía sau hắn đi theo gần 100 phiếu người, cái này nếu như bị vây quanh, không bị đánh chết mới là lạ. Cứu mạng A. Sau lưng, hùng nhị dây rủa mập mạp thân thể, một đường cùng bật học tựa như, đuổi kịp Diệp Thiên bọn hắn. Bị hố, mập mạp chết bẩm, ngươi tiểu cái bị hố hàng. Diệp Thiên, Tạ Vân cùng Hoắc Đằng một bên đẩy phía sau núi chạy, một bên mắng to. Ta tiểu dẫn dương vệ một người, ai biết đều theo tới. Hùng nhị cuống quýt kêu an. Cút, lao tử không muốn phản ứng ngươi. Diệp Thiên ba người nhao nhao mắng to, có một loại tại chỗ bóp chết hùng nhị xúc động. Đặc biệt là Hoắc Đằng cùng Tạ Vân, trong lòng cái kia phiền muộn, người Diệp Thiên đi làm cho người, đều làm một lần một cái, ngươi nha ngược lại tốt, lập tức cho lão tử cả đến hơn 100 người, đồng dạng là làm cho người, con em ngươi cũng quá vô pháp vô thiên. Bốn vị sư đệ, vội như vậy, đây là muốn đi a a. Sau lưng, Thế Dương hí ngược tiếng cười đã truyền đến. Sau đó, liền một đạo ngân mang xẹt qua bầu trời, nhìn kỹ, chính là Tề Dương tôn này màu bạc bảo tháp. Ông! Ngân sắc bảo tháp vụ vụ run lên, cấp tốc biến khổng lồ, lập loè ngân huy từng sợi rủ xuống, uy thế cực mạnh, áp lực kinh khủng trong nháy mắt bao phủ Diệp Thiên bốn người, ép tới cự thạch cũng làm chàng băng liệt. Cong! Kiếm tranh minh trong nháy mắt vang lên, trong bốn người duy nhất chân dương cảnh Tạ Vân động, mi tâm có linh quang lấp lóe, hắn linh khí trường kiếm bay vụt ra, che lại bốn người. Không biết lượng sức. Đuổi theo tới Tề Dương nghiền ngẫm cười một tiếng, lúc này ngự động đến hắn ngân sắc bảo tháp lăng thiên đè xuống. Bảng! Linh kiếm cùng ngân sắc bảo tháp va chạm, tại chỗ tiểu bị bắn ra, tiểu liền Tạ Vân bốn người bọn họ cũng bị chấn lộn ra ngoài. Cái này tiểu tử không là bình thường cường A. Tạ Vân lau khỏe miệng tiên huyết, mà Diệp Thiên bọn hắn cũng đều bị chấn động đến choáng đầu nhãn hoa, đây chính là nhân nguyên cảnh cùng chân dương cảnh chênh lệch, một tôn linh khí tiểu là đủ chấn áp rất nhiều người. Giờ phút này, bốn người mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tình cảm bọn hắn âm người tiểu thủ đoạn sớm bị nhìn thấu, không phải vậy nhiều như vậy nội môn đệ tử trong cùng một lúc xuất hiện tại nội môn phía sau núi sẽ là một cái trùng hợp. Đây là sớm có dự mưu, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Đi! Không có dừng lại, bốn người xoay người chạy. Sau lưng, Tề Dương như một đạo quỷ mị đuổi theo, phía sau hắn, sắp tới số 100 người như sóng chiều tới. Thách ra đi, đừng bị một tổ nhi bưng. Liếc nhìn sau lưng, Diệp Thiên lúc này nói. Ba người hiểu ý. Trong nháy mắt chuyển biến phương hướng. Chỉ là, để Diệp Thiên kinh ngạc là, bốn người bọn họ mặc dù tách ra, nhưng lại gần như không có ai đi truy Tạ Vân bọn hắn, ngược lại một đám người đều thẳng đến hắn đuổi tới, trong đó tiểu bao quát Tề Dương ở bên trong. Về sau một nhìn, Diệp Thiên trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, lúc này mới phát hiện tại sao lưng truy hắn những cái này nội môn đệ tử, cơ bản đều là mấy ngày trước đây bị phái nhập hoang lâm những người kia, Dương vệ ngay tại trong đó, tiểu liền bị hắn trọng thương Tả Khâu Minh cũng tới. Mô mô, có phải hay không thương lượng xong? Diệp Thiên thầm mắng một tiếng, đống nhiên tăng nhanh tốc độ. Hắn xem như đã nhìn ra, những người này đều là hướng về phía hắn tới, giống như Tạ Vân bọn hắn, đều là đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Hiển nhiên, Tạ Vân bọn hắn ba cái cũng đã nhìn ra, đang đẳng hơn 100 người, cơ bản đều là đuổi theo Diệp Thiên, mà bọn hắn ba cái sau lưng, cơ bản không người gì truy. Ý tứ này a? Tạ Vân con mắt lăn lông lốc nhất chuyển, ngừng thân thể. Mà đổi thành bên ngoài hai cái phương hướng, hùng nhị cùng Hoắc Đằng cũng đều ngừng lại, mắt thấy phô thiên cái địa một đám người như nước thủy triều tuôn hướng Diệp Thiên, nhao nhao ho khan một tiếng, đặc biệt là hùng nhị con hàng này, hung hăng xoa mi tâm của mình, tại sao ta cảm giác ta thật đem Diệp Thiên tiểu tử kia hố? Thất thần làm gì, giết trở về. Tạ Vân cái thứ nhất động, máng, không truy lão tử ở phía sau cho các ngươi quấy rối. Vâng. Phương xa, đã truyền đến tiếng oanh minh, tốc độ nhanh nhất Tề Dương, đã đuổi kịp Diệp Thiên, ngân sắc bảo tháp quét ra một mảnh ngân mang, sắp thành phiến tham gia thiên cổ mục chặn ngang cắt đứt, một tòa cự thạch tại chỗ bị ép thành mảnh vụn cắt bã. Mắt thấy ngân mang quét tới, Diệp Thiên lật tay lấy ra thiên quyết, nằm ngang ở trước người. Bàng. Kim loại va chạm thanh âm trong nháy mắt vang lên, thiên quyết trình độ cứng cắp vẫn là để hắn rất vui mừng, nhưng dù là như thế, hắn cũng bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, so với Tả Khâu Minh bọn hắn, cái này Tề Dương hiển nhiên càng kinh khủng. Ngươi còn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Tề Dương hí ngược tiếng cười không hạn chế tới gần, kia ngân sắc bảo tháp quang mang càng thêm lóa mắt. Không sai, trận này có kế hoạch hành động liền là hắn bày kế, cái này một đại bang người cũng là hắn khai ra, hắn đường đệ Tề Hạo bị Diệp Thiên chỉnh không nhỏ, để hắn Nam Cương Tề gia danh dự sạch không, hắn cái này Tề gia nhân tài kiệt xuất, tự nhiên muốn lấy lại danh dự. Sự thật chứng minh, hắn bày ra vẫn là rất thành công, chí ít đánh Diệp Thiên bọn hắn một trở tay không kịp. Vâng! Ầm ầm, tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng, Diệp Thiên một khắc không dám buông lỏng, mỗi lần vừa mới rời đi, trước đó đã đứng địa phương liền hội bị đánh ra một cái hố sâu ra. Hắn muốn chạy trốn, hắn nhất định phải trốn, không nói đến hắn hiện tại còn bị Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn áp chế, tiêu liền kia Tề Dương một người, cũng không phải là hắn có khả năng chống lại. Chớ nói chi là sau lưng còn có nhiều như vậy muốn tìm hắn tính sổ nội môn đệ tử. Nếu có danh bên trong góc nhìn xuống, phía sau hắn trùng trùng điệp điệp đuổi theo trên dưới 100 người, giống như một cái lưới lớn, muốn đem Diệp Thiên vây quanh ở trung ương. Đây là nội môn phía sau núi, mặc dù cũng tại tông môn kết giới bên trong phạm vi quản hạt, nhưng nếu như bị đuổi kịp, coi như không bị đánh chết, cũng sẽ bị đánh tàn. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên liếc nhìn Tề Dương tôn này nhảy lên không mà đến ngân sắc bảo tháp, kia bảo tháp không là bình thường cường hành. Liền chân dương cảnh Tạ Vân linh kiếm đều bị một kích đánh bay, chớ nói chi là hắn cái này ngưng khí cảnh. Tuyệt không thể bị kêu bảo tháp ngăn chặn, không phải vậy phiền phức tiểu lớn. Diệp Thiên lần nữa tăng thêm tốc độ. Chỉ là, hắn vừa mới bước ra một bước, trên cổ tay hắn Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn vù vù chấn động một cái, lập tức, Nguyệt Ảnh Thất Tinh Hoàn bên trên viên thứ hai tinh phát sáng lên. Ta dựa vào. Diệp Thiên không khỏi phát nổ nói tục, ngươi nha có phải hay không thành tâm, hết lần này tới lần khác chọn ở thời điểm này. Lập tức Nguyên Ảnh Thất Tinh Hoàn trọng lượng tăng lớn đến nặng 1000 cân, thích ứng 500 cân trọng lượng, Nguyên Ảnh Thất Tinh Hoàn tự hành tăng lớn trọng lượng, Diệp Thiên trong nháy mắt cảm giác được áp chế lực tăng lên gấp đôi, tốc độ cùng lực lượng đều giảm bớt đi nhiều. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Diệp Thiên trở tay không kịp, tốc độ chạy trốn bị quản chế. Ông. Bầu trời, Thế Dương Bảo Tháp lần nữa quét xuống ngân mang. Oeng. Tại chỗ, đại địa phía trên tiểu có một tòa cự thạch bị nghiền nát, tốc độ bị quản chế Diệp Thiên, tiểu đánh bay ra ngoài. Con chạy hí ngược vang lên, Tề Dương như gió mà tới, ngự động bảo tháp lăng thiên đè xuống. Kháng Long. Diệp Thiên đại hống, lúc này huy động cánh tay, Kháng Long một trưởng lịch thiên đánh lên bầu trời. Tiếng long ngâm mặc dù hùng hồn, nhưng hắn đỉnh phong một kích, tại ngân sắc bảo tháp phía dưới hiển nhiên không đáng chú ý, kim sắc long ảnh tại chỗ bị nghiền nát, còn chưa ổn định thân hình hắn, lần nữa bị chấn động đến hất bay ra ngoài. Thật sự là quá yếu. Tề Dương chậm rãi mà đến, khóe môi nhếch lên nghiền ngẫm hí ngược nụ cười. Không có lập tức chấn áp Diệp Thiên, ngược lại không nóng không nổi, tựa như rất hưởng thụ Diệp Thiên chật vật không chịu nổi hạ tràng. Có loại đừng núp nhích linh khí, đường đường chân dương cảnh, đối ta một cái ngưng khí cảnh sử dụng linh khí, còn biết xấu hổ hay không? Diệp Thiên mắng to một tiếng, lần nữa chuồn đi. Phép khích tướng đối ta vô dụng. Tề Dương hí ngược cười một tiếng, với bàn tay lớn một cái, ngân sắc bảo tháp lăng thiên ép xuống tới. Ông! Ngân sắc bảo tháp vụ vụ rung động, ngân sắc linh huy diệu mắt. Mà Diệp Thiên cũng chân chân chính chính cảm nhận được ngân sắc bảo tháp kinh khủng, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có một tòa vạn cân bên trong cự thạch áp xuống tới, ép tới thở không nổi tức. Chương 139, thăng cấp khôi lỗi. Thời khắc nguy cơ, Diệp Thiên lật tay lấy ra kia đen thui roi sắt, mãnh liệt vung mạnh. Bàng. Roi sắt cùng ngân sắc bảo tháp va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng. Phúc. Lập tức, Diệp Thiên phun máu, toàn bộ cánh tay đều biến thành đỏ như máu. A. Tiếp theo. Chính là Tề Dương kêu đau một tiếng, hai tay ôm đầu, trong mắt còn có tiên huyết tràn ra, não hải càng là một trận oanh minh. Ân. Thấy thế, Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng nhìn về phía trong tay mình roi sắt. Trong nháy mắt, hắn nghĩ minh bạch, roi sắt năng lực là chuyên đánh người linh hồn, mà kia ngân sắc bảo tháp chính là Tề Dương bản mệnh linh khí, là dùng linh hồn lực cùng Tề Dương thành lập liên hệ, ngân sắc bảo tháp bị roi sắt đập nện, nhất định trên ý nghĩa cũng đánh tới ngân sắc bảo tháp bên trong Tề Dương linh hồn là cấn. Rất hiển nhiên, Tề Dương là không có dự liệu được Diệp Thiên còn có như thế một tông chuyên đánh người linh hồn binh khí, bằng không thì cũng sẽ không trúng chiêu. Ngươi thật là một cái bảo bối. Hung hăng hôn roi sắt thoáng cái, hắn xoay người chạy. Tề Dương mặc dù bị vội vàng không kịp chuẩn bị đả thương linh hồn, nhưng dù sao vẫn là chân dương cảnh, roi sắt một kích, cũng chỉ là để hắn ngắn ngủi mê muội mà thôi. Diệp Thiên, ngươi đáng chết. Theo trong mê muội khôi phục thanh tỉnh Tề Dương, giận tí mặt, lại không loại kia hí ngược nụ cười, giống như một cái ác ma nhào về phía Diệp Thiên. Oeng. Ầm ầm. Rất nhanh, giận dữ Tề Dương, vận dụng bí thuật, truy tại Diệp Thiên sau lưng, chơi bạc mạng phóng đại chiêu. Thiên Phương, Diệp Thiên thân hình rất là chật vật. Mà lại, càng thêm xả đạm là, hắn đã rơi vào rất nhiều nội môn đệ tử trong vòng đây. Diệp Thiên, hôm nay xem ngươi như thế nào trốn. Đối diện, 10 cái nội môn đệ tử vây kín tới, một người cầm đầu, chính là tại trong rừng hoang tại Diệp Thiên trong tay nếm qua bạo thiệt thòi Dương Vệ. Mẹ ngươi chứ? Diệp Thiên một cái vượn đập giết tới Dương Vệ trước người, không đợi Dương Vệ thi triển huyền thuật, một roi đổ ập xuống đập vào Dương Vệ trên trán. A! Lập tức, Dương Vệ một tiếng hét thảm, thất khiếu chảy máu, ôm đầu mới ngã trên mặt đất. Ngăn lại hắn. Hét to vang lên, Tà Trác bên trong, Tả Khâu Minh trên đầu lơ lửng lấy linh khí giết tới đây, xuất thủ chính là đại chiêu. Kháng Long. Diệp Thiên khí huyết trùng thiên, Kháng Long một trưởng đẩy lui Tả Khâu Minh, sau đó lung tung vung mạnh trong tay roi sắt. A. A. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mang theo roi sắt Diệp Thiên dữ dội vô cùng, phàm là vây quanh nội môn đệ tử, bị hắn hung hãn tạp ngộng cái này đến cái khác, cường thế xông ra vòng đây. Oeng. Ầm ầm. Ban đêm yên tĩnh, nội môn phía sau núi lại là phá lệ không bình tĩnh, đập vào mắt chỗ đều là từng mảnh nhỏ bừa bộn. Chẳng biết lúc nào, nội môn phía sau núi oanh minh mới dần dần yên diệt, chủ yếu là đánh lấy không thấy Diệp Thiên bóng dáng, cứ thế tại một hơn trăm người không có mục tiêu. Cho ta giữ vững phía sau núi cửa ra vào, hắn nhất định còn tại hậu sơn. Tề Dương hét to, sắc mặt dữ tợn có chút dọa người, những người khác, cho ta từng tấc lục soát, ta ngược lại muốn xem hắn có thể trốn đến lúc nào, còn có, đi đem Dương Bân mời tới cho ta. Dương Bân sư huynh. Trung quanh đệ tử nhao khẽ giật mình, nhưng nhìn thấy Tề Dương kia trương giữ tợn khuôn mặt lúc, cũng đều rất an ý không nói. Dương Bân, Hằng Nhạc Tông chín đại chân truyền đệ tử bài danh đệ thất, so với hắn Tề Dương còn cường một phần. Bắt một cái ngưng khí cảnh cần lại xuất động một cái chân truyền đệ tử. Đáp án là khẳng định. Tất cả mọi người biết, lần này Tề Dương là thật nổi giận. Hắn đường đường Hằng Nhạc chín đại chân truyền đệ tử một trong, tăng thêm hơn 100 cái nội môn đệ tử, đánh hơn nửa đêm, chẳng những không có đem ngưng khí cảnh Diệp Thiên cầm xuống, ngược lại để chạy trốn, với hắn mà nói, đây là có sinh đến nay sỉ nhục lớn nhất. Đi mời Dương Bân trợ chiến, đủ để chứng minh Tề Dương đối Diệp Thiên coi trọng, một cái chân truyền đệ tử không giải quyết được, vậy liền lại để một cái. Rất nhanh, hơn 100 người chia binh hai đường, một đường ngăn ở nội môn lối ra, một đường khác thì phụ trách tìm kiếm Diệp Thiên. Như thế chẳng cảnh, tại phần lớn người mà nói, là cỡ nào quen thuộc, tại Hoang Lâm khảo nghiệm lúc, bọn hắn không phải cũng là dạng này tìm kiếm Diệp Thiên sao? Hoang Lâm rất lớn, nhưng nội môn phía sau núi càng lớn, muốn tìm một người, cũng không phải đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người cực lực sưu tầm Diệp Thiên, đã kéo lấy đấm máu thân thể bò vào một tòa bí ẩn trong sơn động. Đánh hơn nửa đêm, hắn mấy lần thoát khỏi vòng đây, lúc này mới thật vất vả mới bỏ rơi sau lưng truy đệ tử của hắn, mặc dù kia roi sắt rất bá đạo. Nhưng cũng không chịu nổi đối phương quá nhiều người, hắn cũng suýt nữa bị đánh tàn phế. Khắc, đừng, các loại, chờ, lao tử trì hoãn quá mức nhi tới. Một bên thầm mắng, Diệp Thiên còn nhanh tại cửa sơn động tung xuống che giấu khí tức bột thuốc. Làm xong những này, hắn mới đi trong miệng lấp 3 viên hồi huyền đan, sau đó lại móc ra tử kim tiểu hồ lô mãnh liệt quán linh dịch. Sau một canh giờ, hắn bị ngoài động tiếng sột soạt âm thanh đánh thức. Chờ mình nhảy lên, hắn nhanh chóng đi tới cửa hàng bên dưới. Sau đó lộ ra đan chéo cỏ dại khe hở hướng về bên ngoài nhìn lại, phát hiện là 3 cái nội môn đệ tử tại 4 phía chỗ tìm kiếm, mỗi người trong tay cũng đều lơ lửng một viên phát sáng linh châu. Thế Dương sư huynh lần này là thật nổi giận. 3 người một bên tìm kiếm, còn một bên trò chuyện với nhau. Vì bắt Diệp Thiên, lại còn mời tới Dương Bân sư huynh. Dương Bân. Cửa hàng biên giới Diệp Thiên, rõ ràng nghe được cái tên này, tựa như cũng biết bọn hắn trong miệng Dương Bân lai lịch. Hai đại chân truyền đệ tử. Các ngươi cũng thật là để mắt của ta. Trong lòng thầm mắng một câu, Diệp Thiên lại thận trọng lùi về đến trong sơn động, sắc mặt cũng theo đó trở nên khó coi rất nhiều. Hắn biết mình mấy lần có thể xông phá trùng vây dựa vào là cái gì, cũng không chính là kêu bá đạo roi sắt mà. Nhưng hắn càng thêm biết, nếu là đơn đấu, coi như hắn có roi sắt nơi tay, cũng vẫn như cũ đánh không lại Tề Dương, cái này nếu là lại mời tới một cái so Tề Dương mạnh hơn Dương Vân, đây mới là nhất làm cho hắn nhức cả trứng. Song song, lần này thật rất xuống hố. Diệp Thiên hung hăng xoa mi tâm của mình. Bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được nơi này. Vẹn vẹn một cái Tề Dương ta đều đánh không lại, chớ nói chi là lại đến một cái Dương Vân. Gấu tiểu mập mạp, ngươi mô mô, lần này thật bị ngươi chơi chết rồi. Diệp Thiên trực tiếp bưng kín mặt, lần này nguy cảnh, càng sâu hoang lâm khảo nghiệm một lần kia, đội hình chi cường đại, để hắn để không nổi nửa điểm đại chiến tâm tư. Nguy cơ phía dưới, Diệp Thiên đột nhiên thông suốt. Hy vọng tới kịp. Thu nỗi lòng, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, đem Khôi Lỗi Tử Huyền kêu gọi ra, mà hậu chiêu trưởng phất qua túi chữ vật, kia là Tử Huyền thăng cấp quý báu vật liệu cũng cùng nhau bị lấy ra. Đem ngươi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, ngươi có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn đúng không? Diệp Thiên trơ mắt nhìn Tử Huyền, hắn quá biết huyền cấp khôi lỗi kinh khủng, kia phong ảnh khôi lỗi liền là đấm máu ví dụ, nếu không phải hắn trục lợi phá vỡ phong ảnh thể nội linh phủ, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang ngọc nữ phong bị đánh đâu. Như dạng là huyền cấp khôi lỗi, Diệp Thiên chắc chắn Tử Huyên là so phong ảnh mạnh hơn, bởi vì thân thể của nàng là muốn đi qua tiên hỏa rèn luyện, chí ít nhục thân cứng rắn độ là mạnh hơn phong ảnh khôi lỗi. Nói làm liền làm, Diệp Thiên lúc này đem khôi lỗi Tử Huyên đặt ngang ở một khối trên tảng đá. Sau đó, hắn mua túi chữ vật, từng khối phát sáng tỏa sáng vật liệu lơ lửng tại khôi lỗi Tử Huyên bên cạnh thân. Tiên hỏa hiện. Theo tâm hắn niệm khẽ động, tiên hỏa được triệu hoán ra. Rất nhanh, kim lắc lư tiên hỏa liền bao khỏa Tử Huyên. Cùng nhau bị bao khỏa còn có những cái này phát sáng tỏa sáng vật liệu. Đem nhân cấp khôi lỗi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, cũng không phải rất khó, đơn giản liền là giảng những cái này quý báu vật liệu luyện vào Tử Huyên thể nội, sau đó lại đem tụ linh phù cùng huyền linh phù lạc ấn tại trong cơ thể nàng. Hiển nhiên, Diệp Thiên hiện tại thiếu chính là thời gian, Tề Dương bọn hắn lúc nào cũng có thể tìm tới nơi này. Tiểu tử, người tốt còn sống không có lúc này, Diệp Thiên bên hông truyền âm phù sáng lên một cái, bên trong nói chuyện chính là Hùng Nhị. Gấu mập mạp, ngươi mô mô, lao tử kém chút bị chơi chết. Diệp Thiên một bên thao túng tiên hỏa, vừa mắng một câu. Còn có khí lực mắng ta, vậy liền chứng minh ngươi còn nhảy nhót tương mừng. Hùng Nhị cười ha ha, chúng ta đây không phải không có vứt xuống ngươi mà. Bọn ta ba cái cũng còn tại phía sau núi, ngươi ở đâu, đi tìm ngươi. Đông Nam phương hướng, trong một cái sơn động. Diệp Thiên nói ra phương vị của mình, xong việc vẫn không quên mắng một câu. Lần này nhìn chuẩn, đừng có lại cho lão tử dẫn một đại ba người tới. Hiểu rồi. Chương 140, bắt đầu thất tinh bàn. Cũng không lâu lắm, ba đạo thân ảnh chật vật liền không phân trước sau nhảy vào sơn động. Diệp Thiên liếc qua ba người, phát hiện cái này ba hàng cũng không khá hơn chút nào, một người chịu lấy một đôi mắt gấu mèo, xương mặt xương mũi, đặc biệt là Hoắc Đẳng, một tấm mặt to đều bị đánh sai lệch. Muốn nói bọn hắn cũng coi như nghĩa khí, nếu không phải bọn hắn ba cái thỉnh thoảng nhảy ra ở phía sau quấy rối, hắn có lẽ cũng rất khó xông phá Tề Dương bọn hắn chúng đây. Người đang làm gì? Gặp Diệp Thiên thao túng tiên hỏa, ba người nhao nhao hiếu kỳ xung tới. Huyền Thiết Tinh. Tạ Vân kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhận ra lơ lửng ở giữa không trung một khối tinh thạch sáng lên, hai mắt lập tức toát ra tinh quang. Đây là Tuyết Chân Ngọc Nhũ sao? Hoắc Đẳng cũng là một đôi mắt to tỏa ánh sáng tựa như nhìn xem một mảnh lơ lửng linh sữa. Ta dựa vào, cái này kim lắc lư sẽ không phải là kim tầm ti đi. Hùng Nhị đôi mắt nhỏ trừng trừng nhìn chằm chằm một cái lập lòe tỏa sáng tơ vàng, tựa như nhận ra vật này. Xem hai mắt tụ ánh sáng. Ba người nhãn lực vẫn là có hạn, cũng chỉ nhận ra cái này ba món đồ, còn như những tài liệu khác, cơ bản đều là chưa thấy qua. Ngươi ở đâu ra mấy cái này bảo bối đồ vật? Cuối cùng, ba người mục quang đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Mua. Nói đến đây chút ít, Diệp Thiên không khỏi thịt đau thoáng cái, đang đẳng bỏ ra hơn 100 vạn, đại bộ phận đều là tại hoang lâm ăn cướp thu hoạch, nếu không thế nào nói ta hiện tại nghèo như vậy đâu. Hơn 100 vạn. Nghe được cái số này, Tạ Vân ba người trợn cả mắt lên, nhao nhao nuốt nước miếng một cái. Không nói những thứ này. Diệp Thiên nghiêng đầu đến, nhìn về phía ba người, nghe nói đi. Tề Dương lại tìm đến một cái chân truyền đệ tử, đây là muốn đem chúng ta một tổ bưng, đây là phía sau núi, coi như bọn hắn đem chúng ta diệt, cũng không cần sợ hãi tông môn chế tài, bị ngăn ở cái này phía sau núi, sớm muộn sẽ bị bắt được. Vậy ý của ngươi là? Ba người nhao nhao nhìn về phía Diệp Thiên. Ta có biện pháp mang các ngươi lao ra. Diệp Thiên nói, nhưng ta cần thời gian, trong thời gian này, ta không hy vọng bị quấy rầy. Cái này dễ thôi. Tạ Vân vô vô bộ ngực, giao cho chúng ta. Nói, ba người lại không phân trước sau nhảy ra sơn động. Ba người sau khi đi, Diệp Thiên hít một hơi thật sâu, gia tăng tiên hỏa cường độ, sau đó đem lơ lửng từng cái quý báu vật liệu rất gần luyện vào Tử Huyên thể nội, hắn rõ ràng cảm nhận được Tử Huyên biến hóa. Thời gian chậm chạp đi qua, bên ngoài yên tĩnh. mà trên tảng đá nằm ngang Tử Huyên, thân thể đã bị một tầng linh quang nơi bao bọc, dựa theo luyện chế khôi lỗi ghi chép nói, Diệp Thiên Tại dùng huyền thiết tinh tại trong cơ thể nàng luyện ra xương cốt, huyền thiết tinh cứng rắn càng sâu huyền thiết, dùng để luyện chế khôi lỗi xương cốt không còn gì tốt hơn. Sau đó, chính là rèn đúc kinh mạch. Mà Tử Huyên kinh mạch trong cơ thể, Diệp Thiên dùng chính là man ngưu chi gân, hai loại vật liệu phối hợp, mềm dẻo độ cực mạnh, rất khó bị chém đứt. Sau đó chính là tuyết chân ngọc đũ, bị luyện vào Tử Huyên thể nội, trợ giúp Tử Huyên quán thông xương cốt cùng kinh mạch. Rất nhanh, Diệp Thiên lại đem mười mấy loại quý báu vật liệu luyện vào Tử Huyên thân thể, tiêu liền Tử Huyên đầu kia thiếu thốn cánh tay cũng phải dùng phục hồi như cũ. Đến tận đây, Tử Huyên thân thể mới lên biến hóa trọng đại, toàn bộ ngọc thể đều bị một tầng trong sáng linh quang nơi bao bọc, mỗi một tấc thân thể cũng đều lóe ánh sáng hà, tràn đầy lấy dị sắc. A, cái này có một cái sơn động. Ngay tại Diệp Thiên rèn luyện Tử Huyên thân thể thời điểm, ngoài động truyền đến thanh âm. "Nóa, các ngươi đây đều tìm được." Lập tức, chính là hùng nhị tiếng sói tru của bọn họ. "Oeng." "Ầm." Lập tức, ngoài động truyền đến tiếng oanh minh, tìm kiếm tới đây nội môn đệ tử, bị giấu ở cửa hàng chung quanh Tạ Vân bọn hắn giết trở tay không kịp, không đến 10 giây thời gian, mấy cái kia nội môn đệ tử tiểu bị quật ngã. Làm không sai, bất quá động tĩnh có thể hay không điểm nhỏ. Diệp Thiên nhỏ giọng nói một câu, đem Tề Dương bọn hắn đều đưa tới, vậy cũng không tốt. Ta nói, ngươi còn cần bao lâu? Hùng nhị cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, vừa rồi đánh che chỉ là mấy cái tiểu lâu la, chúng ta có thể ứng phó, nếu là Tề Dương bọn hắn đánh tới, chúng ta có thể ngăn cản không được. Một canh giờ. Diệp Thiên một bên thao túng tiên hỏa, một bên trả lời một câu. Rất nhiều quý báu vật liệu đã luyện vào khôi lỗi Tử Huyên thể nội, kế tiếp liền là đem huyền linh phù cùng tụ linh phù lạc ấn tại trong cơ thể của nàng, như thế mới có thể lớn nhất hạn độ phát huy nàng huyền cấp khôi lỗi thực lực. Vậy ngươi có thể nhanh lên, ta có một loại cảm giác không ổn. Tạ Vân nhỏ giọng nói một câu, ba người tại ẩn giấu tại trong bụi cỏ dại, để có người tìm đến, bọn hắn có thể thay Diệp Thiên cản một trận. Đêm dài đằng đẵng, nội môn phía sau núi một mảnh tĩnh mịch. Một mảnh trong bụi cây, Tề Dương sắc mặt âm tàn vẫn nhìn bốn phía, hy vọng có thể tìm Diệp Thiên đạo thân ảnh kia. Bên cạnh hắn, một cái nhẹ lay động lấy chiếc phiến thanh niên ngược lại là nhàn nhã, khi thì cũng sẽ ngoạn vị liếc một chút bên cạnh thân Tề Dương, hắn chính là Hàng Nhạc Tông chín đại chân truyền đệ tử bài danh đệ thất Dương Vân. Tề sư đệ, nội môn phía sau núi nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, giống như các ngươi dạng này tìm tới Hừng Đông đều chưa hẳn có thể tìm được đi. Dương Vân u u cười một tiếng, nói tùy ý, mà lại đối bắt Diệp Thiên chuyện này tựa như cũng không có trong tưởng tượng như vậy để bụng. Dương Vân, ta tốn hoa 3 vạn linh thạch mời ngươi tới, cũng không phải nghe ngươi nói ngồi châm trọng. Tề Dương mặt âm trầm nhìn xem Dương Bân. Dương Bân nghe vậy, không chút nào giận, chỉ là hí ngược cười một tiếng, Hàng Nhạc chân truyền thứ 8 Tề Dương, khi nào trở nên không chịu được như thế, nhiều người như vậy, liền một cái ngưng khí cảnh đều bắt không được, truyền đi cũng không sợ người khác cười đi răng hàm. Ngươi đây là xem thường ta sao? Tề Dương trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang, thần sắc trở nên càng thêm âm trầm. Xem thường chưa nói tới, huống chi ta nói đều là sự thật. Dương Bân nhẹ lay động lấy chiếc phiến, nghiêng đầu nhìn xem Tề Dương, khỏe miệng dẫn ra lấy ngoạn vị nụ cười, thêm 2 vạn linh thạch, ta giúp ngươi tìm tới hắn. Ngươi có biện pháp tìm tới hắn? Tề Dương liếc qua Dương Bân. 2 vạn linh thạch, ta có thể rất tinh chuẩn nói cho ngươi hắn ẩn thân chỗ. Nghe nói như thế, Tề Dương cười lạnh nhìn xem Dương Bân, ngươi đã sớm biết hắn ở đâu. Có thể nói như vậy. Vì cái gì không nói sớm? Tề Dương thanh âm lạnh một phần, nếu không phải muốn mau sớm giải quyết Diệp Thiên, hắn là như thế nào cũng sẽ không dùng tiền mời Dương Bân đến, bây giờ Dương Bân cùng hắn Dương đùa nghịch tâm cơ, đơn giản là muốn nhiều vớt điểm chỗ tốt, như vậy bị tính kê trêu đùa cảm giác, để Tề Dương sắc mặt càng phát băng hàn. 2 vạn linh thạch mà thôi, Nam Cương Tề gia thiếu chủ, sẽ không như vậy keo kiệt đi. Đối với Tề Dương trách, Dương Bân chỉ là có chút nhấc lên khỏe miệng. Tề Dương hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn là đè nén xuống lửa giận trong lòng, phất tay lấy ra một cái túi đựng đồ, Dương Bân, ta thật sự là xem thường ngươi. 2 vạn linh thạch, nói cho ta Diệp Thiên ẩn thân chỗ. Dễ nói dễ nói. Dương Bân thu túi chữ vật, sau đó theo trong tay áo móc ra một cái cổ lão la bàn ra. Kia la bàn hoàn toàn chính xác có đủ cổ xưa, lộ ra tang thương chi khí, mà lại phía trên còn khắc lấy rất nhiều xem không hiểu phù văn. Chính là như vậy một cái la bàn, để Tề Hạo con mắt nhắm lại thoáng cái, trong mắt còn có tinh quang hiện lên, bắt đầu thất tinh bản. Xem ra Tề sư đệ nhận ra cái này bắt đầu thất tinh bản. Dương Bân một bên nghiền ngẫm cười. Một bên cũng đã một tay kết động ấn quyết. Không nghĩ tới trong tay ngươi còn có loại pháp bảo này. Tề Dương lời nói rất có thâm ý. Sư đệ quá khen rồi. Dương Bân nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó một chỉ điểm tại kia la bàn phía trên. Ông! Lập tức, kia la bàn vù vù run lên, phía trên thất hỏa tinh không phân trước sau sáng lên, sau đó, la bàn phía trên có linh quang bay vụt, tại trước người hai người ngưng tụ thành một đạo màn sáng, quét sạch màn bên trong tràng cảnh, chính là nội môn phía sau núi tràng cảnh. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể thấy rất rõ phía sau núi mỗi một cái địa phương hình tượng, tiêu liền đang tìm Diệp Thiên những cái này nội môn đệ tử thân ảnh cũng cực kỳ rõ ràng. Thất tinh định vị, la bàn tác hình. Chỉ nghe Dương Bân âm thầm thổ lộ tám chữ. Rất nhanh, kia màn sáng hình tượng cấp tốc biến hóa, cuối cùng hiện ra một tòa bí ẩn cửa sơn động, cửa sơn động bị cỏ dại che đậy, trong bụi cỏ dại, còn có ba đạo nhân ảnh giấu ở trong đó. Là Tạ Vân bọn hắn ba cái. Tề Dương một chút liền nhận ra dấu ở bụi cỏ dại ba người chính là Tạ Vân, Hoắc Đẳng cùng Hùng Nhị. Diệp Thiên ngay tại bên trong hang núi kia. Dương Bân chỉ màn sáng bên trong sơn động. Lần này xem ngươi như thế nào trốn. Biết được Diệp Thiên ẩn thân chỗ, Tề Dương bỗng nhiên di chuyển bước chân, bên hông truyền âm phủ cũng đi theo phát sáng lên. Tất cả mọi người, đông nam phương hướng 80 trượng sơn động, Diệp Thiên là ở chỗ này. Diệp Thiên, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cỡ nào khó chơi. Sau lưng, Dương Bân có nhiều ngoạn vị cười một tiếng, cũng ngắc thu bắt đầu thất tinh bản, không nhanh không chậm đi theo Tề Dương về sau. Chương 141, nghìn cân treo sợi tóc. Rất nhanh, nội môn phía sau núi sở hữu còn tại tìm kiếm Diệp Thiên thân ảnh đệ tử, đạt được Tề Dương chuyên âm, nhao nhao hướng về đông nam phương hướng dũng mãnh lao tới. Trong sơn động, Diệp Thiên đã thu tiên hỏa, lau mồ hôi nóng về sau, liền lấy ra tụ linh phủ, dựa theo linh phủ lạc ấn phương pháp giới thiệu, hắn cần đem tụ linh phủ lạc ấn tại tử huyên thể nội. Rất nhanh, hắn đem một giọt tiên huyết nhỏ ở tụ linh phù bên trên, sau đó đem giọt thứ hai tiên huyết nhỏ ở tử huyên dưới bụng. Tan. Theo hắn hét lên một tiếng, tụ linh phù bị hắn dán tại tử huyên dưới bụng. Lúc này, tụ linh phù cùng tử huyên thân thể đều nổi lên linh quang, mà cái kia đạo tụ linh phù cũng đang chậm rãi dung nhập tử huyên dưới bụng. Quá trình này rất là chậm chạp, trọn vẹn bỏ ra nửa canh giờ mới hoàn thành. Hô. Một ngụm trọc khí phun ra, Diệp Thiên phất tay lại lấy ra huyền linh phù. Theo như huyền linh phủ, hai giọt tiên huyết phân biệt dung nhập vào huyền linh phủ cùng tử huyên thể nội, làm xong những này, Diệp Thiên mới đưa huyền linh phủ dán tại tử huyên trên thân. Dung nhập huyền linh phủ, ngươi thăng cấp tiểu chân chính hoàn thành. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, thời gian dài như vậy cố gắng, đắt giá như vậy đại giới, liền muốn đạt được hồi báo. Trong thời gian này, Diệp Thiên không chỉ một lần quan sát tử huyên thân thể. Hoàn toàn chính xác, dung nhập kia chân quý vật liệu về sau. Tử huyên thân thể đã đầy đủ cứng rắn, thêm thượng tiên hỏa giúp hắn rèn luyện thân thể, nhục thể của nàng so kia phong ảnh khôi lỗi còn mạnh hơn rất nhiều. Mà dung nhập tụ linh phù về sau, tử huyên thân thể dường như có như vậy một tia sinh khí, thể nội càng có một cỗ lực lượng đang ngủ đông. Hao tốn như thế lớn đại giới, ngươi cũng không thể khiến ta thất vọng. Thi thào cười một tiếng, Diệp Thiên tiếp tục đi tử huyên thể nội dung nhập kia huyền linh phù. Diệp Thiên. Đột ngột, sơn động bên ngoài, truyền đến Tạ Vân kêu gọi. Mà lại ngựa khí còn có chút gấp rút, không ổn, ta cảm giác mấy cố không kém khí tức hướng bên này tới, mà lại, bốn phương tám hướng đều là. Chẳng lẽ bọn hắn tìm tới chúng ta Hùng Nhị thăm dò tính nói một câu. Tám thành là. Hoắc Đẳng sắc mặt rất khó coi. Trong sơn động, Diệp Thiên lông mày cũng bỗng nhiên nhíu lại đến, không cần bọn hắn đi nói, hắn cũng cảm nhận được bốn phương tám hướng đều có khí tức xuất hiện, mà lại tốc độ cực nhanh, hiển nhiên là chạy bọn hắn bên này. Lớn như thế chiến trận, như thế thống nhất hành động. Nhất định là phát hiện chúng ta ẩn thân chỗ. Diệp Thiên cắn răng thầm mắng một tiếng, tử huyên khôi lỗi thăng cấp đến khẩn yếu con đầu, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị tìm tới. Ngươi còn cần bao lâu? Hùng Nhị hỏi một tiếng. 5 phút, đây là cực hạn. Diệp Thiên cấp ra một cái mức thấp nhất độ thời gian. Nói nhảm, chúng ta liền một phút đều chịu không được. Tạ Vân mắng một câu, Tề Dương, Dương Bân hai cái chân truyền đệ tử, còn có hơn 100 nội môn đệ tử, một bộ đại chiêu tới, chúng ta tiểu bị làm nằm. Hán. Mẹ nó, chịu không được cũng phải đỉnh. Hoắc Đẳng bạo tính khí đi lên, tại chỗ xách ra chính mình một đôi đại truy, một bộ muốn chơi nhi mệnh tư thế. Ông. Hoắc Đẳng lời nói vừa dứt, một đạo ngân mang liền nhảy lên không mà đến, nhìn kỹ, chính là Tề Dương bản mệnh linh khí ngân sắc bảo tháp, nó quang huy vẫn như cũ lóa mắt, trọn vẹn biến lớn 3 trượng nhiều, lăng thiên đè xuống. Đáng chết. Tạ Vân thầm mắng, bản mệnh linh khí trong nháy mắt tế ra. Bảng. Theo như lần thứ nhất. Tạ Vân linh kiếm, cùng kêu bảo tháp va chạm, tại chỗ tiểu bị đẩy lùi ra ngoài, tiểu liền Tạ Vân cũng bị chấn động đến thổ huyết rút lui. Không biết lượng sức. Tiếng hừ lạnh vang lên, Tề Dương cái thứ nhất đổi tới. Hắn về sau, bốn phương tám hướng đều có bóng người thiểm lược mà đến, trọn vẹn 7-80 nhân khẩu người, từng cái khí thế hùng hồn, không thiếu chân dương cảnh, mà trước đó bị Diệp Thiên bọn hắn chôn sống Khổng Tào cùng Giang Dương cũng theo ngôi mộ bên trong bỏ lên ra. Có gan đơn đấu. Hoắc Đằng bước nhanh đến phía trước, tiếng giống chấn thiên. Ngươi cũng xứng Khổng Tào hét to, nhấc chân giết tới, trước đó bị Hoắc Đằng bọn hắn chôn sống, hắn giận dữ, xuất thủ chính là đại chiêu, một đạo đại ấn gào thét, thẳng bức Hoắc Đằng. Hoắc Đằng không sợ, vung mạnh đại truy tiến lên, hắn cùng Khổng Tào, thế nhưng là đối thủ một mất một còn, năm đó cũng là bởi vì Khổng Tào, hắn mới tại ngoại môn thi đấu bên trong thua trận, bây giờ lần nữa tao ngộ Khổng Tào, hắn toàn thân tiên huyết sớm đã sôi trào muốn bốc cháy lên. Oeng. Ầm ầm. Hai người trong nháy mắt đại chiến ở cùng nhau, còn chưa đặt chân chân dương cảnh Hoắc Đằng, bị áp chế gắt gao. Tạ Vân, hôm nay diệt ngươi. Đồng dạng sớm là đối thủ một mất một còn Giang Dương, nhào về phía Tạ Vân. Mập mạp chết bẩm, hôm nay xem ngươi chạy chỗ nào. Dương Vệ giết ra, cùng Hùng Nhị đại chiến ở cùng nhau. Ba trận đại chiến, để Tề Dương không nhìn thẳng, ánh mắt của hắn nhìn thẳng sơn động, tựa như có thể xuyên thấu qua bụi cỏ dại, nhìn thấy trong sơn động mồ hôi nóng tuôn Diệp Thiên. Diệp Thiên, ngươi còn muốn giấu tới khi nào, chẳng lẽ lại chờ ngươi hảo huynh đệ đều bị đánh chết mới ra ngoài? Tề Dương cười lạnh nói, ta nói qua, trêu chọc ta Tề gia, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói, Tề Dương từng ngón tay ra, đánh ra một đạo chỉ mũi nhọn, xuất vào trong sơn động. Mắt thấy chỉ mũi nhọn bắn vào, Diệp Thiên lật tay lấy ra thiên quyết. Bàng! Tề Dương chỉ một cái rất mạnh, tại nặng nề trên cung trời cọ sát ra hỏa hoa, Diệp Thiên bị chấn động đến kêu rên lui lại, nhưng theo hắn lui lại còn có Tử Huyền khôi lỗi, hắn tay kia vẫn như cũ dán tại Tử Huyền trên thân, bởi vì huyền linh phủ còn không có hoàn toàn dung nhập. Nhanh nhanh, lại cho ta một phút. Diệp Thiên cắn răng kiên trì, lúc này nếu là buông tay ra, nhất định phí công nhọc sức. Vâng! Vâng! Bên ngoài sơn động, tiếng oanh minh không ngừng, Diệp Thiên không cần đi xem, tiểu biết Tạ Vân thân ảnh của bọn hắn thê thảm. Chống đỡ, nhanh nhanh Diệp Thiên đôi mắt bên trong có tơ máu hiện hiện, thiếu chính là thời gian. Ầm, ầm, ầm. Bên ngoài liên tiếp ba đạo tiếng vang vang lên, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị đều bại, bay ngược thân thể đâm vào sau lưng trên vách đá, thân thể đã là máu thịt bé bét. Tiểu tử, chúng ta tận lực. Tạ Vân ba người nhao nhao ho ra máu, vốn là lực lượng cách xa. Bọn hắn đã làm được cực hạn. Chậc chậc chậc. Liếc qua máu thịt be bét Tạ Vân bọn hắn, Tề Dương một mặt hí ngược, Diệp Thiên, ngươi thấy được, đây chính là hảo huynh đệ của ngươi, đây chính là cùng ngươi cùng nhau hạ tràng, có phải hay không rất đau lòng? Chỉ là, trong sơn động cũng không có hồi âm truyền ra. Thấy thế, Tề Dương ánh mắt lạnh lẽo, lúc này hét to, giết cho ta đi vào, chết hay sống không cần lo, tông môn trách tội xuống, ta Nam Cương Tề gia chịu lấy. Lời này vừa nói ra, hơn 100 người đều động. Cầm đầu chính là Tạ Khâu Minh, người thứ nhất giết vào trong sơn động. 3. Rất nhanh, vang dội đem tiếng vỗ tay theo trong sơn động truyền ra, sau đó, chính là vừa mới xông vào sơn động Tạ Khâu Minh, cả người đều ngã bay ra ngoài, trọn vẹn bay 7-8 trượng mới đập ầm ầm trên mặt đất. Ân. Gặp Tạ Khâu Minh vừa mới giết đi vào liền bay ngược ra, để toàn trường người đều là sức sở. Cố Lộng Huyền Hư. Tề Dương hừ lạnh, tranh một tiếng lấy ra sắc kiếm, tự mình thẳng hướng cửa hang. Chỉ là hắn vừa muốn vào sơn động, lại là cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm, hắn lờ mờ có thể nghe được trong sơn động truyền ra một đạo đạo kiếm tranh tiếng kêu, còn chưa vào động, hắn tựu bị kia bức người kiếm khí nhiếp ánh mắt nghiêm nghị. Điện quang hỏa thạch chi gian, hắn đột nhiên lui lại. Cong. Lập tức, một đạo lăng lệ vô song kiếm khí theo trong sơn động bay vụt ra, tiếp theo chính là đệ nhị đạo kiếm khí, ngay sau đó là đạo thứ ba, ngắn ngủi một hơi chi gian, liền đạt tới mấy chục đạo kiếm khí bắn ra tới. Tề Dương biến sắc, thân thể đột nhiên lượn vòng, trong tay linh kiếm càng là cấp tốc huy động, ngưng tụ thành một đạo linh quang vòng phòng hộ. Bang bang bang. Kim loại va chạm thanh thúy thanh âm rất nhanh vang lên, kia từng đạo từ trong động bay ra kiếm khí không phân trước sau đụng vào Tề Dương vòng phòng hộ bên trên, cọ sát ra sáng như tuyết hỏa hoa, vậy mà công phá Tề Dương vòng phòng hộ. Làm sao có thể? Tất cả mọi người sắc mặt đột biến. Trong sơn động Diệp Thiên có mạnh như vậy một bàn tay xoay bay chân dương cảnh tu vi Tạ Khâu Minh. Liên Hằng Nhạc chân truyền đệ tử thứ 8 Tề Dương phòng ngự kiếm trận đều bị theo chính diện công phá, tất cả mọi người tưởng rằng nhìn lầm. Không phải Diệp Thiên. Tề Dương xem rõ ràng nhất, công phá hắn lồng phòng ngự cũng không phải là Diệp Thiên, mà là một người khác. Trong sơn động lại còn cất giấu một người. Dương Bân cũng nhìn ra mánh khỏe, gắt gao nhìn chằm chằm hang núi kia, coi là trong sơn động trừ Diệp Thiên bên ngoài một người khác, đã có thể theo chính diện công phá Tề Dương lồng phòng ngự, nhất định cũng là Hằng Nhạc 9 đại chân truyền một trong. Mà lại bài danh nhất định tại hắn cùng Tề Dương phía trên. Đuổi theo chúng ta đánh một đêm, tiếp xuống đuổi chúng ta. Tất cả mọi người nhíu mày thời điểm, ung dung thanh âm theo trong sơn động truyền ra, Diệp Thiên đi ra, mà bên cạnh còn có một cái dung nhan tuyệt thế mỹ nữ. Chương 142, kinh khủng Tử Huyên. Khôi Lỗi khi thấy Tử Huyên, không chỉ là Tề Dương cùng Dương Vân, tiểu liền rất nhiều nội môn đệ tử cũng nhao nhao híp mắt lại. Thật sao? Hiện tại bọn hắn xem như làm rõ ràng công phá Tề Dương lồng phòng ngự người là ai, cũng không phải là Diệp Thiên, mà là Diệp Thiên bên cạnh mỹ nữ Khôi Lỗi, chuẩn xác hơn tới nói là Diệp Thiên bên cạnh mỹ nữ huyền cấp Khôi Lỗi. Hắn tại sao có thể có huyền cấp Khôi Lỗi? Nhận ra Tử Huyên chính là địa cấp Khôi Lỗi, Tề Dương sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Làm Hằng Nhạc Tông chín đại chân truyền một trong, lại là Nam Cương Tề gia thiếu chủ, hắn như thế nào không biết huyền cấp Khôi Lỗi kinh khủng, nhục thân cứng rắn không hợp thói thường, càng quan trọng hơn là có thể thi triển huyền thuật bí pháp, dù là chân dương cảnh hắn cũng không dám chính diện ngạnh hám. Nhanh lên vào đây. Cửa sơn động, Diệp Thiên đã đem Tạ Vân bọn hắn kéo vào sơn động, sau đó một người lấp hai viên hồi huyền đan. Ra ra hắn, kém chút liền treo. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ. Thật sự là tâm oan, ta coi là chỉ là giáo huấn một chút chúng ta, chưa từng nghĩ thật đúng là muốn giết chúng ta. Tạ Vân lạnh lùng nhìn xem Tề Dương bọn hắn. Mẹ! Hậu trương cứng rắn, liền có thể vô pháp vô thiên sao? Hoắc Đằng thanh âm càng phát băng lãnh. Ngay tại trước đó, hắn chân chân chính chính cảm nhận được Tề Dương sắc cơ, bọn hắn bốn cái nhiều nhất đoạt giật đồ, Tề Dương bọn hắn là thật muốn giết người na. Nhanh lên khôi phục thương thế, ta cái này Khôi Lỗi vừa mới thăng cấp thành huyền cấp Khôi Lỗi, có bao nhiêu thực lực ta cũng không biết, hy vọng có thể ngăn trở Tề Dương cùng Dương Bân đi. Diệp Thiên trầm ngâm một tiếng. Hắn đã từng nghĩ tới mượn nhờ tiên hỏa ngưng tụ hỏa vân màu bay ra phía sau núi, nhưng hắn biết, tiên hỏa ngưng tụ hỏa vân, chỉ có thể lại hắn một cái. Mà lại, đối diện cũng không chỉ Tề Dương một cái chân dương cảnh, muốn biết chân dương cảnh cũng có thể mượn nhờ linh khí ngự không phi hành, so với trên không trung tác chiến, hắn càng muốn tại mặt đất đánh. Đi thôi. Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tử Huyên, tâm niệm vừa động, hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức, đứng im bất động Tử Huyên vèo một tiếng giết ra ngoài, giống như một đạo bạch quang, tốc độ nhanh liền xem như chủ nhân Diệp Thiên đều trừng thẳng con mắt, tốc độ này, so phong ảnh Khôi Lỗi nhanh quá nhiều. Mắt thấy Tử Huyên giết ra đến, Tề Dương cái thứ nhất động, tại một cái Khôi Lỗi trước mặt ăn thiệt thòi, bị hắn coi là sỉ nhục. Ông! Rất nhanh, hắn tế ra chính mình ngân sắc bảo tháp, tỏa ra lóa mắt quang huy, lăng thiên áp hướng Tử Huyên. Chỉ là, để hắn kinh ngạc chính là, Tử Huyên nghịch thiên mà lên, vậy mà không chút nào bị ngân sắc bảo tháp áp chế. Vậy mà coi thường linh khí áp chế. Lần này, không chỉ là Dương Bân bọn hắn, Tiêu Liên Diệp Thiên cùng Tạ Vân bọn hắn cũng là một trận kinh ngạc, Tử Huyên năng lực, hiển nhiên đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Bàng! Tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Tử Huyên Khôi Lôi đã huy động cánh tay ngọc, óng ánh ngọc thủ rắn rắn chắc chắc đập vào kia ngân sắc bảo tháp phía trên. Loảng xoảng! Kia ngân sắc bảo tháp, tại chỗ tiểu bị Tử Huyên đánh bay ra ngoài, từ không trung rơi rụng xuống, thân là bảo tháp chủ nhân Tề Dương, cũng bị phản vệ, kêu rên lui về sau ba bước mới sinh sinh ngừng thân ảnh. Cái này, tất cả mọi người lần nữa bị kinh đến. Đây không có khả năng. Tề Dương bạo hống, không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Tôn này nữ Khôi Lỗi, làm sao mạnh như vậy? Dương Bân sắc mặt cũng biến thành âm trầm bất định, huyền cấp Khôi Lỗi hắn không phải không gặp qua, cũng không phải không cùng huyền cấp Khôi Lỗi chiến đấu qua, nhưng giống như Tử Huyên mạnh mẽ như vậy huyền cấp Khôi Lỗi, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Diệp Diệp thần, đuổi trời sáng ngươi cũng cho ta luyện một tôn dạng này Khôi Lỗi. Kiến thức đến Tử Huyên hung hãn, Tạ Vân bọn hắn nhao nhao trông mong nhìn về phía Diệp Thiên. Tốt tốt. Diệp Thiên ha to miệng, chỉ cảm thấy cảm giác lưỡi khô. Hắn không chỉ một lần suy đoán qua Tử Huyên Khôi Lỗi biến thành huyền cấp về sau thực lực, nhưng vẫn là đánh giá quá thấp Tử Huyên, một trưởng tung bay một cái chân truyền đệ tử bản mệnh linh khí, cái này lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo vừa rồi một kích đó có thể thấy được, Tử Huyên Khôi Lỗi tiến giai đến huyền cấp Khôi Lỗi, hiển nhiên so với bình thường huyền cấp Khôi Lỗi mạnh hơn, chí ít là so phong ảnh Khôi Lỗi cường rất nhiều. Ầm. Ầm. Mọi người chấn kinh thời điểm, Tề Dương đã cùng Tử Huyên chiến ở cùng nhau. Nhưng thân là chân truyền đệ tử hắn, lại là khắp nơi rơi xuống hạ phòng, bị Khôi Lỗi Tử Huyên đánh không ngóc đầu lên được. Đều thất thần làm gì, cùng tiến lên. Tề Dương đối phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng. Những cái này nội môn đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao vận chuyển chân khí linh lực, hoặc là linh khí, hoặc là huyền thuật bí pháp, đều không ngoại lệ toàn bộ đánh về phía Tử Huyên, ngũ thải tân phân công kích, trong nháy mắt đem Tử Huyên bao phủ. Lúc này, Diệp Thiên tim nhảy tới cổ rồi. Không xác định Tử Huyên có thể hay không chống được nhiều như vậy công kích, cái này nếu như bị cái này phô thiên cái địa đại chiêu đánh thành sắt vụn, tổn thất kia cũng không liền là mấy vạn linh thạch đơn giản như vậy. Bất quá rất nhanh, Diệp Thiên con mắt lần nữa chừng đến căng tròn. Chỉ gặp lơ lửng giữa không trung Tử Huyên, hai tay nhanh chóng kết động thủ ấn, sau đó lấy nàng làm trung tâm, tạo thành một đạo khổng lồ vòng xoáy, những cái kia đánh tới công kích, đều bị kia vòng xoáy nghiền vỡ nát. Ngưu bức. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hùng Nhị kích động ngao ngao kêu to. Luyện, Diệp Thiên ngươi nhất định luyện cho ta một cái dạng này khôi lỗi. Tạ Vân cùng Hoắc Đằng một người cầm Diệp Thiên một cái tay, kích động muốn nhảy dựng lên, trở về ta tiểu tích lũy tiền, cái này khôi lỗi kinh khủng vô pháp vô thiên a. Đây là huyền cấp khôi lỗi sao ngoài động, chấn kinh thanh âm từng mảnh, đầy mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nàng cháo môn ở chỗ thể nội hai đạo linh phủ. Cách đó không xa không có tham chiến Dương Bân mở miệng, hắn dường như hiểu rất rõ huyền cấp khôi lỗi, biết huyền cấp khôi lỗi sơ hở ở nơi nào. Ra ra ngươi. Cửa hang, Diệp Thiên hung hăng tập trung vào Dương Bân. Theo Dương Bân xuất hiện ở đây một khắc kia trở đi, hắn tự biết, Tề Dương bọn hắn có thể như thế tinh chuẩn tìm tới bọn hắn ẩn thân chỗ, nhất định đi theo Dương Bân có quan hệ, thù này, Diệp Thiên âm thầm nhớ kỹ. Rất hiển nhiên, Tề Dương bọn hắn cũng nhìn ra Tử Huyền sơ hở, từng cái linh kiếm tranh minh, muốn một kiếm phá đi Tử Huyền khôi lỗi thể nội linh phủ. Tử Huyền, phóng đại chiêu. Diệp Thiên ánh mắt siết chặt, cũng quyết cho Tử Huyền hạ đạt mệnh lệnh như vậy, không phải vậy thật bị Tề Dương bọn hắn phá mất trong cơ thể nàng hai đạo linh phủ. Đó mới là nhất xà đạm. Quả nhiên, tại Diệp Thiên lời nói lạc một khắc này, người lơ lửng giữa không trung bên trong Tử Huyên, nhanh chóng kết động thủ ấn. Rất nhanh, lấy nàng thân thể làm trung tâm, không khí khí lưu cấp tốc lưu động, tiếp theo chính là kiếm tranh minh, kia không trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc ngưng tụ thành từng đạo hoa mỹ kiếm khí, mỗi lần một đạo đều vô cùng lăng lệ, mà lại số lượng nhiều để cho người ta vì đó tê cả da đầu. Lạc Anh Hoa kiếm trận. Hiện trường. Không chỉ một người nói ra như vậy lời nói, tựa như biết Tử Huyền thi triển chính là loại nào bí thuật. Đây chính là quần công đại chiêu A. Tạ Vân kích động ngao một tiếng, tựa như cũng biết Tử Huyền thi triển chính là loại nào bí thuật, cũng càng biết loại bí thuật này kinh khủng. Còn như Diệp Thiên, lúc này chính kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem không trung, Tử Huyền lơ lửng ở nơi đó, bạch y phiêu diêu, tắm rửa tại tinh huy dưới ánh trăng, rào khiết vô hạ, bên cạnh thân tràn đầy hoa mị kiếm khí, tựa như cửu thiên huyền nữ. Vạn chúng chú mục phía dưới. Tử Huyên có chút giơ lên cánh tay ngọc, sau đó đống nhiên huy động, chỉ phía xa phía dưới. Cong! Cong! Lập tức, đếm mại không hết kiếm khí từ không trung bay vụt mà xuống. Né tránh! Tề Dương hét to, cái thứ nhất cấp tốc lui lại. Nhưng, Tề Dương mặc dù cấp tốc lui lại, nhưng như cũng bị đẩy trời kiếm khí bao phủ ở bên trong, liền hắn đều bị bao phủ ở bên trong, chớ nói chi là cái khác nội môn đệ tử. Mắt thấy khắp thiên kiếm vũ rơi xuống, nội môn đệ tử biết tránh không khỏi. Liền nhau nhau phòng ngự, hoặc là huy động linh kiếm, hoặc là ngưng tụ vòng phòng hộ, không phải vậy sau một khắc liền hội bị mưa kiếm xuyên thủng thành cái sảng. Bang bang bang. Ngoài động, rất nhanh vang lên kim loại va chạm thanh âm, kiếm khí đầy trời như mưa kiếm, vốn là quần công đại chiêu, phía dưới đệ tử liên miên ngã xuống, hiện trường ra Dương Vân, những người khác chúng chiêu. Phúc, phúc, phúc. Đây là một cái thật lớn trắng cảnh, Tử Huyên kiếm khí lăng lệ vô song, có nhiều đệ tử vòng phòng hộ bị công phá. Trên người bọn hắn lưu lại thật sâu huyết khe, nơi này cũng chỉ có Tề Dương cùng Tả Khâu Minh mấy người bọn hắn chân dương cảnh không có thụ thương. Phi tiêu kiếm quyết. Tề Dương chặt đứt cuối cùng một đạo kiếm khí, sau đó một kiếm đâm vào bầu trời, một kiếm này uy lực cực mạnh, có xuyên thủng núi đá lực lượng. Chỉ gặp Tử Huyên lăng không mà xuống, bóng hình xinh đẹp xoay nhanh, như một đạo bạch quang, tốc độ cực nhanh, tránh thoát Tề Dương bay tiêu một kiếm, sau đó lăng không một đạo trưởng ấn chụp lại, khổ bức Tề Dương, tại chỗ tiểu bị xoay bay ra ngoài. Chương 143, phản công. Cùng tiến lên. Tả Khâu Minh bọn hắn đám này chân dương cảnh, theo bốn phương tám hướng tương lai, xuất thủ chính là thành danh đại chiêu. Chỉ là, Tử Huyên quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, một trưởng đem Tả Khâu Minh lần thứ hai đập bay ra ngoài, lật tay lại là chỉ một cái đem đánh tới Khổng Tào thân thể đâm ra một cái lỗ máu, cuối cùng một cái đại ngã bi thủ đem Giang Dương xoay tung bay. Vô pháp vô thiên, thật sự là quá vô pháp vô thiên. Cửa động Diệp Thiên bọn hắn. Sắc mặt đã trở nên cực độ đặc sắc. Huyền cấp khối lỗi, tương đương với tu sĩ chân dương cảnh, nhưng Tử Huyên một người, vậy mà đánh Tề Dương bọn hắn mấy cái này chân dương cảnh không ngóc đầu lên được, lúc đầu nguy cơ cục diện, bây giờ lại trở thành một trận tinh diệu tuyệt luân vở kịch. Dương Vân, ngươi muốn nhìn thấy lúc nào? Bất lực đối kháng Tử Huyên, Tề Dương đối còn tại quan chiến Dương Vân gầm thét một tiếng. Giúp ngươi có thể, 10 vạn linh thạch. Dương Vân hí ngược cười một tiếng. Hắn ngược lại là thực sẽ chọn thời điểm. Chuyên làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, mà lại há miệng liền là 10 vạn linh thạch, chắn đến Tề Dương kém chút phun máu. Trên thực tế, Tề Dương thật phun máu, không chỉ là bị Tử Huyên đánh, vẫn là bị Dương Bân ép. Đối với Dương Bân hôm nay hành vi, hắn thật sự là hận đến nghiến răng, vẫn là quá coi thường hắn người sư huynh này tác phong, để hắn có chút hối hận mời Dương Bân tới trợ chiến, không làm hiện thực không nói, cái này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bản sự ngược lại là đùa một bộ một bộ. Nhưng, Tề Dương minh bạch, bây giờ có thể đem Diệp Thiên ngăn ở cái này phía sau núi, hao tốn bao lớn đại giới, Diệp Thiên bên người có như thế một tôn kinh khủng khôi lỗi, bỏ lỡ hôm nay, muốn lại thu thập Diệp Thiên, không biết phải chờ tới bao giờ. Suy đi nghĩ lại, Tề Dương vẫn là cắn răng nghiến lợi ném cho Dương Bân một cái túi đựng đồ, 10 vạn linh thạch, ta lấy lên được. Dễ nói dễ nói. Dương Bân phất tay thu túi chữ vật, sau đó một bước đạp trên phi kiếm giết tới bầu trời, há mồm phun ra một đạo quỷ dị linh phủ. Linh phủ kim quang lấp lánh, vừa bay vào thiên, trở nên khổng lồ, phía trên tràn đầy lít nha lít nhít phù văn, tràn đầy lấy vàng rực, đem Tử Huyên gắn vào bên trong, từng nét đùa chú cũng theo đó rủ xuống, lại có trói buộc người năng lực. Không ổn. Cửa động Diệp Thiên trong mắt hơi híp, nhìn ra Dương Bân cái kia đạo linh phủ quỷ dị, tiếp tục như vậy, Tử Huyên thể nội linh phủ rất có thể sẽ bị phá hư đi. Hùng Nhị, truy phong tiễn. Diệp Thiên đưa bàn tay ra. Hùng Nhị hiểu ý, lật tay lấy ra truy phong tiễn cùng truy phong cung, đưa tới Diệp Thiên trong tay. Cầm lấy truy phong cung, Diệp Thiên lúc này đem truy phong tiễn khoác lên tiễn trên dây, sau đó toàn thân chân khí đều quán thâu đến truy phong tiễn bên trong, dương cung như trăng tròn, nhắm ngay giữa không trung Dương Bân, đông nhiên buông lỏng tay ra. Cong. Truy phong tiễn trong nháy mắt bắn ra, che quan mang, quanh quẩn lấy lôi điện, thẳng bức Dương Bân vào tới. Không biết lượng sức. Dương Bân cười lạnh, tại truy phong tiễn sẽ bắn trúng thời điểm, hắn lật tay cầm truy phong tiễn, sau đó linh lực lan lộn, sinh sinh nghiền nát truy phong tiễn. Đừng nội, còn có. Diệp Thiên lạnh lùng một tiếng, đan hải chân khí liên tục mà ra, không ngừng dương cung như trăng tròn, từng đạo truy phong tiễn bắn vào hư không, mà lại mục tiêu từ đầu đến cuối ngay tại vẫn là Dương Bân một người. Hắn xem như nhìn ra, cái này Dương Bân mặc dù chuyên làm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động, nhưng lại có công phu thật, hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được Tử Huyên. Cũng chính là nhìn chuẩn điểm này, Diệp Thiên mới chơi bạc mạng công kích hắn, hắn không có ý định bằng vào truy phong tiễn làm bị thương Dương Bân, mà là muốn lấy loại phương pháp này cho Dương Bân quấy rối, cho Tử Huyên chia sẻ áp lực. Sự thật chứng minh, hắn quyết sách vẫn là rất chính xác, bởi vì Diệp Thiên công kích, Dương Bân không thể không phân thần đối phó phía dưới Diệp Thiên, điều này cũng làm cho Tử Huyên có trở mình cơ hội. Tử Huyên, đánh cho ta tàn tiểu tử này. Diệp Thiên lần nữa ra lệnh, để Tử Huyên công kích nhiều hơn chiếu cố Dương Bân con hàng này. Nhận được mệnh lệnh Tử Huyên, một trưởng đẩy lui Tề Dương, sau đó đống nhiên quay người, một cái đại ngã bi thủ đem Dương Bân chấn động đến kêu rên lui lại, hắn còn chưa ổn định thân hình, Tử Huyên tựa như một đạo bạch quang giết tới. 3. Thanh Thúy đem tiếng vỗ tay phá lệ vang dội, Tử Huyên một bàn tay đánh vào Dương Bân trên mặt, cố gắng lực đạo quá lớn, đến mức Dương Bân toàn bộ khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, mấy khỏa răng cũng bay ra ngoài. Không biết vì cái gì, nhìn thấy Dương Bân bị thương, Tề Dương vậy mà lòng có một tia thoải mái. Đáng đợi để ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. A. Dương Bân gầm thét, cả khuôn mặt đều là nóng bỏng, đường đường hằng nhạc chân truyền đệ tử đệ thất, lại bị một cái khôi lỗi trước mặt mọi người quạt một bạt tai, luôn luôn cao cao tại thượng hắn, chưa bao giờ từng ăn loại này thiệt thòi. Lúc này, hắn linh lực bạo dũng, giống như một đầu hung thú nhào về phía Tử Huyên. Chỉ là, đối diện hắn liền đụng phải Tử Huyên thi triển bí thuật, kia là liên tục hải triều, tại chỗ đem hắn bao phủ. Thấy thế, cửa động Diệp Thiên cái thứ nhất động, nhảy xuống ra khỏi sơn động, vung tay lên, đi. Sau lưng, Tạ Vân bọn hắn cuống quýt đuổi theo. Muốn đi sau lưng, Tạ Khâu Minh cái thứ nhất đuổi theo. Chưa từng nghĩ, vừa mới bước ra hai bước Diệp Thiên, bỗng nhiên xoay người, một cái cuồng long thiên lộ giống đến nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. A, Tạ Khâu Minh hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ cho hắn đến như vậy vừa ra, tại chỗ chúng chiêu, não hải vù vù chấn động, linh hồn bị thương, kịch liệt đau nhức vô cùng, hai mắt càng là bôi đen, lảo đảo lui lại. Chúng ta nói đi ngươi liền tin, ngươi là đầu góc heo sao? Diệp Thiên một cái vượn đập giết tới Tạ Khâu Minh trước người, vung mạnh roi sát, đổ ập xuống liền là tam tiên. A, Tạ Khâu Minh lần nữa kêu thảm, thất khiếu chảy máu, náo hải vù vù run run, chính muốn nổ tung, không chờ hắn ổn định thân hình, Diệp Thiên roi sắt lại đến, một roi đem nó đánh phủ đi qua. Diệp Thiên tay mắt lanh lẹ, thuận tay lấy đi Tạ Khâu Minh túi chữ vật, sau đó thẳng đến cái khác nội môn đệ tử mà đi, sau lưng Tạ Vân bọn hắn cũng từng cái như là ăn phải thuốc lắc. Bọn họ đích sắc không còn muốn chạy, trước đó bởi vì không biết Tử Huyên kinh khủng, lúc này mới chỉ muốn cái này trốn đi. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Tử Huyên bưu hán viễn viễn siêu nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hoàn toàn có thực lực kia đơn đấu Tề Dương cùng Dương Bân, không có Tề Dương cùng Dương Bân, mà bọn hắn lại có roi sắt nơi tay, còn lại tàn binh bại tướng, bọn hắn có thể đủ ứng phó. A. A. Tiếng kêu thảm thiết chưa từng đoạn tuyệt. Diệp Thiên mang theo chuyên đánh nhân nguyên thần roi sắt xông vào trước nhất, chân dương cảnh tu vi phía dưới nội môn đệ tử trước đó vốn là thụ thường, bị hung hãn hắn một roi quật ngã một cái. Đoạt, đều cho bọn hắn đoạt. Tạ Vân cùng Hùng Nhị bọn hắn đi theo Diệp Thiên sau lưng, ngao ngao kêu to không dứt, những nơi đi qua, bị quật ngã nội môn đệ tử túi chữ vật, đều rơi vào trong tay bọn họ. Diệp Thiên. Khổng Tào cùng Giang Dương liên thủ thẳng hướng Diệp Thiên, riêng phần mình vận dụng chính mình bản mệnh linh khí. Ngăn lại Khổng Tào kia hàng. Diệp Thiên đối Tạ Vân cùng Hoắc Đằng nói một tiếng, sau đó mang theo roi sắt thẳng đến Giang Dương đánh tới. Được rồi. Tạ Vân cũng tế ra linh khí, cùng Khổng Tào đại chiến, càng có Hoắc Đằng giúp hắn, Khổng Tào trong nháy mắt bị chặn. Một bên khác, Diệp Thiên cùng Giang Dương khai chiến. Cho ta trấn áp. Giang Dương ngự động bản mệnh linh khí lăng thiên đè xuống. Ngươi cho rằng ngươi là Tề Dương? Diệp Thiên cười lạnh, vung mạnh roi sắt cường thế giết tới trước, rắn rắn chắc chắc đập vào Giang Dương bản mệnh linh khí phía trên. A. Bởi vì linh hồn tương liên nguyên nhân, Giang Dương bị chấn động đến linh hồn run lên, lâm vào trạng thái hôn mê. Đánh không lại Tề Dương, lão tử còn làm bất quá ngươi. Diệp Thiên phát huy, một cái hổ phát giết tới Giang Dương trước người, đồng nhiên vung mạnh roi sát. Chết đi. Tà chắc bên trong, có một người vọt ra, nhìn kỹ, chính là Dương Vệ, một kiếm sâu trường hồng thẳng bức Diệp Thiên cái hót đâm tới. Cút mẹ ngươi. Hùng Nhị cũng đột ngột giết ra, Dương Vệ đánh lén Diệp Thiên, hắn đánh lén Dương Vệ. Trong tay lang nha bổng trong nháy mắt trở nên so cây còn thô, rắn rắn chắc chắc xoay đến Dương Vệ trên thân. Dương Vệ trúng chiêu, tại chỗ bị xoay bay ra ngoài, bản bản đằng đằng dán tại cách đó không xa trên vách đá. A. Bên này, Diệp Thiên roi sắt đã rơi xuống, đập Giang Dương bể đầu chảy máu, trước mắt toàn bộ bôi đen, lảo đảo lui lại, bị đuổi kịp tới Diệp Thiên bể đầu che mặt một trận đập loạn, biết cho cái này hùng hài tử đánh cho hồ đồ đi qua mới tính xong. Đến tận đây. Giang Dương đã là bị Diệp Thiên lần thứ ba đánh cho hồ đồ. Chương 144, cưỡng gian không thành bị ít. Giải quyết Giang Dương, Diệp Thiên quay người giết tới Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Khổng Tào bọn hắn vòng chiến, không nói hai lời, tiến lên chính là một roi, tiếp tục chính là hám sân quyền, buôn lôi trưởng, cuối cùng liền là bá đạo kháng long. Vốn là rơi xuống hạ phong Khổng Tào, tại chỗ tiểu hất bay ra ngoài. Tạ Vân, roi sắt mượn ngươi đùa giỡn một chút. Diệp Thiên dứt khoát đem roi sắt ném cho Tạ Vân. Mà hắn lại như nhanh chóng như gió thẳng hướng Khổng Tào, tại Khổng Tào ra đời một khắc này, hung hăng bắt lấy Khổng Tào một cái chân. Để ngươi đánh ta huynh đệ. Hung hãn Diệp Thiên, đem Khổng Tào toàn bộ xoay lên, sau đó hung hăng ném xuống đất. Ẩm. Theo một tiếng oanh minh, đại địa bị Khổng Tào thân thể ném ra một cái hình người ra. Phúc. Khổng Tào tại chỗ phun máu, dù là chân dương cảnh, bị hung hãn Diệp Thiên dạng này quẳng cũng không chịu được nổi, toàn bộ ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Để ngươi đánh ta huynh đệ. Diệp Thiên lần nữa đem Khổng Tào xoay lên, theo tiếng oanh minh lên, đại địa phía trên lần nữa bị hắn ném ra một cái hố sâu ra, Khổng Tào cả người đều bị ngã đến thất điên bắt đảo. Tiếp tục. Diệp Thiên không tiếp tục quẳng Khổng Tào, mà là nắm lấy Khổng Tào thân thể, xông vào đám người, đem Khổng Tào thân thể xem như binh khí, phàm là nhào tới nội môn đệ tử, đều bị hắn tại chỗ xoay bay ra ngoài. Con hàng này bật học đi. Cách đó không xa, Hùng Nhị nhìn thấy như thế hung hãn Diệp Thiên, không khỏi giật giật khóe miệng. A. A. Một bên khác, Tạ Vân mang theo roi sắt đại triển thần uy, thêm nữa là chân dương cảnh, mà từ Khổng Tào bị ngã ngộng, nơi này loại trừ cùng Tử Huyên đại chiến Tề Dương cùng Dương Vân, còn lại nội môn đệ tử cơ bản đều là nhân nguyên cảnh, hắn đoạn đường này toàn bộ đều là quét ngang đi qua. Hiện trường, liền lại như thế một bộ bước đồng hình tượng. Diệp Thiên, Tạ Vân, Hoắc Đằng cùng Hùng Nhị, cái này bốn cái xuất sinh, toàn bộ một cái nghiền ép xu thế, trên mặt đất tràn đầy nổn ngang lộn xộn nội môn đệ tử. Bọn hắn không có chết, chỉ là đều bị đánh mộng đi qua. Rất nhanh, Diệp Thiên bọn hắn đầu tiên kết thúc chiến đấu. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là cưỡng gian không thành bị ít, trùng trùng điệp điệp một đám người đánh tới, vốn cho rằng tất thắng chi cục, lại là bởi vì một tôn khôi lỗi xuất hiện, nằm một mảnh lại một mảnh. Đều là trong rừng hoang bị Diệp Thiên ăn cướp, chôn sống nguyên ban nhân mã, hiện tại lại lần thứ hai tập thể đưa tại nơi này, nghiệp chướng a. Thoải mái. Hùng Nhị không cần mặt mũi ôm một đống túi chữ vật. Mặc dù cũng bị đánh sưng mặt sưng mũi, nhưng cũng cười vui vẻ ra mặt. Lần này thu hoạch không nhỏ. Một phương khác, Tạ Vân cũng ôm 10 cái túi chữ vật đến đây. Cái này bỗng nhiên đánh không có phí công chịu. Hoắc Đằng ôm một đống túi chữ vật nhếch miệng cười to. Vâng. Ầm ầm. Chỉ là, đại chiến vẫn chưa hết. Bốn người kết hợp một chỗ, nhìn về phía Tử Huyên cùng Tề Dương, Dương Bân vòng chiến. Ba người ngược lại là đánh lửa nóng, Tề Dương cùng Dương Bân thân hình chật vật không chịu nổi. Trên thân có nhiều vết máu, mà Tử Huyên mặc dù nhục thân cứng rắn, nhưng thân thể vẫn như cũ bị hai người đánh mất mô. Nếu không, đem cái này hai hàng cũng đánh cướp, Diệp Thiên nói, còn nhìn một chút bên cạnh Tạ Vân bọn hắn. Cái này có thể có. Tạ Vân xoa xoa đôi bàn tay. Đoạt bọn hắn. Hùng Nhị ánh mắt tỏa sáng nhìn xem Dương Bân cùng Tề Dương, tựa như là nhìn chằm chằm hai tòa bảo tàng. Cái này hai hàng thế nhưng là giàu chảy mỡ. Hoắc Đằng cũng là một mặt kích động. Liền là không biết của ta Khôi Lỗi có thể hay không chịu đựng được. Diệp Thiên mắt không chấp nhìn cách đó không xa, Tử Huyên mặc dù chiếm cứ thượng phong, nhưng làm sao Tề Dương cùng Dương Bân đều là nhân vật hung ác, trong lúc nhất thời cũng khó giải quyết bọn hắn. Mà lại, Tề Dương cùng Dương Bân hai người này cũng không phải rằng Dương, không tạo bọn hắn những cái kia mặt hàng, mặc dù đánh không lại Tử Huyên, nhưng nếu là đào tẩu, e là cho dù là Tử Huyên, cũng là kiên quyết ngăn không được. Đến nghĩ biện pháp, Diệp Thiên sờ lên cái cằm, con mắt nhanh như chớp chuyển động. Cuối cùng, Diệp Thiên nhìn về phía Tạ Vân bọn hắn, có hay không thiên linh chú? Có ngược lại là có, nhưng chúng ta thiên linh chú đều là cấp thấp, xếp hợp Lý Dương Hòa Dương Bân dạng này cấp bậc người, trên cơ bản là vô dụng. Tạ Vân giang tay ra. Một tấm hai tấm tự nhiên là không có tác dụng, nhưng nhiều, coi như khó mà nói. Diệp Thiên đối ba người nháy thoáng cái con mắt, kém nhất phong bế bọn hắn trong đó một cái cũng được à. Nghe vậy, ba người con mắt nhao nhao sáng lên, riêng phần mình lướt qua chính mình túi chữ vật. Tạ Vân lấy ra ba đạo thiên linh chú, Hoắc Đằng nhiều một tấm, là bốn đạo, ngược lại là Hùng Nhị cái này tiểu mập mạp vượt quá Diệp Thiên đoán trước, vậy mà móc ra tám đạo. Diệp Thiên cũng vô vô túi chữ vật, lấy ra ba đạo thiên linh chú, tăng thêm của ta ba đạo, 18 đạo thiên linh chú, phong bế bọn hắn trong đó một cái 20 giây không thành vấn đề. Lúc này, bốn người lại ngồi xổm ở trên mặt đất, đỉnh đầu đầu nói thầm một phen. Cuối cùng, bốn người đồng loạt đứng lên, sau đó lại đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa đại chiến. Mục quang cuối cùng rơi vào Dương Bân trên thân, hiển nhiên bọn hắn là muốn dùng 18 đạo thiên linh chú đi phong bế Dương Bân. Tiểu ngươi! Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Vâng! Ầm ầm. Đại chiến vẫn như cũ lửa nóng, Tử Huyên tuy là Khôi Lỗi, nhưng lại đã là huyền cấp Khôi Lỗi, có được cứng rắn lục thân, càng thêm có thi triển huyền thuật bí pháp năng lực, không có chút nào thèm quan tâm tiêu hao, xuất thủ chính là đại chiêu. So sánh nàng mà nói, Dương Bân cùng Tề Dương tiểu chật vật nhiều. Mặc dù đều là chín đại chân truyền đệ tử, nhưng đánh lâu, tự nhiên là có tiêu hao, dần dà, tức thì bị Tử Huyên đè lên đánh é ràng lực trở mình. Tử Huyên, đem Dương Bân tiểu tử kia đánh cho ta tới. Diệp Thiên trong lòng mặc niệm, âm thầm cho Tử Huyên ra lệnh. Tử Huyên bị mệnh lệnh, lúc đầu đánh về phía Tề Dương một trường kia, quay người đánh về phía Dương Bân. Dương Bân vội vàng không kịp chuẩn bị động phòng ngự, nhưng như cũng bị Tử Huyên một trường xoay bay ra ngoài, mà ngã bay phương hướng, chính là Diệp Thiên bọn hắn bên này. Khai làm. Tạ Vân người thứ nhất giết ra ngoài, ngự động bản mệnh linh kiếm, chém ra một đạo kiếm hồng. Không biết lượng sức. Dương Bân trở mình ngừng thân thể, một trường tung bay Tạ Vân linh kiếm. Nha nha nha. Ngao ngao tiếng kêu to vang lên, Hùng Nhị vung mạnh lấy lang nha bổng đánh tới. Bàng. Dương Bân phất tay, một trường đem Hùng Nhị chấn động đến thổ huyết lui lại. Còn có ta. Hoắc Đằng cũng đến, một đôi đại truy đã nâng quá mức đỉnh, nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn. Vẫn là bị Dương Bân đẩy lui. Giống. Thú tiếng giống vang lên, Diệp Thiên một cái vượn đập đánh tới. Muốn chết. Dương Bân hừ lạnh, một chỉ điểm ra. Phúc. Diệp Thiên không có tranh né, mạnh mẽ chịu Dương Bân chỉ một cái, thân thể bị đâm ra một cái lô máu ra, vừa mới chạm đất, lại là một cái hổ phác, áp sát tới Dương Bân trước người, tiếp theo chính là thú tâm nộ chi bá đạo chém giết gần người. Giống. Giống. Hắn tựa như một đầu hạ sơn mãnh thú. Xuất thủ sáo lộ càng là quỷ dị cho đến, khi thì như mãnh hổ, khi thì như hung vượng, khi thì như hùng sư, khi thì như thương lang, bắt, đập, xé, tay chân, đầu gối, bả vai cùng sử dụng, trên thân mỗi một cái khớp nối bộ vị đều là thành hung hãn binh khí. Mặc dù thực lực tuyệt đối áp chế Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên đột ngột quỷ dị chém giết gần người, vẫn là để Dương Bân hơi có chút luống cuống tay chân. Cút! Mạnh mẽ khiêng Diệp Thiên một trường, Dương Bân một trường đem Diệp Thiên hất tung ra ngoài. Một bầy kiến hôi. Lật ngược Diệp Thiên, Dương Bân khuôn mặt âm tàn dữ tợn, lúc này xách theo sát kiếm mà tới. Chỉ là, hắn mới vừa đi ra hai bước, thần sắc liền đột nhiên đại biến, bởi vì thể nội tràn đầy linh lực nhao nhao bị phong bế. Cái này sao có thể? Dương Bân một mặt vô pháp tin nhìn xem thân thể của mình, vậy mà dán vào đằng đằng 18 đạo thiên linh chú, hắn thậm chí đều không biết những này thiên linh chú là lúc nào bị dán tại trên người hắn. Mặc dù, đây đều là cấp thấp thiên linh chú. Nhưng có khi số lượng cũng sẽ gây nên chất biến, 18 đạo cấp thấp thiên linh chú, có thể đủ phong bế linh lực của hắn 20 giây. Một máy mắt, Dương Bân thần sắc bối rối lên, tựa như ý thức được tiếp xuống muốn phát sinh cái gì. Chúng ta xưa nay không oán ngày nay không thủ, đây là ngươi tự tìm. Diệp Thiên đã bỏ lên, mang theo roi sắt thẳng đến hắn đánh tới. Chương 145, đỉnh đầu chia của. Mặt khác ba phương hướng, Tạ Vân bọn hắn cũng đều xách ra tạp người ra hỏa, một mặt cười xấu xa xông tới. Bốn người phối hợp coi như ăn ý, Tạ Vân, Hùng Nhị cùng Hoắc Đẳng công kích đều là vì Diệp Thiên làm nền, kia 18 đạo thiên linh chú, liền là Diệp Thiên triển khai chém giết gần người là áp vào Dương Bân trên thân. Bốn vị sư đệ, có chuyện hào hào nói. Dương Bân sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại. Hắn là thật sợ, mặc dù linh lực bị phong bế chỉ có 20 giây, nhưng chính là cái này 20 giây, đủ để Diệp Thiên bọn hắn bốn cái làm rất nhiều chuyện, tỉ như nói đem hắn đánh mộng đi qua, tỉ như nói cướp đi hắn tất cả bà bối. Dương Bân không dám suy nghĩ, cũng vạn vạn không nghĩ tới hội, sẽ đưa tại Diệp Thiên bọn hắn cái này bốn cái sư đệ trong tay. Hối hận, hắn thật hối hận không nên tham dự vào. Theo Tể Dương nơi đó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mò được chỗ tốt không chỉ có sẽ bị cướp đi, chỉ sợ cũng liền toàn bộ thân gia đều muốn toàn bộ góp đi vào. Đừng nói chuyện, lão tử không muốn nghe. Diệp Thiên đã đánh tới. Gặp Diệp Thiên nhào lên, lui lại Dương Bân, xoay người chạy. Đi đâu Diệp Thiên tốc độ cực nhanh, hai ba bước đuổi kịp Dương Bân, một cước đem nó đạp lăn ra ngoài, sau đó đổ ập xuống liền là một roi. A. Dương Bân lập tức kêu thảm, không có linh lực hộ thể hắn. Liền xem như chân dương cảnh tu vi, tại Diệp Thiên trước mặt, cũng giống vậy không có lực phản kích. Nha nha nha. Mặt khác ba phương hướng, Hoắc Đẳng, Tạ Vân cùng Hùng Nhị cái này ba hàng cũng ngao ngao kêu to giết tới, riêng phần mình vung mạnh trong tay ra hỏa, vừa mới đứng dậy Dương Bân, tại chỗ tiểu bị nện nằm trở về. Ra lẫn bảo, luôn luôn cần phải trả. Diệp Thiên vạm vỡ nhất, không ngừng huy động roi sát, không dám có chút trì hoãn, bởi vì chỉ có ngắn ngủi 20 giây. Hắn muốn tại ngắn ngủi 20 giây đem Dương Bân quật ngã, không phải vậy hết thể cố gắng đều uổng phí. A. A. Dương Bân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, bể đầu chảy máu. Một phương khác, Tề Dương thấy thế, ám đạo không ổn, cuống quýt đánh tới, nếu là Dương Bân bị quật ngã, bằng hắn một người là chơi không lại Tử Huyên, mặc dù hắn rất chán ghét Dương Bân, nhưng lúc này hắn cần Dương Bân. Chỉ là, hắn vừa đi ra hai bước, Tử Huyên như quỷ mị thân ảnh tiểu ngăn tại hắn trước người, hết thể đều tại Diệp Thiên kế hoạch bên trong. Như thế nào cho Tề Dương đi cứu Dương Bân cơ hội? Đáng chết. Tề Dương cắn răng nghiến lợi, muốn xông lại cứu Dương Bân, nhưng làm sao Tử Huyên thực lực quá mức bá đạo, dù hắn cái này hàng nhạc chân truyền đệ tử đều không thể công phá hắn phòng ngự. A. Theo Dương Bân cuối cùng một tiếng hét thảm, hắn triệt để bị đánh mộng đi qua. Vì vạn vô nhất thất, tại Dương Bân bị đánh mộng về sau, lại rất tự giác cho hắn bổ hai roi. Lại nhìn Tề Dương, gặp đại thế đã mất, cũng không dám lại ham chiến. Trời mới biết Diệp Thiên bọn họ có phải hay không cũng cho bọn hắn cả một màn như thế, nếu là như thế, kết cục của hắn sẽ bị Dương Bân càng thê thảm hơn. Cùng Tử Huyên ngạnh hám một cái, Tề Dương không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, tốc độ nhanh để cho người ta tắt lưới. Tề Dương chuồn đi, Diệp Thiên không để cho Tử Huyên đuổi theo, dùng Tề Dương thực lực, muốn chạy trốn, Tử Huyên là ngăn không được, bọn hắn cũng không có thiên linh chú, chỉ có thể mặc cho Tề Dương rời đi. Nội môn phía sau núi, lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Giờ phút này, bốn người chính ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt sáng lên nhìn trước mắt một đống lớn bảo bối, đánh thắng trận, tự nhiên muốn chia cắt chiến lợi phẩm. Không thể không nói, thân là chân truyền đệ tử Dương Bân, trong túi chữ vật bảo bối thật đúng là không ít, mấy chục vạn linh thạch không nói, linh thảo, linh dịch, linh phủ những này, tiểu xem bốn người không ngừng nuốt nước miếng. Chỉ là để bốn người thất vọng là, Dương Bân trong túi chữ vật không có gì huyền thuật bí pháp, giống như hắn loại này cấp bậc đệ tử, cho dù có huyền thuật bí pháp, cũng đều là in dấu vào trong đầu. Có phải hay không sẽ cho người cơ hội cướp đi? Một người một phần tư, khắc, đừng, lấy thêm. Diệp Thiên nói, rất tự giác vừa gần mười mấy vạn linh thạch thu vào túi chữ vật, Tạ Vân bọn hắn cũng không kéo về sau, lấy tiền tốc độ cũng là tiêu chuẩn. Ta muốn cái này la bàn. Điểm linh thạch, Tạ Vân tay mắt lanh lẹ, đã trơn tru đem kia bắt đầu thất tinh bản thu vào trong ngực. Kẻ này ánh mắt ngược lại là sắc bén, tựa như nhận ra kia bắt đầu thất tinh bản, cũng rất giống biết kia tinh bản công dụng. Ta muốn thanh này khai sơn phủ. Hoắc Đẳng cũng nhìn chúng đồng dạng đúng vậy binh khí, hắn luôn luôn hiếu chiến, thích nhất hung hãn binh khí, giống như hắn một đôi đại truy, cùng lúc này khai sơn đại phủ. Vậy cái này khỏa linh châu thuộc về ta. Hùng Nhị kẻ này cũng không chậm, chân chu đưa tay, đem một viên hiện ra linh quang linh châu nhét vào trong đũng quần, không cần phải nói cũng là một kiện đúng vậy bảo bối. Bên này, Diệp Thiên mặt đen lên liếc nhìn ba người. Cái này ba hàng cũng không đốc, đem bảo bối tốt đều nhặt. Lưu cho hắn cơ bản đều là một chút phổ thông đồ chơi, cái này khiến hắn hung hăng minh bạch một cái đạo lý, cùng cái này ba hàng phân bảo bối, chỉ cần một chữ, nhanh. Người tùy ý chọn. Gặp Diệp Thiên mặt đen lên, ba người dứt khoát nhìn về phía nói chuyện không đầu tinh không. Các ngươi ngu bức. Diệp Thiên mắng một câu, nhưng vẫn là tại còn lại một đống đồ vật bên trong chọn chọn lựa lựa. đúng như là hắn suy nghĩ, đồ còn dư lại bên trong, lật khắp cũng không có gì đặc biệt chói mắt bảo bối tốt. Bất đắc dĩ, Diệp Thiên đành phải đem một cái miễn cưỡng có thể vào cách khắc mắt linh kiếm cầm lên, so với những cái kia phổ thông bảo bối, cái này linh kiếm coi như phổ thông bên trong thượng phẩm, nhưng cùng Tạ Vân bọn hắn so sánh, vẫn là kém không chỉ cực nhỏ. Chỉ là, đang lúc hắn muốn đem kia linh kiếm nhét vào túi trữ vật thời điểm, trong cơ thể hắn tiên hỏa bỗng nhiên chấn động một cái. Có bảo bối. Diệp Thiên ánh mắt sáng lên. Tay nắm lấy linh kiếm, hắn ánh mắt sáng láng nhìn trước mắt một đống đồ vật, dựa theo tiên hỏa chỉ dẫn, mới đưa mục quang cuối cùng rơi vào một khối đen thui miếng sắt trên thân. Cái này miếng sắt chỉ có trưởng thành móng tay lớn như vậy, vết dỉ pha tạp, tự nhiên hơn người, nhìn không ra lạ thường, nhưng tiên hỏa chỉ liền là hết lần này tới lần khác liền là nó. Ta muốn thanh này linh kiếm. Diệp Thiên vội ho một tiếng, vẫn là đem linh kiếm thu vào túi trữ vật, sau đó thuận tay đem khối kia miếng sắt cũng cùng nhau thu vào, bởi vì hắn thu linh kiếm phẩm giai không cao, mà Tạ Vân bọn hắn lấy đi đều là bảo bối tốt, Diệp Thiên nhiều kia một kiện, ba người cũng không nói cái gì. Sau đó phân bẩn tiểu hài hòa nhiều, Dương Bân bảo vật, bị bọn hắn bốn cái chia cắt một kiện không dư thừa, không biết được Dương Bân sau khi tỉnh lại, có thể hay không tại chỗ thổ huyết. Đi. Chia của hoàn tất, bốn người kề vai sát cánh hướng về ngoài núi đi đến. Lần sau có cái này công việc tốt còn gọi ta. Còn lần sau ta nói với các ngươi, lần này trở về, ngay tại riêng phần mình tu luyện Sơn Phong lão thành thật thực đợi, không có chuyện tuyệt đối đừng hạ sơn lắc lư, chưa chừng đám này quy tôn tử ngay tại dưới núi ôm cây đợi thỏ đâu. Giờ phút này, Đông Phương đã có một vòng dạng mây đỏ chiếu ra. Ngọc Nữ Phong bên trên, Sở Linh Nhi vặn eo bẻ cổ từ trong phòng đi ra, tham lam mút thỏa thích lấy linh khí trong thiên địa. Hoa, vẫn là phía ngoài linh khí mới mẻ. Sở Linh Nhi một mặt hài lòng. Sư phó, Đồ Nhi trở về. Sở Linh Nhi vừa dứt lời, Diệp Thiên thanh âm liền vang lên. Chương 146, Sở Huyên Nhi, Sở Linh Nhi. Sư phó, Đồ Nhi trở về. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên liền lắc ung dung bò lên trên đỉnh núi. Đập vào mắt, hắn liền thấy được ngay tại mút thỏa thích thiên địa linh khí Sở Linh Nhi. Lại nhìn Sở Linh Nhi, nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức giật mình tại nơi đó. Sư phó, ta trở về, muốn ta không có. Bên này, Diệp Thiên nghiễm nhiên không có phát hiện Sở Linh Nhi dị trạng, còn ngốc hết chỗ chê xoa xoa tay, bộ mặt sưng vù nụ cười bu lại. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Kịp phản ứng Sở Linh Nhi, gương mặt lập tức phủ kín lạnh sương, đống nhiên đứng dậy, một bước đi tới Diệp Thiên trước người, không chờ Diệp Thiên có phản ứng, một cái ngọc thủ liền chăm chú bóp lấy Diệp Thiên cổ, đem Diệp Thiên xinh xinh giơ lên. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Diệp Thiên trở tay không kịp, bị giơ lên cao cao, cái trán gân xanh nô lên. Tiêu liền toàn thân chân khí đều bị sinh sinh cầm giữ, toàn bộ một cái dê đợi làm thịt. Sư phó, ngươi làm gì? Diệp Thiên tứ chi bãi động, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Ngươi làm chuyện tốt. Sở Linh Nhi lạnh lùng một tiếng, bóp lấy Diệp Thiên cái tay kia cũng tăng thêm lực đạo. Ta làm cái gì? Diệp Thiên ánh mắt bị bóp đô lên, mà lại hắn rất rõ ràng thoáng nhìn Sở Linh Nhi trong đôi mắt đẹp sắc cơ, sắc khí lạnh lẽo, để toàn thân hắn lạnh từ đầu tới chân. Nàng muốn giết ta. Đây rốt cuộc làm sao vậy, lúc này mới một ngày không thấy, sư phụ của mình làm sao lại muốn đối hắn hạ sát thủ. Linh Nhi, dừng tay. Đang lúc Sở Linh Nhi ngọc thủ thi lực thời điểm, Sở Huyên Nhi hiện thân ra. Ta dựa vào. Nhìn thấy Sở Huyên Nhi hiện thân, Diệp Thiên tại chỗ tiểu một bước. Cái này, Ngọc Nữ Phong còn có một cái cùng Sở Huyên Nhi giống nhau như lúc người. Tỷ muội song sinh. Một ngày mắt, Diệp Thiên não đại động lên. Hắn nghĩ tới Sở Huyên Nhi đã từng dẫn hắn đi qua đạo thạch môn kia. Bên trong có người bế quan, người kia không cần phải nói hẳn là hiện tại chính bóp lấy cổ của hắn nữ nhân điên. Hắn nghĩ tới nội môn vạn bảo các bàng đại xuyên trong miệng Sở Linh Nhi, không cần phải nói cũng là trước mặt cái nữ nhân điên này. Hắn còn nghĩ tới yêu thú xâm lâm, cùng một cái mỹ nữ tiền bối xuân hiểu chuyện tốt, người kia, còn phải nói gì nữa sao liền là trước mặt cái nữ nhân điên này, bằng không thì cũng sẽ không vừa thấy mặt liền muốn giết người. Diệp Thiên khỏe miệng co giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng phấn khích. Hắn là nghĩ đến rất nhiều, nhưng duy nhất không nghĩ tới liền là Ngọc Nữ Phong phong chủ Sở Huyên Nhi, vậy mà hắn. Mẹ nó còn có một cái tỷ muội song sinh, mà xem như Sở Huyên Nhi duy nhất đồ đệ hắn, vậy mà hắn. Mẹ nó không biết. A Tây đi. Diệp Thiên có một loại muốn lên sâu xúc động, nếu là sớm biết đêm đó nữ nhân điên liền là Sở Huyên Nhi tỷ muội song sinh, hắn sẽ còn đợi tại Hàng Nhạc Tông, hắn sẽ còn ngốc hết chỗ chê làm Sở Huyên Nhi đồ đệ. Còn không để xuống, hắn là đồ nhi ta. Diệp Thiên suy nghĩ xoay nhanh thời điểm, Sở Huyên Nhi đã cường thế thăm ra, chế trụ Sở Linh Nhi, buông xuống Diệp Thiên. Hắn là người đổ nhi Sở Linh Nhi khẽ giật mình, hiển nhiên còn không biết đêm đó cướp đi nàng trong trắng người, liền là hắn tỷ tỷ đổ nhi. hắn chính là ta nói Diệp Thiên. Sở Huyên Nhi liếc qua Sở Linh Nhi. Thì, ta mặc kệ hắn là ai, hôm nay ta nhất định muốn giết hắn. Sở Linh Nhi gương mặt nóng bỏng, đỏ bừng một mảnh, không biết là khí vẫn là xấu hổ. Hắn trêu chọc ngươi. Hắn Sở Linh Nhi vừa muốn nói, nhưng lời đến khỏe miệng, giống như là bị cái gì thẻ chủ đồng dạng. Nàng có thể nói cái gì nói tiểu tử này đem muội muội của ngươi lên nói đêm hôm đó nàng kêu có bao nhiêu dâm đãng. Hiển nhiên, lời này là khó có thể mở miệng, băng thanh ngọc khiết nàng thủ thân như ngọc hơn trăm năm, hàng nhạc tông một đời ngọc nữ hóa thân, cũng là bị một cái ngưng khí cảnh tiểu tu sĩ chiếm trong trắng, lời này nàng nói đến ra. Trong lúc nhất thời, Sở Linh Nhi gương mặt triệt để đỏ thấu, giết người cũng nên có cái nguyên do, nhưng hết lần này tới lần khác cái này nguyên do liền là không thể nói. A. Sở Linh Nhi dậm chân, thẹn quá hóa giận, trực tiếp chơi xấu, ta mặc kệ, ta liền muốn giết hắn. Ngươi đây là đạo lý gì, giết người cũng nên có cái lý do đi. Sở Huyên Nhi bị Sở Linh Nhi chỉnh không hiểu ra sao. Nói, Sở Huyên Nhi nhìn về phía còn nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan Diệp Thiên, vấn đạo, tiểu tử, ngươi có phải hay không làm sai cái gì vậy? Nghe vậy, Diệp Thiên sờ lên chóp mũi, vội ho một tiếng, đầu tiên là nhìn thoáng qua Sở Huyên Nhi. Sau đó lại trột dạ nhìn thoáng qua đang lường hắn Sở Linh Nhi, hắn biết, có một số việc là không dối gạt được. Có câu nói thế nào nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Đều đến phần này bên trên, Diệp Thiên đành phải kiên trì lên, dứt khoát đứng lên, ta cùng với nàng. Á á á. Diệp Thiên một câu chưa nói xong, tự bị xông tới Sở Linh Nhi dùng tay che miệng lại, Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp bên trong chớp động lên hỏa hoa, mà lại rõ ràng viết mấy chữ, ngươi dám nói, hiện tại tiểu diệt ngươi. Thật sao? Bị Sở Linh Nhi như thế một đe dọa, Diệp Thiên dứt khoát ngậm miệng không nói. Hai người dạng này, để một bên Sở Huyên Nhi hứng thú, đồ đần cũng nhìn ra được, muội muội của nàng cùng hắn Đồ Nhi có biến a. Mặc dù không biết là cái gì vậy, nhưng nàng chắc chắn muội muội của nàng cùng nàng Đồ Nhi trước đó là gặp qua. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói ngươi cùng với nàng Sở Huyên Nhi nhìn thoáng qua Sở Linh Nhi, lại cười ngâm ngâm nhìn về phía Diệp Thiên. Khu khu. Diệp Thiên ho khan một tiếng, ấp úng nói một câu. Ta cùng với nàng gặp như cũ. Đúng đúng, mới quen đã thân, ha ha ha. Diệp Thiên cũng không nói đến đêm đó bí mật, để Sở Linh Nhi hung hăng thở dài một hơi, cười ha hả, nói xong không quên vô vô Diệp Thiên bả vai, ra vẻ cười mỉm nói một câu, tiểu gia hỏa, vừa rồi cùng ngươi trò đùa, không có hù dọa ngươi đi. Còn không có hù dọa ngươi đi. Diệp Thiên thầm mắng, lao tử kém chút bị ngươi sợ tè ra quần. A. Sở Huyên Nhi hai tay ôm ấp ở trước ngực. Nhiều hứng thú nhìn xem muội muội của mình cùng mình bảo bối Đồ Nhi, hai người rõ ràng có chuyện gì, như thế vụng về che giấu, có thể trốn qua pháp nhãn của ta. Tốt tốt, ăn cơm, ăn cơm. Sở Linh Nhi theo như khắc thường, trốn giống như rời đi, nhưng đi ra hai bước, cảm giác không yên lòng, liền lại trở về đến, đem đứng ở tại chỗ cùng Tiêu Thương tựa như Diệp Thiên cũng túng đi. Túng đi tốt, lôi ngươi ta trong lòng an tâm. Có ý tứ. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi. Sở Huyên Nhi lộ ra một tia nụ cười mê người. Trước bàn cơm, ba người ngồi vây quanh. Diệp Thiên theo ngồi xuống, tiêu không có yên tĩnh qua, luôn cảm giác trên băng ghế đá có cái đinh, mà lại không nói lời nào, khi thì cũng sẽ lộ ra vẻ tươi cười, nhưng nụ cười này, thật sự là so với khóc còn khó coi hơn. Đến, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút. Một bên, Sở Linh Nhi ngược lại là cùng không có chuyện tựa như, mà lại lạ thường nhiệt tình, không ngừng đi Diệp Thiên trong chén gấp thức ăn. Liền xem như nhét tràn đầy một chén lớn, nhưng như cũ từng tầng đi lên ống. Nhìn xem Sở Linh Nhi nhiệt tình như vậy, Diệp Thiên trái tim nhỏ bịch bịch nhảy không ngừng, cử động này tựa như là đang nói, tranh thủ thời gian ăn, ăn nhiều một chút, ăn no mây mẩy, ăn xong cô bà nội khỏe tiễn ngươi lên đường. Đây hết thảy đều bị một bên Sở Huyên Nhi thu tại trong mắt. Nàng vẫn như cũ không nói gì, chỉ là âm thầm truyền âm cho Sở Linh Nhi, Linh Nhi, ta mặc kệ hai ngươi trước kia có cái gì ân oán. Nhưng còn xin ngươi không nên thương tổn hắn. Thì, xem ngươi nói, ta là người như vậy mà. Sở Linh Nhi mắt to chớp động, lộ ra thiếu nữ loại kia hoạt bát, nhưng đấy lòng lại là đã sớm dự định tốt, chờ Sở Huyên Nhi nhữ một cái, tiêu bóp chết Diệp Thiên, cùng lắm thì Sở Huyên Nhi trở về, nàng thừa nhận sai lầm không tốt là được rồi. Hắn cũng là người dự bị. Sở Huyên Nhi ung dung một tiếng truyền âm, để Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày nhữ thoáng cái. Nghe vậy, Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày nhữ một cái. Đầu tiên là nhìn thoáng qua túi đầu lay cơm Diệp Thiên, lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Sở Huyên Nhi, truyền âm nói, tỷ, nhiều ngày như vậy phú dị bẩm đệ tử, vì cái gì hết lần này tới lần khác chọn hắn? Bởi vì hắn sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng. Sở Huyên Nhi nói, vẫn không quên nhìn Diệp Thiên một chút. Hắn biết không? Ta không biết nên làm sao nói với hắn, hắn vẫn chỉ là một cái ngưng khí cảnh, ta không muốn hắn có quá nhiều gánh vác, nếu là hắn thật được tuyển chọn, ta không biết nên vì hắn may mắn, hay là nên vì hắn bi ai. Lần này, Sở Linh Nhi im lặng, tính toán nhỏ nhặt chẳng những bị nhìn thấu, hơn nữa còn biết được một cái bí mật, mà bí mật này, không thể không khiến nàng bỏ đi giết Diệp Thiên suy nghĩ, so với hàng nhà can nguy, nàng nhất định phải lưu Diệp Thiên một mạng. Chương 147, trăng sáng người ấy. Một bữa cơm không biết tại dạng gì bầu không khí xuống đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi, Diệp Thiên chân chu đứng lên, vuốt một cái bên miệng mỡ đông, ha ha cười nói, cái kia, sư phò à. Ta xuống núi đi dạo. Diệp Thiên tùy ý giật một cái lý do, kỳ thực là nhân cơ hội trốn đi, không phải vậy lưu lại nơi này, có một cái nữ nhân điên nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể bị diệt, Sở Huyên Nhi cũng không thể mỗi ngày đều canh giữ ở bên cạnh hắn đi. Sở dĩ, sớm tại hắn biết Sở Linh Nhi thân phận một khắc này, liền nghĩ đến rời đi hàng nhạc tông. Hạ Sơn đi dạo Sở Huyên Nhi để chén xuống đũa, cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, ngươi sự tình thật nhiều a. Gấu tiểu mập mạp tìm ta uống rượu. Ngươi rất thích uống rượu. Sở Huyên Nhi trên gương mặt vẫn như cũ mang theo loại kia cười mỉm biểu lộ, xem Diệp Thiên toàn thân mất tự nhiên, mỗi khi nàng lộ ra vẻ mặt như thế, hắn đều có một loại muốn bị đòn cảm giác. Còn tạm được. Diệp Thiên sờ lên chóp mũi. Rượu mà. Ngọc Nữ Phong còn nhiều, tùy ý uống, Hạ Sơn, coi như xong đi. Sở Huyên Nhi nói, lúc này huy động cánh tay Ngọc. Diệp Thiên còn muốn nói chuyện, nhưng là phát hiện mình đã bị một loại vô hình lực lượng bao khỏa thân thể, sau đó cả người đều đã bị cuốn. Tiếp xuống hắn có thể cảm nhận được cũng chỉ có bên thai tiếng gió. Bịch. Xuất hiện lần nữa, Diệp Thiên phát hiện mình đã tại Tiểu Trúc Lâm, Sở Huyên Nhi cách xa như vậy, trực tiếp cho hắn ném qua tới. Lập tức, trên bầu trời còn có đồ vật rơi xuống, nhìn kỹ, chính là từng vò phủ bùi rượu ngon, vương vững vàng vàng chạm đất, trọn vẹn chất thành tiểu sơn cao như vậy, xem Diệp Thiên sửng sốt một chút. Uống đi. Sau đó, chính là Sở Huyên Nhi cười mỉm thanh âm. Mẹ nó. Lão tử đâu còn có tâm tư uống rượu. Diệp Thiên trực tiếp thoát ra Tiểu Trúc Lâm, muốn trộm trốn đi, lại là nhức cả trứng phát hiện, Tiểu Trúc Lâm lại bị thiết hạ phong ấn, toàn bộ Tiểu Trúc Lâm đều bị kết giới bị trùng vào, hắn căn bản là ra không được. Cái này có thể một điểm không dễ chơi. Khoe miệng co giật nhìn xem trước mặt kết giới, Diệp Thiên chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều đau. Thành thành thật thật cho ta đợi tại Tiểu Trúc Lâm, trời sáng dẫn ngươi đi lịch luyện, trong lúc đó đừng nghĩ lấy lén đi ra ngoài, bằng không hậu quả ngươi biết nhà. Lúc này, Sở Huyên Nhi tiếng cười lần nữa bay vào Tiểu Trúc Lâm. Nóa. Đêm, yên tĩnh. Tiểu Trúc trong phòng, Diệp Thiên không có tu luyện, cũng không có ngủ, hắn lúc này chính chui đầu vào trên mặt đất đào hố. Là mà đào hố. Không cần phải nói chính là muốn từ dưới mặt đất đào xuyên một cái lối đi ra ngoài. Đông nhiên, cửa phòng ra, có làn gió thơm quét vào đây, một bóng người đã đứng ở Diệp Thiên sau lưng, lộ ra ánh trăng, nàng rảo khiết vô hạ, tựa như là một cái hạ phàm tiên nữ. Ngươi tới, không cần phải nói chính là Sở Linh Nhi. Ngươi làm gì chứ vừa mới đi tới, Sở Linh Nhi liền trông thấy Diệp Thiên trên mặt đất đào hố, lập tức bị chỉnh không hiểu ra sao, coi là Diệp Thiên đang đánh hang chuột. Thấy là Sở Linh Nhi, Diệp Thiên theo bản năng trốn vào trong hầm, ngượng ngùng cười một tiếng, ta không làm cái gì. Ngươi đi ra cho ta. Sở Linh Nhi sụ mặt thở phì phò, lúc này đưa tay, một tay đem Diệp Thiên theo trong hầm ôm ra. Chưa từng nghĩ, Diệp Thiên vừa mới ra đời. Tiểu thối lui đến vách tường biên giới, nhìn xem Sở Linh Nhi tựa như là con chuột nhìn thấy miêu đồng dạng, nếu là cái này Tiểu Trúc Lâm không có kết giới, hắn tại chỗ liền chạy ra khỏi đi. Đêm đó sự tình đơn thuần lầm hiểu lầm, thuần đơn thuần hiểu lầm. Diệp Thiên một mặt gượng cười nhìn xem Sở Linh Nhi. Nói đến đêm đó, Sở Linh Nhi gương mặt lập tức đỏ thấu nửa bên, nói chưa dứt lời, một khi nói, đêm đó tiêu hồn hình tượng tổng hội không tự chủ được tại trong óc nàng lắc lư, làm sao đuổi đều đuổi không đi. Nàng nhớ rõ nàng đều hoàn toàn chính xác rất dâm đãng. Mà lại, mỗi khi đứng tại Diệp Thiên trước mặt, nàng đều có một loại chính mình cái gì cũng không mặc cảm giác, toàn bộ thân thể đều bị thấy hết, xuyên không mặc quần áo, hoàn toàn chính xác không có gì khác biệt. Không chỉ là xấu hổ vẫn là giận, để Sở Linh Nhi đưa tay lại một lần bóp lấy Diệp Thiên cổ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại cho ta nâng đêm đó sự tình, ngươi tốt nhất cho ta quên. Sở Linh Nhi đôi mắt đẹp khiêu động hỏa hoa, giống như là vừa nổi đóa tiểu mẫu lao hổ, sự kiện kia, chỉ có ngươi biết ta biết, nếu là có đệ tam người biết, cẩn thận ta bóp chết ngươi. Diệp Thiên bị bóp cổ, miệng không thể nói, chỉ có thể không ngừng gật đầu. Hắn cũng nghe ra, Sở Linh Nhi hơn nửa đêm chạy tới không phải muốn giết hắn, mà là muốn để hắn bảo thủ bí mật. Như thế, Diệp Thiên trong lòng liền hung hăng thở dài một hơi, mặc dù không biết Sở Linh Nhi nói thật hay giả, nhưng hắn có lựa chọn sao? Chí ít hiện tại, hắn còn sống. Ân. Bên này, Sở Linh Nhi liếc nhìn bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên bối rối lên, cuống quýt buông xuống Diệp Thiên, sau đó vội vã nhảy lên giường, tại sau đó lại từ trên giường nhảy xuống tới, giống như đang tìm địa phương ẩn thân, đến mức dưới tình thế cấp bách còn tại Diệp Thiên đào hố bên trong đi vòng vo một vòng. Diệp Thiên xem kinh ngạc, Sở Linh Nhi như vậy kỳ quái cử động, chỉnh hắn được giới. Cuối cùng, Sở Linh Nhi dứt khoát nhảy lên cái bàn, sau đó vẫn không quên hung hăng trừng Diệp Thiên một chút, chớ cùng tỷ ta nói ta tới qua. Không đợi Diệp Thiên nói chuyện, Sở Linh Nhi toàn thân liền bốc lên bạch nhãn, mà hậu thân thể cấp tốc thu nhỏ, tại cái bàn kia bên trên huyễn hóa thành một chiếc thạch đèn, nhìn Diệp Thiên là sửng sốt một chút. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Sở Huyên Nhi như gió mà tới. Diệp Thiên yên lặng, lúc này mới làm minh bạch Sở Linh Nhi trước đó một loạt động tác là vì gì, đây là vì tránh Sở Huyên Nhi à. Nha, đào hố đâu? Sở Huyên Nhi vào đây, liền thấy Diệp Thiên trước đó không lâu vừa mới đào ra hố to, sau đó mới tìm một tấm ghế trúc ngồi xuống, cười mỉm nhìn về phía Diệp Thiên, tiểu gia hỏa, làm sao cái ý tứ, ngươi là muốn học lao thử đào hang. Nói mỏ, ta tu luyện độn thổ đâu? Học độn thổ cần đào hố. Diệp Thiên cười khan một tiếng, cuống quýt rời đi chủ đề, sư phó, không biết ngươi nửa đêm tìm ta nơi này có chuyện gì. Bên này, Sở Huyên Nhi đã bưng lên chén rượu trên bàn, tự rót chữa rót, nhấp một miếng rượu ngon, lúc này mới nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thiên, ngươi cùng Linh Nhi sự tình, tự không có ý định nói với ta chút gì sao? Hai ta có thể có chuyện gì? Nói láo cũng không tốt nha. Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp chớp động nhìn xem Diệp Thiên, nếu vị sư đoán không sai, ngươi cùng Linh Nhi rất sớm đã gặp qua. Mà trước đó ngươi hai lần trông thấy ta liền chạy, là coi ta là thành Linh Nhi đi. Nghe nói như thế, Diệp Thiên gật gù đắc ý trực tiếp đem đầu ngoặt về phía nơi khác, đối với Sở Huyên Nhi, liền xem như không nghe thấy tựa như. Cùng ta giả vờ ngây ngốc không dùng. Sở Huyên Nhi lại rót cho mình một chén rượu ngon, một bên nhẹ nhàng ngửi ngửi chén rượu tràn ra mùi rượu, một bên ung dung cười nói một chút đi. Làm sao chọc tới muội muội ta? Nghe vậy, trước hết nhất phản ứng chính là trên bàn hóa thành thạch đèn Sở Linh Nhi. Nàng có chút chấn động một cái, lại là không có hiện thân. Bên này, Diệp Thiên đã làm khục một tiếng sờ lên chóp mũi, kỳ thật cũng không có gì, liền là có một lần ta trộm nàng linh đan, khi đó ta còn không có vào hàng nhạc tông, ta cũng không biết Sở Linh Nhi liền là hàng nhạc tông người, ta nếu là biết, đánh chết ta cũng không dám đi trộm a. Diệp Thiên lý do này xả chính là một bộ, nhưng lý do này miễn cưỡng nói thông, không giống ban ngày cái kia mới quen đã thân, nói láo tung ra không có một chút kỹ thuật hàm lượng. Một cái ngưng khí cảnh, có thể trộm được một cái không minh cảnh linh đan Sở Huyên Nhi bị chọc cười, mặc dù biết Diệp Thiên lần này vẫn là đang nói láo, nhưng không có tiếp tục hỏi tới. Diệp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, lại chỉ là sờ lên chóp mũi. Hắn có thể nói sao? Hắn dám nói sao? Hắn nói thế nào? Nói ta đem muội muội của ngươi lên cái này, nếu là nói ra, có lẽ không cần đến Sở Linh Nhi xuất thủ, hắn cái này mỹ nữ sư phó tại chỗ liền hội bóp chết hắn. Việc này ta sẽ không lại hỏi. Sở Huyên Nhi một chén rượu vào trong bụng, nhanh nhẹn đứng dậy, cười nói, tối nay ngủ ngon giấc, trời sáng ma quỷ huấn luyện tiếp tục. Nói, Sở Huyên Nhi như một trận gió đi ra cửa phòng, trước khi đi vẫn không quên khỏe miệng dẫn ra mê mọi người cười cho, nhìn thoáng qua trên bàn kia ngọn thạch đèn. Sở Huyên Nhi sau khi đi, trên bàn thạch đèn trong nháy mắt buốc lên sương trắng, Sở Linh Nhi trở về bản thể, xác định Sở Huyên Nhi đã đi, lúc này mới hung hăng vô ngực nhỏ của mình, còn tốt không có bị phát hiện. Dứt lời. Sở Linh Nhi lần nữa hung hãn đem Diệp Thiên xách lên, hung hăng trừng mắt Diệp Thiên, đe dọa, tiểu tử, đừng quên lời ta nói, ta cũng không phải hù dọa ngươi, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong, Sở Linh Nhi cũng như một trận gió đi ra cửa phòng. Chương 148, Bát Hoang Trạm. Sở Linh Nhi sau khi đi, Diệp Thiên lúc này mới hư thoát tựa như đặt mông ngồi trên mặt đất. Thật sao? Đôi này sinh đôi tỷ muội đêm khuya tới một cái so một cái kinh dị. Có mấy lần đều kém chút cho hắn sợ tè ra quần. Nàng quyết định không giết ta cầm tử hồ, Diệp Thiên rót một chén rượu, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hẳn là sư phó nhúng tay, nàng có chỗ cố kỵ, lúc này mới tha ta một mạng. Nói như vậy, ta có thể không cần rời đi hàng nhạc tông. Mặc dù như thế, nhưng Diệp Thiên vẫn còn có chút trong lòng run sợ, ngày sau ban đêm đi ngủ đều muốn mở một con mắt, không phải vậy một chút mất tập trung liền hội bị Sở Linh Nhi bóp chết trên giường, cái nữ nhân điên này thế nhưng là cái gì vậy đều làm được. Không nghĩ. Lắc lắc đầu, Diệp Thiên thu suy nghĩ, mà hậu tâm niệm khẽ động đem Tử Huyền kêu gọi ra. Thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi Tử Huyền, cùng trước đó có quá nhiều không giống. Phía sau núi một trận chiến, Tử Huyền chiến lực, triệt để chấn kinh hắn, độc đấu hai đại chân truyền cùng rất nhiều nội môn đệ tử cũng không bại, cái này nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi huyền cấp khôi lỗi phạm chủ, đơn giản mạnh để cho người ta tắt lưới. Lần này may mắn có ngươi. Tử Huyên giống như một cây giống cây lao đứng ở tại chỗ, mà Diệp Thiên không ngừng vòng quanh nàng chuyển. Huyền cấp đều mạnh như vậy, nếu là đưa ngươi thăng cấp thành địa cấp, bình thường linh hư cảnh cũng sẽ không là ngươi đối thủ. Nói thầm trong lòng một tiếng, Diệp Thiên đã tính toán tìm thời gian cho Tử Huyên thăng cấp thành địa cấp. Không bằng hắn cũng biết, thăng cấp thành địa cấp khối lỗi, cũng không chỉ là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề. Mặc kệ như thế nào, ta còn là rất xem trọng ngươi. Diệp Thiên cười hắc hắc, liền không tiếp tục để ý Tử Huyên, mặc cho nàng hấp thu tinh huy ánh trăng. Mà hắn, đã xếp bằng ở trên giường trúc, từ trong ngực móc ra một khối miếng sắt, cái này miếng sắt chính là cùng Tạ Vân bọn hắn chia của lúc theo Dương Bân trong túi chữ vật làm được, bởi vì nó tồn tại, để tiên hỏa có phản ứng. Bà bối. Diệp Thiên cầm miếng sắt, chiếu đến chiếu nghiêng tiến gian phòng ánh trăng cẩn thận tường tận xem xét. Miếng sắt không biết là niên đại đó đồ vật, có một loại tang thương chi khí, phía trên vết gì pha tạp, nhìn không ra cái gì lạ thường, giống như là một cây đao mảnh vỡ. Lại xem ngươi có gì huyền cơ. Thi thao một tiếng, Diệp Thiên móc ra tử kim tiểu hồ lô, sau đó đem tiểu miếng sắt nhét đi vào. Ông. Lập tức, tử kim tiểu hồ lô rất nhỏ chấn động một cái. Diệp Thiên tiểu như thế chờ lấy hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hồ lô, hy vọng quái dị tiểu hồ lô có thể tìm ra tiểu miếng sắt bên trên huyền cơ. Chỉ là, qua thật lâu, kia tiểu hồ lô đều không có phản ứng. Tình huống gì? Diệp Thiên ngạc nhiên, lập tức cầm tử kim tiểu hồ lô, sau đó mở ra nút hồ lô, hướng về bên trong nhìn lại. Cái này xem xét cũng không cần gấp, hắn vừa mới đụng lên đi, kia bị hắn nhét vào tử kim tiểu hồ lô miếng sắt tựa như một đạo kim mang từ nhỏ trong hồ lô bắn ra, công bằng bắn trúng mi tâm của hắn, sau đó dung nhập đi vào. Lập tức, Diệp Thiên chỉ cảm thấy náo hải một trận vụ vụ. A. Diệp Thiên bị đau, trở mình ngã xuống, hai tay ôm đầu, cắn răng gào thét. Răng rắc. Trong cõi u minh, Diệp Thiên dường như nghe được dạng này tiếng vang, dường như có đồ vật gì tan vỡ, mà thanh âm kia liền là theo trong đầu của hắn chuyển đến, kia thông qua hắn mi tâm tiến vào đầu góc hắn miếng sắt, vỡ vụn. Diệp Thiên thấy rõ ràng, kia vỡ vụn tiểu miếng sắt, hóa thành một vài bức tàn phá hình tượng, những này tàn phá hình tượng cấp tốc gây dựng lại, hội tụ thành một bộ hoàn chỉnh hình tượng, mà tinh thần của hắn, tại chỗ tiểu bị cuốn vào trong đó. Ý cảnh. Náo hải không còn đau nhức như vậy, Diệp Thiên lẩm bẩm một tiếng. Không hiểu bên trong, linh hồn của hắn dường như thoát ly thân thể, sau đó tiến vào một cái kỳ dị thế giới. Ý cảnh này thế giới rất là huyền diệu, có núi có nước có tùng lâm, có tinh có nguyệt có nắng gắt, xem Diệp Thiên hai con ngươi hỏa hoa hứa ra, hắn không phải là không có tiến vào ý cảnh, nhưng giống như trước mắt lớn như vậy khí bàng bạc ý cảnh, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quả nhiên, cách đó không xa một ngọn núi phía trên, cả người khoác trên vai hoàng kim chiến giáp người hiện ra tại Diệp Thiên trong tầm mắt. Người kia dáng người hùng vĩ, bóng lưng như núi, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, toàn thân bao phủ tại hoàng kim thần huy phía dưới, như hoàng kim lúc nóng, chói lóa mắt, đứng lặng ngọn núi bên trên, tựa như một tòa vĩnh viễn sẽ không sụp đổ đại phong địa. Ý cảnh này liền là vị tiền bối kia khi còn sống lưu lại sao? Thì thào một tiếng, Diệp Thiên kinh ngạc nhìn kia người mặc hoàng kim chiến giáp người. Rất nhanh, kia người mặc hoàng kim chiến giáp người động, hắn một bước đạp vỡ hư thiên, một cái hoàng kim thần đao xuất hiện trong tay. Giờ phút này, phong vân mãnh liệt, nặng nề mây đen hội tụ, từng đạo lôi đỉnh như rắn trườn bay tán loạn tại trong mây đen, toàn bộ ý cảnh thiên địa đều tối sầm xuống, một cỗ để Diệp Thiên cũng vì đó nhiệt huyết sôi trào chiến ý ầm vang hiện ra. Bát hoang trảm. Theo người kia một tiếng chấn thiên tê uống, hắn vung mạnh hoàng kim thần đao, một đao vậy mà bổ ra toàn bộ thiên địa. Giờ phút này, tinh huy ảm đạm, ánh trăng mẫn diệt, thiên địa đều vì cái này bát hoang một trảm đã mất đi nhan sắc. Cái này có lẽ là tràng cảnh quá mức dọa người, để Diệp Thiên không khỏi lui về sau một bước, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, đầy mắt kinh hãi, nếu không phải hắn vào ý cảnh này, chỉ sợ cả đời cũng khó khăn chứng kiến lớn như thế tràng cảnh. Nơi xa, người kia bát hoang một trảm bổ ra, thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán, ý cảnh này thế giới cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư hóa xuống dưới, cho đến biến mất. Hoa! Tiểu trúc trong phòng, Diệp Thiên bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy. Bát hoang trảm! Diệp Thiên trái tim nhỏ còn tại bịch bịch nhảy, thật lâu không thể bình tĩnh trở lại, trong ý thức ý cảnh, còn có ý cảnh kia bên trong tiền bối, kia vĩ ngạn thân ảnh, kia hủy thiên diệt địa chiến lược, đều tại đây khác, bị đao khắc gắt gao khắc ở trong lòng. Bát hoang trảm, cái tên thật bá đạo. Diệp Thiên không che giấu được trên mặt là chấn kinh. Lẳng lặng, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, như một tôn lão tăng thiền ngồi, tâm cảnh không minh, mới không ngoại vật, tại lĩnh ngộ bên trong vẫy vùng. Hắn lần ngồi xuống này, chính là 9 canh giờ. Ngọc nữ phong yên lặng như tờ, toàn bộ tắm rửa tại dưới ánh trăng, cho tòa này xinh đẹp sân phong tăng thêm một loại biệt dạng phong vận. Tiểu trúc trong phòng, tinh tọa Diệp Thiên, thần sắc biến ảo bất định, khi thì mừng rỡ, khi thì nhíu mày, khi thì lẩm bẩm, khi thì vừa trầm tịch vô so. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Một cái đục ngầu khí tức bị thật dài phun ra, Diệp Thiên trên mặt có một tia minh ngộ chi sắc, đang đăng trinh đổ phải có không sợ đạo tâm, quét ngang bát hoang chi vô địch chiến ý, tiền bối, văn bối giống như minh bạch một chút bát hoang chân lý. Đông nhiên, Diệp Thiên đông nhiên đứng dậy, trở mình nhảy ra tiểu trúc phòng, phất tay đều theo trong túi chữ vật lấy ra một cái kim đao, lực cùng khí đều xem trọng, tùy ý cơ. Ông! Ông! Rất nhanh, bát hoang chạm cách thức ở trong lòng mặc nghiệm, tiên huyết tùy theo sôi trào, đan hải chân khí trào lên, rót vào đến kim đao bên trong, đao vụ vụ, kim hỏa quanh quẩn trên đó, thần huy cực nóng, kim quang lấp lánh. Bát hoang chạm! Theo Diệp Thiên đột nhiên hét một tiếng, hắn bước ra một bước, lăng không nhảy lên, hai tay nắm kim đao, lực phách hoa sơn. Ông! Lập tức, một đạo dài hơn 5 trượng kim sắc đao mang hiện hiện, không gì không phá, cường hoành mà bá đạo. Vâng! Trúc lâm khẽ run, cách đó không xa một tòa cự thạch trong nháy mắt băng liệt, tiểu liền trên mặt đất cũng lưu lại một đạo danh sâu hoám. Diệp Thiên chạm đất, lại là một trận lảo đảo, vì một chân trên đất, bát hoang một chạm, uy lực bá đạo cường hoành, nhưng cũng kém chút rút khô hắn chân khí. Giang giác! Thanh âm thanh thúy vang lên, trong tay hắn cầm kim đao, xuất hiện vết rách. Sau đó lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành mảnh vỡ, hiển nhiên thanh này kim đao phẩm giai quá thấp, đến mức không thể thừa nhận bát hoang trảm bá đạo. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn xương cốt cùng kinh mạch cũng truyền tới kịch liệt đau nhức, xem ra là bị bá đạo bát hoang trảm cho tự thương hại. Quả nhiên bá đạo. Sắc mặt mặc dù yếu ớt, nhưng Diệp Thiên trên mặt vẫn là lộ ra mừng như điên nụ cười. Qua một hồi lâu, hắn mới bất đau nhi tới. Chương 149, Sở Huyên lo lắng. Lúc này, Đông Phương đã chiếu ra một vòng dạng mây đỏ, mà Sở Huyên Nhi cũng như khi thì đến. Lại là một đêm không ngủ, Sở Huyên Nhi đầu tiên là liếc qua trên mặt đất cái kia đạo không cạn khe rãnh, trong đôi mắt đẹp còn hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó mới nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Thiên. Ngủ không được. Diệp Thiên cười ha ha. Đã ngươi tinh lực như thế tràn đầy, vậy vi sư mang ngươi hạ sơn đi dạo. Sở Huyên Nhi khỏe miệng động đến mỉm cười mê người, mà không chờ Diệp Thiên nói chuyện, nàng liền vươn tay xốc lên Diệp Thiên, một bước đạp xuống. Bay vào hư không. Bị Sở Huyên Nhi giống như tiểu kê giống như mang theo, Diệp Thiên sớm đã thành thói quen, hắn cảm thấy hứng thú chính là, Sở Huyên Nhi muốn dẫn hắn đi a đi dạo. Sở Huyên Nhi tốc độ cực nhanh, ngự không mà đi, tựa như một đạo thần hồng, Diệp Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được bên thai siêu siêu tiếng gió, mặc dù là tỷ muội song sinh, nhưng Diệp Thiên cảm giác, cái này Sở Huyên Nhi so Sở Linh Nhi mạnh không chỉ một chút điểm. Trên đường đi, Sở Huyên Nhi cũng không từng nói qua một câu. Diệp Thiên không chỉ một lần ngửa đầu nhìn xem Sở Huyên Nhi, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy nửa gương mặt gò má, nhưng hắn lờ mờ vẫn là bắt được Sở Huyên Nhi đôi mắt đẹp bên trong lưu sầu. Sư phó chẳng lẽ gặp được không vui chuyện cuối cùng, Diệp Thiên vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Ngươi có nghe hay không qua huyền linh chi thể? Sở Huyên Nhi không quay đầu lại, chỉ là khẽ nói một tiếng. Diệp Thiên khẽ giật mình, chưa từng nghĩ đến Sở Huyên Nhi hội, sẽ, nâng lên huyền linh chi thể. Huyền linh chi thể, nghịch thiên thể chất, hắn như thế nào không biết. Mà lại kia ngàn năm hiếm khi hiện lên huyền linh chi thể, xuất hiện tại chính Dương Tông, hơn nữa còn là hắn ngày xưa người yêu, nếu để cho Sở Huyên Nhi biết việc này, không biết được sẽ là như thế nào một bộ biểu lộ. Gặp Sở Huyên Nhi trầm mặc, Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu, sư phó ngươi lo lắng sự tình liền là huyền linh chi thể. Không lâu sau đó chính là Tam Tông thi đấu, chính Dương Tông có huyền linh chi thể, ta Hằng Nhạc Tông hội, sẽ, bại thật thê thảm. Kia có cái gì? So sánh Sở Huyên Nhi lo lắng. Diệp Thiên ngược lại là không để ý chút nào, thắng bại là chuyện thường bình ra, bại liền là bại, sư phó ngươi lại lo lắng cũng không có gì dùng à. Ngươi biết cái gì? Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, ta lo lắng chính là Hằng Nhạc tương lai. Cái gì ý gì? Sở Huyên Nhi hít sâu một hơi, xinh đẹp lông mày cũng hơi nhíu lại, ngươi vẫn là biết đến quá ít, cũng không chân chính minh bạch huyền linh chi thể đáng sợ, càng thêm không hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, hiện tại huyền linh chi thể đối ta Hằng Nhạc hoàn toàn chính xác không có gì uy hiếp. Nhưng trăm năm sau đâu, trăm năm sau huyền linh chi thể, đủ để quét ngang một tông. Nghe được Sở Huyên Nhi nói như vậy, Diệp Thiên lông mày cũng theo đó nhíu lại tới. Hắn ngược lại là không nghĩ tới những này, huyền linh chi thể vốn là nghịch thiên thể chất, như chân chính trưởng thành, tuyệt đối là thông thiên triệt địa tồn tại, nhất điện Tam Tông còn có thể tìm tới người cùng chi địch nổi sao. Diệp Thiên bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn từng là chính Dương Tông đệ tử, càng thêm là tình báo các thành viên. Sớm biết chính Dương Tông có chiếm đoạt Hằng Nhạc cùng Thanh Vân hai tông dạ tâm, bây giờ được huyền linh chi thể, năm nào, chắc chắn sẽ nhấc lên một trận quét sạch toàn bộ đại sở mưa máu gió tanh. Sư phó, Hằng Nhạc Tông có phải hay không quyết định muốn ám sát kia huyền linh chi thể? Diệp Thiên trầm ngâm một lát, lần nữa nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Nghe vậy, Sở Huyên Nhi không khỏi quay đầu nhìn Diệp Thiên một chút, trong đôi mắt đẹp còn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một đạo tinh quang, chỉ là rất nhanh nàng tiểu khôi phục bình thường, thản nhiên nói, vậy ngươi coi là, chúng ta muốn hay không đi ám sát? Không muốn. Diệp Thiên không hề nghĩ ngợi trực tiếp thốt ra. A. Sở Huyên Nhi lộ ra nụ cười, Diệp Thiên trả lời như thế dứt khoát, không để cho nàng cho phép nhìn về phía Diệp Thiên, nói một chút. Nghịch thiên huyết mạch cũng không đại biểu hết thảy. Diệp Thiên nói, quả thật, huyền linh chi thể rất cường đại, nhưng so với người bình thường, nàng cũng chỉ là ở lúc hàng bắt đầu bên trên, tu luyện đường xa quá xa xôi, ai có thể kết luận huyền linh thần thoại sẽ không bị đánh vỡ, đồ nhi từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, cần có thể bổ vụng. Diệp Thiên lời nói bình thản, nhưng thần sắc lại là vô cùng kiên định. Hắn không tán thành Hằng Nhạc đi ám sát huyền linh chi thể, cũng không phải là bởi vì kia huyền linh chi thể chính là hắn ngày xưa người yêu, mà là hắn có được một viên không sợ tâm, như e ngại huyền linh chi thể, chẳng khác nào đã mất đi một viên truy cầu đỉnh phong đạo tâm, lại có thể lấy cái gì đối mặt trước đó Lộ Kinh Túc. Nhìn xem Diệp Thiên kia thần sắc kiên định, Sở Huyên Nhi lộ ra một tia động lòng người nụ cười, tiểu gia hỏa, ngươi có thể có như thế linh ngộ, vi sư rất vui mừng. Vậy chúng ta Hằng Nhạc, đến cùng sẽ đi hay không ám sát kia huyền linh chi thể? Diệp Thiên mắt không chấp nhìn xem Sở Huyên Nhi. Có lẽ sẽ đi. Sở Huyên Nhi trả lời lập lờ nước đôi, bảo trụ tông môn truyền thừa, cũng không phải là dựa vào lời nói hùng hồn, ngươi vẫn chỉ là một người đệ tử, có một số việc ngươi còn lâu mới có được tông môn nghĩ lâu dài, tại hắn vị mưu hắn chính, người cầm quyền sẽ không cầm tông môn tương lai nói đùa, có đôi khi chúng ta những này tự xưng là danh môn chính phái tu sĩ, làm ra hết thể có bội đạo đức sự tình, cũng là tình thế bất đắc dĩ, có mấy lời, chúng ta nói đến lên, nhưng lại không đánh tưởng nổi. Diệp Thiên lặng lẽ, mặc dù hắn tuyệt sẽ không tán thành tông môn đi ám sát huyền linh chi thể, nhưng cũng rất lý giải Sở Huyên Nhi lời nói ý tứ, chỉ trách huyền linh chi thể quá cường đại, người cầm quyền thân phụ bảo hộ tông môn truyền thừa sứ mệnh, trong đó bất đắc dĩ, hắn hiểu được. Việc này không phải ngươi nên lo lắng, an tâm tu luyện liền tốt. Nhìn thoáng qua trầm mặc Diệp Thiên, Sở Huyên Nhi tăng nhanh tốc độ. Không bao lâu, Sở Huyên Nhi tại một mảnh mênh mông vô bờ sơn lâm trên không dừng bước. Yêu thú xâm lâm Diệp Thiên nhận ra đây là nơi đó. Cái này địa phương ngươi không xa lạ gì đi. Sở Huyên Nhi nhìn Diệp Thiên một chút. Không xa lạ gì. Diệp Thiên cười khan một tiếng, gia nhập Hằng Nhạc Tông sau hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ tới liền là cái này yêu thú xâm lâm. Hơn nữa còn tại cái này yêu thú xâm lâm bên trong phát sinh rất nhiều xả đạm sự tình, tỉ như nói cùng Sở Linh Nhi đêm xuân một đêm. Đã quen thuộc, cũng không cần ta làm nhiều giới thiệu. Sở Huyên Nhi nói, mang theo Diệp Thiên trực tiếp tiến vào yêu thú xâm lâm. Sư phó ngươi là muốn ta đánh giết yêu thú? Có thể nói như vậy. Hai người nói, Sở Huyên Nhi mang theo Diệp Thiên đi tới yêu thú xâm lâm chỗ sâu. Đến nơi đây, Sở Huyên Nhi mới đem Diệp Thiên đặt ở bên cạnh đám mây bên trên. À, tiếp xuống mấy ngày, ngươi ngay ở chỗ này tu hành. Diệp Thiên không có trả lời, hắn lúc này chính mãnh liệt nuốt nước miếng nhìn phía dưới, hai mắt chừng đến thẳng tắp. Phía dưới, chính là một mảnh cổ mục che trời, thu đang nguyện chuyển tùng lâm, không có xuống dưới liền có thể nghe được nồng đậm mùi huyết tinh, nếu là cẩn thận đi xem. Còn có thể nhìn thấy trong rừng vừa đi vừa về bay tán loạn từng đạo huyết hồng sắc cái bóng, kia là từng cái huyết sắc hồ ly, tốc độ như gió đồng giảm nhanh. Phong phong hồ Diệp Thiên theo bản năng nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Sở Huyên Nhi không nói gì, chỉ là gật đầu cười. Sư phó, điểm này không dễ chơi. Diệp Thiên hung hăng giật giật khoe miệng, phong hồ dùng tốc độ lấy sừng, bản thân thực lực tiểu không kém gì tu sĩ chúng ta chân dương cảnh, tăng thêm thân thể mạnh mẽ, ngươi để cho ta ở chỗ này tu hành. Ta còn có thể sống được đi ra không? Nếu là ma quỷ huấn luyện, ngươi liền nên sớm có giác ngộ. Sở Huyên Nhi nhún vai, tại Ngọc Nữ Phong để ngươi cùng Phong Ảnh đánh, ma luyện là ngươi kiên định tín nhiệm, ở chỗ này để ngươi cùng Phong Hồ đánh, là muốn ma luyện tốc độ của ngươi. Đương nhiên, vô luận là cùng Phong Ảnh đánh vẫn là uy Phong Hồ đánh, ngươi cũng cần minh bạch, cực độ dưới áp lực mới có thể tốt hơn kích phát tự thân tiềm năng. Nói thì nói thế, nhưng là, uy, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thiên vừa định nói chút gì, nhưng một câu chưa nói xong, tiểu bị Sở Huyên Nhi đẩy một cái, khổ bức Diệp Thiên tại chỗ tiểu bị ném vào phong hồ yêu thú lãnh địa bên trong. Giống. Diệp Thiên vừa mới ra đời, bốn phương tám hướng liền truyền đến trận trận tiếng gầm, chỉ nghe siêu siêu tiếng gió, một cỗ mùi huyết tinh đối diện vào tới. Rất nhanh, liền có một cái phong hồ đánh tới, thật như một đạo huyết mang, tốc độ nhanh dù là Diệp Thiên đều không thể bắt giữ tung tích dấu vết. Chương 150, Tốc Chi Đạo. Diệp Thiên trong lòng nghiêm nghị. lúc này thi triển dẫm lên tốc ảnh thiên huyễn chi huyền diệu bộ pháp cấp tốc lui lại. Chỉ là, tốc độ của hắn vẫn là chậm, tà chắc bên trong có một đạo huyết sắc hồ ảnh xuyên qua, cánh tay của hắn bên trên lập tức tiểu có một đạo huyết khe xuất hiện, cẩn thận ngưng xem, còn có thể nhìn ra đó là dùng lợi chảo cầm ra tới. Tốc độ này cũng quá kinh khủng. Diệp Thiên một bên lui lại, một bên rút ra xích tiêu kiếm, một kiếm bổ ra một đạo kiếm hồng. Bất quá, hắn một kiếm lại là bổ vào không trung, liền phong hồ ra lông đều không có dính vào. Còn chưa quay người, lại có một đạo huyết sắc hồ ảnh hiện lên, trên người hắn lại thêm một đạo vết máu. Coi như không có nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, ta cũng cùng không thượng phong hồ tốc độ. Diệp Thiên cắn răng, dốc hết toàn lực huy động xích tiêu kiếm, ngưng tụ thành thiên cương kiếm trận. Giống. Một đầu phong hồ nhào tới trước mặt, khổng lồ hồ ảnh hiện hiện, sinh sinh phá vỡ Diệp Thiên phòng ngự kiếm trận. Diệp Thiên bị chấn động đến kêu rên lui lại, mà cái kia phong hồ, nhục thân cường đại, lại là không có chút nào tổn thương. Phúc, phúc, phúc. Rút lui ở giữa, từng đạo huyết sắc hồ ảnh giao thoa, mỗi lần xuất hiện, đều sẽ bị Diệp Thiên trên thân lưu lại một đạo vết máu. Buôn lôi. Diệp Thiên đại hống, buôn lôi một trưởng đánh phía một đầu nhào tới trước mặt huyết sắc hồ ảnh. Vâng. Huyết sắc hồ ảnh tốc độ quá nhanh, Diệp Thiên một trưởng chưa thể đánh trúng, ngược lại đem phong hồ sau lưng một tòa cự thạch vô nát bấy. Hám sơn. Nhất dương chỉ. Kháng long. Sau đó, Diệp Thiên chơi bạc mạng thi triển huyền thuật, nhưng mặc cho hắn bí thuật cường hành, nhưng là mảy may không thành tích. Phong hổ không hổ là tốc độ lấy xương yêu thú, từ khi giao thủ, Diệp Thiên không ngừng bị thương, mà lại để hắn cảm thấy bất đắc dĩ là, hắn thậm chí chưa từng thấy từng tới một đầu phong hổ hoàn chỉnh diện mục. Nửa canh giờ xuống tới, Diệp Thiên người mặc đạo bào đã biến thành huyết sắc, trên thân không dưới trăm đạo trảo ấn xâm nhiên đáng sợ, cũng không phải là hắn thực lực tu vi không đủ mạnh, chỉ vì cái này phong hổ tốc độ quá quỷ dị, đến mức hắn toàn thân khí lực không thi triển ra được. Diệp Thiên triệt để không còn cách nào khác, liền hắn đáng tự hào nhất thân pháp bí thuật đều cùng không thượng phong hồ tốc độ, để hắn có một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Sư phó, ngươi tiểu không định nói chút gì không chỉ điểm ta thoáng cái cũng được a? Bị phong hồ ép chính muốn phát cuồng Diệp Thiên, không khỏi nhìn thoáng qua không trung khoanh chân chợp mắt Sở Huyên Nhi. Tĩnh tâm, ngưng khí. Sở Huyên Nhi cũng chỉ nói cái này bốn chữ, xong việc liền ngậm miệng không nói. Cái này xong. Lúc này mới ngày thứ nhất, ngươi gấp cái gì? Sở Huyên Nhi một câu, sắp đến Diệp Thiên kém chút thổ huyết. Không cho ngươi ăn chút đau khổ, ngươi làm sao hội trưởng chỉ nhớ. Sở Huyên Nhi vẫn không có mở hai mắt ra, ung dung cười nói, có thể chống bao lâu tính bao lâu, người trẻ tuổi mà. Ăn nhiều một chút đau khổ vẫn là tốt. Nghe vậy, Diệp Thiên lập tức có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Phúc! Phúc! Phong hồ vẫn như cũ tàn phá bừa bãi, mỗi lần xuyên qua, Diệp Thiên trên thân đều sẽ hiện ra vết máu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên ngã xuống vũng máu bên trong, toàn thân chân khí bị hao tổn sạch sẽ. Cả người đều ngất đi qua. Đến tận đây, Sở Huyên Nhi mới đứng dậy, đem Diệp Thiên mang rời khỏi nơi này. Ban đêm, một ngọn núi trong động, đống lửa sáng rực, bị chỉnh gần chết Diệp Thiên xoa huyệt thái dương đứng lên. A. Trong lòng một tiếng nhẹ tê, Diệp Thiên con mắt tả hữu chuyển động, phát hiện cái sơn động này nhìn rất quen mặt, một lát sau, sắc mặt hắn không khỏi trở nên có chút kỳ quái, này sơn động, không phải liền là hắn cùng Sở Linh Nhi cái sơn động kia mà. A. Không hiểu. Diệp Thiên có một loại ảo giác, bên hai không khỏi vang lên màn đêm buông xuống Sở Linh Nhi tiếng kêu, đặc biệt là nhớ tới cô kia hoàn mỹ vô hạ thân thể, để hắn toàn thân đều có một loại xốp giòn cảm giác đột. Tình đống lửa bên cạnh, khoanh chân chợp mắt Sở Huyên Nhi mở hai mắt ra, một câu cắt ngang Diệp Thiên mơ màng. Tỉnh. Diệp Thiên sờ lên chóp mũi, ám đạo thế giới này thật sự là kỳ quái, hai tháng trước hắn cùng Sở Linh Nhi ở chỗ này đêm xuân một đêm, hai tháng về sau, lại là cùng Sở Huyên Nhi tổng ngồi đống lửa bên cạnh. Không biết được hiện tại nói cho nàng đêm đó sự tình, nàng có thể hay không tại chỗ bóp chết ta. Diệp Thiên trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi tiểu không muốn nói hôm nay cùng phong hồ đối chiến cảm thụ sao? Sở Huyên Nhi lườm Diệp Thiên một chút. Đau. Diệp Thiên chỉ nói một chữ, nói xong không quên nuốt nuốt mình còn có chút ít mặt sưng bàng. Vậy ngươi coi là, ngươi uy phong hồ tốc độ còn kém bao nhiêu? Tốc độ của chúng ta căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Diệp Thiên nhỏ giọng nói. Kỳ thật ngươi có thể để bọn chúng tốc độ trở nên chậm. Sở Huyên Nhi ung dung cười một tiếng. Nghe vậy, Diệp Thiên ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, biết Sở Huyên Nhi đây là muốn chỉ điểm hắn, liền xoa xoa tay tiến lên trước, cười hắc hắc, vấn đạo, sư phó, như thế nào để bọn chúng tốc độ trở nên chậm? Rất đơn giản, tốc độ của ngươi như nhanh hơn bọn chúng, tốc độ của bọn nó chẳng phải tự nhiên trở nên chậm. Kia vấn đề là, tốc độ của ta đã là cực hạn. Diệp Thiên cuống quýt nói. Xem ra, ngươi nếm mùi đau khổ còn có hơi ít. Sở Huyên Nhi cười mỉm đứng dậy, sau đó một tay kéo lại Diệp Thiên cổ áo, xách theo Diệp Thiên trực tiếp đi ra sơn động, ma quỷ huấn luyện, tiếp tục.
Giống.
Giống. Rất nhanh, ban đêm yên tĩnh bị liên tiếp tiếng thú gào trồ đánh vỡ. Hơn nửa đêm, Sở Huyên Nhi lại đem Diệp Thiên ném vào phong hồ yêu thú ẩn hiện địa phương, vừa mới phục hồi như cũ Diệp Thiên, lại rơi vào trong cơn ác ngộng. Đợi cho bình minh sắp tới, Sở Huyên Nhi mới mang theo đấm máu Diệp Thiên về tới sơn động. Như thế, ngày qua ngày, đảo mắt liền là cửu thiên. 9 ngày đến, Diệp Thiên không ngủ qua một cái ăn giấc, Sở Huyên Nhi không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội, một khi hắn phục hồi như cũ, liền sẽ bị ném vào phong hồ yêu thú ẩn hiện địa phương, mỗi lần trở về, toàn thân trên dưới loại trừ vết thương vẫn là vết thương. Tự nhiên, Diệp Thiên 9 ngày qua vị đắng không phải ăn không, tốc độ thân pháp của hắn, tại phong hồ ma luyện phía dưới, rõ ràng có đột phá, mặc dù vẫn như cũ cùng không thượng phong hồ tốc độ, nhưng thu hoạch vẫn là không nhỏ. Lại là một cái dương quang phổ chiếu ngày tốt lành, Diệp Thiên lần nữa bị ném vào phong hồ yêu thú lãnh địa.
Giống.
Diệp Thiên vừa mới chạm đất, tà chắc bên trong tiểu có huyết sắc hồ ảnh thoát ra. Thấy thế, Diệp Thiên cuống quýt chân đạp huyền diệu bộ pháp tránh né, kia huyết sắc hồ ảnh tiểu như thế dán vào thân thể của hắn mặc vào đi qua.
Giống.
Còn chưa chờ ổn định thân hình, cái thứ hai phong hồ liền đánh rất ra, tiếp theo là cái thứ ba, còn thứ tư. Diệp Thiên bắt đầu trở nên luống cuống tay chân. Mặc dù tốc ảnh thiên huyễn bộ pháp huyền diệu vô cùng, nhưng lại xa xa theo không kịp toàn thân vết máu xuất hiện tốc độ, còn không có một canh giờ, cũng đã là một cái huyết nhân. Đến tận đây, khoanh chân tại không trung vân quả nhiên Sở Huyên Nhi mới chậm rãi mở hai mắt ra, khẽ nói một tiếng, ngưng thần, tĩnh khí. Có lẽ nói, từ khi hắn mang Diệp Thiên đến cùng phong hồ quyết đấu, từ đầu đến cuối đều chỉ là cái này bốn chữ. Ngưng thần, tĩnh khí. Chật vật lui lại Diệp Thiên, trong lòng chưa hề đoạn tuyệt qua mặc niệm cái này bốn chữ. Nhưng vô luận hắn ra làm sao làm, đều không thể cùng thượng phong hồ tốc độ, trên người vết máu, cũng là một đạo tiếp lấy một đạo. Ngươi có biết, vị sư 9 ngày trước vì cái gì để ngươi chịu nhiều đau khổ cũng đều chưa từng chỉ điểm ngươi sao trên đám mây, Sở Huyên Nhi nhàn nhạt mở miệng.
Không biết.
Diệp Thiên một bên tránh né phong hồ đánh giết, một bên đáp lại một câu. Cái gọi là tốc độ, cùng người tu vi không quan hệ. Sở Huyên Nhi mở miệng lần nữa, thân pháp của ngươi bí thuật cố nhiên huyền diệu, nhưng cũng chính là loại này huyền diệu. Để ngươi quá mức tuân thủ nó thông thường, đến mức không phải ngươi tại khống chế nó, mà là nó tại khống chế ngươi. Sở Huyên Nhi lời nói mờ mịt, khổ chiến Diệp Thiên lại là tĩnh tâm lắng nghe, trong lòng cũng ở trong tối mục đích bản thân phỏng đoán, hắn biết, ma quỷ huấn luyện 9 ngày, Sở Huyên Nhi đây mới thực là đang chỉ điểm hắn. Tốc độ cũng là một chủng đạo, tốc chi đạo, là người ngự đạo, phi đạo ngự người. Diệp Thiên trầm tư ở giữa, Sở Huyên Nhi lời nói vang lên lần nữa. Là người ngự đạo, phi đạo ngự người. Diệp Thiên lời nói thì thảo. Nhanh chi vô cực, theo hình như ảnh, thiên chi vô duy, tùy tâm như ảo. Lặng lặng, tốc ảnh thiên huyễn chân ý tại đầu góc hắn hiện lên. Tốc ảnh thiên huyễn, đích thật là thân pháp huyền thuật bên trong thượng thừa bí pháp. Nó thật sự huyền diệu để hắn không dám đi chất vấn trong đó chân đế, nhưng đây chính là phần này huyền diệu, cho hắn vẽ một vòng tròn, để hắn không dám đi ra cái này cố định gông cùm xiềng xích, đến mức từ đầu đến cuối đều tại cái này trong vòng bồi hồi. Sư phó. Ngươi là muốn làm đồ đệ đi ra cái này giới sao? Tốc ảnh thiên huyễn, vô hình vô ảnh, vô cực không huyễn. Tốc chi đạo, ta chính là nói. Đồng nhiên, Diệp Thiên mê mang trong hai con người, có một đạo đốn ngộ chi quang hiện lên, thì thào cười nói, sư phó, ngươi, ta đã hiểu. Chương 151, da dày thịt béo. Huyết trong gió, Diệp Thiên nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Đồng nhiên, bộ pháp của hắn bắt đầu thay đổi, biến có chút chậm chạp, nhưng mỗi lần đi một bước bên trong, đều nhiều một chút không hiểu khí ẩn.
Phúc, phúc, phúc.
Huyết sát hồ ảnh còn tại bay tán loạn, trên người hắn vết thương càng ngày càng nhiều, không bằng hắn giống như không tự biết, không để ý, toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong một loại huyền diệu quên mình ý cảnh bên trong, mặc dù còn bị nguyệt ảnh thất tinh hoàn áp chế, nhưng lại cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng, giống như một trận gió. Rất nhanh, bộ pháp của hắn bắt đầu tăng tốc, mặc dù lộn xộn, nhưng lại quỷ dị vô cùng, mỗi lần đi một bước đều giống như vượt qua rất dài cự ly. Sau lưng liên tiếp kim sắc tàn ảnh, không phân rõ kia một đạo mới là bản thể của hắn. Chẳng biết lúc nào, trong mắt của hắn phong hồ tốc độ trở nên chậm, phong hồ chân diện mục ở chỗ trong mắt của hắn trở nên dị thường rõ ràng.
Giống.
Giống. Vừa đi vừa về bay tán loạn phong hồ có chút nóng nảy, bọn chúng trong mắt Diệp Thiên, thân pháp tại nổi lên quỷ dị biến hóa, nhìn chậm chạp, nhưng khi phốc đi qua thời điểm, luôn có thể bị Diệp Thiên tránh đi qua. Tiểu tử này, thật là khủng khiếp lực lĩnh ngộ. Đám mây phía trên, Sở Huyên Nhi trong tươi cười, mang theo rất nhiều kinh ngạc. Xem ra 9 ngày trước vị đắng, cũng không phải là ăn không. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng.
Giống.
Giống. Phía dưới, Phong Hồ bọn họ càng thêm táo bạo. Mà tương phản, Diệp Thiên lại là lộ ra càng thêm bình tĩnh phong dòng, mặc dù hắn vẫn tại thụ thường, nhưng hiển nhiên đã dần dần đi theo Phong Hồ tốc độ, hắn giống như gió, đến vô ảnh đi vô tung. Chẳng biết lúc nào, hắn có chút giơ tay lên cánh tay, đan hải chân khí bỗng nhiên bạo dũng, quán thâu đến bàn tay phía trên, giữa ngón tay càng có lôi điện tại xé rách. Buôn lôi. Theo hắn thình lình giống to một tiếng, buôn lôi một trưởng bỗng nhiên đánh ra.
Giống.
Tiếp theo, tà chắc bên trong đang bay tán loạn một cái Phong Hồ bị hắn một trưởng đổ ra ngoài. Mà vào lúc này, Diệp Thiên cũng chậm rãi mở hai mắt ra, thì thào cười một tiếng, tốc chi đạo, coi là thật huyền liền diệu. Hắn biết, mặc dù tốc độ của hắn có bay vọt về chất, nhưng nhanh không có tận cùng, hắn lĩnh lược mãi mãi cũng chỉ là một góc của tảng băng chìm, muốn tiến thêm một bước, vẫn là cần tại ngày sau rất nhiều tuế nguyệt bên trong thiên truy bách luyện. Nhanh chi tu luyện, dừng ở đây. Trên đám mây Sở Huyên Nhi động, phất tay đem Diệp Thiên cuốn đi. Vẫn như cũng là cái sơn động kia, thẳng đến Sở Huyên Nhi đem Diệp Thiên buông xuống thời điểm, con hàng này cũng còn sờ lên cầm một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ. Sở Huyên Nhi không có quấy rầy, mà là đem một viên linh đan mạnh mẽ nhét vào Diệp Thiên trong miệng, sau đó lấy ra một cái chứa đựng đầy linh dịch thùng gỗ lớn, trực tiếp đem Diệp Thiên ném vào, trợ giúp Diệp Thiên chữa thương. Không biết lúc nào, Diệp Thiên mới từ nhanh chi đạo ý cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Sư phó, ta thật vất vả đến tìm tới cảm giác, ngươi tiểu cho ta xách trở về trong thùng gỗ. Diệp Thiên lộ ra một cái ướt rầm rề đầu, nghi hoặc nhìn ngồi xếp bằng Sở Huyên Nhi. Đã minh bạch đạo lý trong đó, ngày sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Sở Huyên Nhi nói, đã đứng lên, đưa tay đem Diệp Thiên theo trong thùng gỗ ôm ra, ma quỷ huấn luyện, tiếp theo hạng, bắt đầu. Cái này nhanh như vậy, ta còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ đâu. Da dày thịt béo, ngươi vậy cũng gọi tổn thương. Sở Huyên Nhi không rảnh để ý, hung hãn mang theo Diệp Thiên đi ra sơn động. Cứ như vậy, Diệp Thiên bị xem như tiểu kê giống như bị Sở Huyên Nhi mang theo, đi hướng yêu thú xâm lâm chỗ càng sâu. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi tại một mảnh mùi máu tanh tràn ngập sơn lâm sơn uổng phí dừng bước. Vừa mới bị buông xuống, Diệp Thiên liền thấy phía dưới trong rừng một tôn quái vật khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ, đầu lâu cực đại, đồng tử huyết hồng, lưng bên trên phủ kín lân phiến, có một cái tráng kiện cái đuôi, mặt trên còn có một sợi đâm, như giống như cương đao, loe u quang. Huyền huyền băng tích dịch. Diệp Thiên tựa như nhận ra cái này yêu thú phổ bên trên đối loại này yêu thú đánh giá liền là, hung tàn, da dày, nó có thể so với tu sĩ chân dương cảnh, so Phong Hồ mạnh hơn, bình thường chân dương cảnh đều không phá nổi phòng ngự của hắn. Diệp Thiên trong lòng đã có một loại dự cảm không tốt, không cần phải nói Sở Huyên Nhi tiếp xuống sẽ để cho hắn đi cùng Huyền Băng Tích Dịch đánh nhau. Huyền Băng Tích Dịch, dùng để ma luyện ngươi lực lượng. Một bên, Sở Huyên Nhi cười cười. Diệp Thiên giật giật khoe miệng. Không khỏi nhìn xem Sở Huyên Nhi, ta nói sư phó, trước là phong ảnh, sau là phong hồ, lần này lại là huyền băng tích dịch, tại sao ta cảm giác ngươi không có coi ta là trưởng thành xem, ngươi dạng này huấn luyện, ta sớm muộn sẽ bị ngươi chơi chết. Ngươi vốn chính là cái dị loại, sao có thể dùng bình thường lịch luyện đến huấn luyện ngươi? Sở Huyên Nhi xem thường nhún vai. Ta muốn về nhà. Nghĩ hay lắm. Sở Huyên Nhi nhấc chân, một cước đem Diệp Thiên đạp xuống dưới. Diệp Thiên vừa mới rơi xuống. Cái kia khổng lồ huyền băng tích dịch liền phát hiện Diệp Thiên.
Giống.
Lập tức, chính là huyền băng tích dịch kia đinh thai nhức góc tiếng gào thét, tiếng giống sóng âm hùng hồn, cổ mục bẻ gãy, cự thạch bắn bay, thân ở trong đó Diệp Thiên, bị vừa hô chấn động đến hai lỗ thai đều tràn ra tiên huyết. Không là bình thường hung hãn. Diệp Thiên chật vật lui lại.
Giống.
Huyền băng tích dịch đã ép động lên thân hình khổng lồ mà đến, chấn động đến đại địa lắc lư, huyết buồn đại khẩu bên trong càng có băng hàn chi khí bạo dũng mà ra. Giống như hải chiều hướng về Diệp Thiên quần quận mà đi, những nơi đi qua, cự thạch cổ mục bị dìm ngập, hoa cỏ bị đông cứng thành vụ băng, đại địa càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết thành hàn băng. Tiên hỏa hiện. Thấy thế, Diệp Thiên trong lòng nghiêm nghị, đan hải tiên hỏa bay vọt mà ra, che lại thân thể, cấp tốc lui lại. Người có chân hỏa trên đám mây ngồi xếp bằng Sở Huyên Nhi bỗng nhiên đứng lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi, bộ dáng này, hiển nhiên trước đó là không biết Diệp Thiên thân phụ tiên hỏa. Ta vốn là có A. Diệp Thiên sững sờ, kinh ngạc nhìn Sở Huyên Nhi một chút, ngươi không biết. Ngươi xác định ngươi đã nói với ta sao? Sở Huyên Nhi tức giận nhìn Diệp Thiên một chút. Ta coi là từ phúc trưởng lão nói cho ngươi nữa nha. Sở Huyên Nhi dứt khoát không nói, chỉ là hung hăng xoa mi tâm của mình, từ phúc hoàn toàn chính xác không có nói với nàng. Từ phúc khẳng định coi là Diệp Thiên đã nói, chuyện này chỉnh, từ phúc cùng Diệp Thiên đều coi là đối phương đã nói qua, tình cảm đều không nói. Đến mức đến bây giờ nàng đều mơ mơ màng màng. Tiểu tử này có chân hỏa, không cần phải nói cũng là một cái luyện đan sư. Sở Huyên Nhi giống như minh bạch một chút sự tình. Khó trách Từ Phúc sư huynh coi trọng như thế Diệp Thiên, không tiếc muốn đem bảo bối của mình đồ đệ gả cho ngưng khí cảnh Diệp Thiên. Khó trách hắn có thể tu luyện kia man hoang luyện thể bí thuật. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi yên lặng nhìn về phía dưới Diệp Thiên, một mặt tức giận, hảo tiểu tử, làm ngươi sư phụ lâu như vậy, cũng không thấy ngươi lộ ra chân hỏa, ngươi rất có thể nhận a.
Giống.
Phía dưới, Huyền Băng Tích Dịch đại triển thần uy, liên tục Huyền Băng chi khí hải triều đã che mất Diệp Thiên. Có chân hỏa, không chết được. Sở Huyên Nhi lướt qua, lại dứt khoát khoanh chân ngồi xuống. Quả nhiên, nàng vừa mới ngồi xuống, kia Huyền Băng chi khí hải triều liền phá xuất một cái vết nước, Diệp Thiên theo vết nước bên trong vọt ra.
Oeng.
Đối diện, Huyền Băng Tích Dịch kia phủ kín hàn băng bản chân liền lăng thiên đạp xuống tới, tuy là bản chân, nhưng lại so Diệp Thiên thân thể còn muốn đại, tại Diệp Thiên trong mắt, kia Huyền Băng Tích Dịch bản chân giống như một tòa cự thạch.
Ông.
Điện quang hỏa thạch chi gian, Diệp Thiên lật tay lấy ra Thiên Khuyết kiếm, hai tay cầm kiếm, nâng quá mức đỉnh.
Loảng xoảng.
Huyền Băng Tích Dịch một cước giẫm lên tại Thiên Khuyết trên thân kiếm, phát ra kim loại va chạm thanh âm.
Ầm.
Diệp Thiên tại chỗ nửa quỳ trên mặt đất, Huyền Băng Tích Dịch một cước, lăng thiên mà xuống, trường vạn cân chi trọng, thiệt thòi là hắn nhục thân cứng cỏi, nếu là đổi lại ngưng khí cảnh, chỉ sợ tại chỗ tiểu bị giẫm lên thành một đống.
Mô mô.
Diệp Thiên răng cắn đến rắc vang lên, cái chán gân xanh một cái tiếp lấy một cái lộ ra ngoài ra, Huyền Băng Tích Dịch một cước như núi áp đỉnh, ép tới hắn không thể động đậy, thể nội càng có xương cốt rắc rắc và chạm thanh âm.
Tiên hỏa.
Nguy cơ phía dưới, Diệp Thiên lần nữa triệu hoán tiên hỏa, phủ kín toàn bộ Thiên Khuyết kiếm.
Giống.
Tiên hỏa, Huyền Băng, tiên thiên thuộc tính tương khắc, Huyền Băng Tích Dịch trên mặt bản chân Huyền Băng bản hòa tan, Huyền Băng Tích Dịch cũng cảm nhận được đau đớn, giơ lên bàn chân. Trong chốc nhoáng này, Diệp Thiên vèo một tiếng thoát ra đi 7-8 trượng.
Ông.
Diệp Thiên vừa mới dừng bước lại, Huyền Băng Tích Dịch kia tráng kiện cái đuôi lớn tiểu vung mạnh đi qua. Diệp Thiên cuống quýt đem Thiên Khuyết ngăn tại trước người.
Bàng.
Huyền Băng Tích Dịch cái đuôi xoay tại Thiên Khuyết trên thân kiếm, phát ra tiếng vang trầm nặng, mà Diệp Thiên cũng bị nó cái đuôi lớn quăng bay ra đi vài chục trượng, đụng gãy mười mấy khỏa tham gia thiên cổ mục, mới đưa một tòa cự thạch đập sụp đổ. Chật vật theo trong đá vụn leo ra, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Hai tay đã là máu tươi chảy đầm địa, thể nội xương cốt cũng đứt gãy không chỉ một cái.
Chương 152, nhanh lực giao hòa.
Ầm.
Ầm.
Ầm. Cách đó không xa, Huyền Băng Tích Dịch lần nữa đánh tới, hình thể mặc dù đại, nhưng tốc độ rất nhanh, bàn chân mỗi lần rơi xuống đều sẽ phát ra đụng chút tiếng vang, nhào tới trước mặt, còn mang theo hùng hồn bạo phong.
Đổi ta tới.
Diệp Thiên trở mình nhảy dựng lên, chân khí quán thâu trên bàn tay, buôn lôi một trưởng cường thế vung ra.
Oanh.
Kinh khủng trưởng ấn đánh vào Huyền Băng Tích Dịch trên thân, lại là chưa thể dung chuyển nó nửa phần. Huyền Băng Tích Dịch giận dữ, lần nữa phun ra Huyền Băng chi khí. Mà Diệp Thiên đã sớm né tránh, thả người nhảy lên, nhảy tới Huyền Băng Tích Dịch lưng bên trên, không nói hai lời, vung mạnh thiên quyết, lực bổ xuống.
Loảng xoảng.
Kim loại va chạm thanh âm vang lên, Diệp Thiên bị chấn động đến kêu rên rút lui, toàn bộ hai tay đều tê dại. Huyền Băng Tích Dịch thật như yêu thú phổ giới thiệu nói, da không là bình thường dày. Phòng ngự không là bình thường cường.
Buôn lôi.
Một kiếm chưa thể làm bị thương Huyền Băng Tích Dịch, Diệp Thiên lần nữa huy động cánh tay, bị lôi một trưởng rắn rắn chắc chắc đánh vào Huyền Băng Tích Dịch trên lưng. Chỉ là, Diệp Thiên lần nữa kinh ngạc, một trưởng giống như đánh vào cứng rắn thép tấm phía trên, không có thương tổn đến Huyền Băng Tích Dịch không nói, ngược lại hắn bị lực phản chấn chấn động đến khỏe miệng tràn ra tiên huyết.
Giống.
Liên tiếp bị Diệp Thiên hai lần công kích, Huyền Băng Tích Dịch nổi giận.
Cong.
Cong. Chỉ thấy nó trên lưng Huyền Băng lân phiến nhao nhao bắt đầu dựng ngược lên, sau đó tranh minh mà động, hướng về Diệp Thiên vọt tới, số lượng không là bình thường khổng lồ.
Thiên Cương kiếm trận.
Diệp Thiên lên kiếm, dùng Thiên Cương kiếm trận phòng ngự.
Ông.
Huyền Băng Tích Dịch cái đuôi lớn quăng tới, lực đạo cường hãn, tại chỗ phá vỡ Diệp Thiên Thiên Cương kiếm trận, Diệp Thiên tại chỗ tiểu bị xoay bay ra ngoài, bay ngược thân thể đem một tòa cự thạch đâm đến vỡ nát.
Giống.
Huyền Băng Tích Dịch gào thét, ép động lên thân hình khổng lồ mà đến.
Hám Sơn.
Đống nhiên đứng dậy, Diệp Thiên bá đạo một quyền đánh ra.
Nhất Dương chỉ.
Lập tức, chính là chỉ một cái u mang.
Kháng Long.
Cuối cùng, bá đạo Kháng Long bí thuật cũng dùng tới.
Vâng.
Vâng. Liên tiếp công kích đánh vào Huyền Băng Tích Dịch trên thân, nhưng là chưa thể dung chuyển Huyền Băng Tích Dịch, ngược lại hắn lần nữa bị đâm đến bay ngược ra ngoài. Huyền Băng Tích Dịch khổng lồ nặng nề, lực phòng ngự bá đạo, hắn liên tiếp bí thuật thi triển, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm.
Vâng.
Diệp Thiên bay rớt ra ngoài thân thể, lần nữa đem một tòa cự thạch ép tới sụp đổ.
Mô mô.
Diệp Thiên mắng to, lúc này lấy ra một cái kim đao, sau đó trở mình nhảy dựng lên, một bước đạp xuống, tung người cao ba trượng, sau đó hai tay cầm đao, nâng qua đỉnh đầu, lực bổ xuống. Bát Hoang Trảm. Theo Diệp Thiên giống to một tiếng, một đạo dài ba trượng đao mang hiện hiện, rắn rắn chắc chắc bổ vào Huyền Băng Tích Dịch lưng bên trên. Tiểu tử này á học như vậy bá đạo đao pháp. Trên đám mây, mắt thấy Diệp Thiên thi triển Bát Hoang Trảm, Sở Huyên Nhi trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo kinh dị chi quang, lấy nàng tầm mắt, tự nhiên nhìn ra kia Bát Hoang Trảm kinh khủng. Loảng xoảng. Đang khi nói chuyện, kim loại va chạm thanh âm lần nữa truyền đến, Diệp Thiên Bát Hoang một trảm, tại Huyền Băng Tích Dịch lưng bên trên cọ sát ra hỏa hoa. Lại cũng chỉ là tại Huyền Băng Tích Dịch trên lưng lưu lại một đạo nhàn nhạt vết đao. Giang giác. Lập tức, kim đao vỡ vụn. Phúc. Tiếp theo, Diệp Thiên một ngụm máu tươi phun tới, Bát Hoang Trảm cường hoành bá đạo, nhưng như cũ chưa thể phá vỡ Huyền Băng Tích Dịch phòng ngự, ngược lại là hắn, bị khủng bố phản chấn chấn động đến máu phun phè phè, toàn bộ thân thể đều hất bay ra ngoài. Ầm ầm. Cách đó không xa, một tòa cứng rắn vết đá bị hắn đâm đến sụp đổ. Đến tận đây, Sở Huyên Nhi mới ra tay, chấn khai đá vụn, đem đấm máu Diệp Thiên cuốn đi. Mặc dù cùng Huyền Băng Tích Dịch giao chiến thời gian rất ngắn, nhưng Diệp Thiên chiêu chiêu bí thuật đều là toàn lực ứng phó, đặc biệt là sau cùng Bát Hoang một trảm, triệt để rút khô thể nội tất cả chân khí, đã bất lực tái chiến. Một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, Sở Huyên Nhi đem Diệp Thiên để xuống, đầu tiên là đi Diệp Thiên trong miệng lấp một viên linh đan, sau đó liền đi Diệp Thiên thể nội quán thâu linh lực. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên theo đang hôn mê tỉnh lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ. Cùng Phong Hồ quyết đấu, hắn chịu căn bản là ngoại thương, nhưng cùng Huyền Băng Tích Dịch quyết đấu, chịu là nội thương, loại trừ Bát Hoang Trảm bá liệt phản vệ, chính là Huyền Băng Tích Dịch phản chấn, để hắn xương cốt kinh mạch đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Huyền Băng Tích Dịch, so Phong Hồ càng khó chơi hơn. Diệp Thiên hiểu xịu không kéo mấy, ra không là bình thường dạy a. Coi như tốc độ của ta hơn xa nó, nhưng rất nhiều bí thuật đánh ra, cũng không phá nổi phòng ngự của nó. Làm sao sợ Sở Huyên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên. Quyết đấu Phong Hồ, ngươi để cho ta chịu Cửu Thiên đánh mới chỉ điểm ta, sư phó ngươi cứ việc nói thẳng đi. Quyết đấu Huyền Băng Tích Dịch, ngươi chuẩn bị để cho ta chịu mấy ngày đánh mới có thể chỉ điểm ta. Diệp Thiên trơ mắt nhìn Sở Huyên Nhi. Vậy ngươi nghĩ đến là mấy ngày đâu? Sở Huyên Nhi cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên. Tốt nhất hiện tại tiểu nói cho ta. Diệp Thiên xoa xoa tay cười hắc hắc, nói sớm sớm xong việc mà. Nghĩ hay lắm. Sở Huyên Nhi một câu đem Diệp Thiên chắn đến á khẩu không trả lời được. Nói. Sở Huyên Nhi một tay xốc lên Diệp Thiên, bay về phía Huyền Băng Tích Dịch gần hiện kia phiến tùng lâm. Giống. Rất nhanh, kia phiến tùng lâm liền vang lên Huyền Băng Tích Dịch tiếng gào thét. Lần nữa quyết đấu, Diệp Thiên tình cảnh hoàn toàn như trước đây thê thảm, bị bại cũng là lạ thường gọn gàng mà linh hoạt, tất cả vốn liếng ra hết, nhưng vẫn là bị bại gọn gàng mà linh hoạt, Huyền Băng Tích Dịch bá đạo phòng ngự, ép tới hắn không ngóc đầu lên được. Theo như quyết đấu phong hồ như vậy, hắn mỗi lần bị Sở Huyên Nhi mang về, đều là đấm máu. Sau khi thương thế lành, liền lại sẽ bị ném vào. Như thế, ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi, chớp mắt 5 ngày lặng yên mà qua. Bất quá, cái này 5 ngày ở giữa, Diệp Thiên cũng không phải không có thu hoạch, chí ít tại liên tiếp không ngừng đại chiến bên trong, hắn lực lượng tại tăng lên, mà lại có mấy lần, đều có một loại muốn làm chàng tiến giai tư thế. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Diệp Thiên tựu bị kéo đi cùng Huyền Băng Tích Dịch đánh nhau. Nhanh lực giao hòa. Lần này, vừa đem Diệp Thiên ném xuống, Sở Huyên Nhi liền phun ra bốn chữ. Ý gì? Phía dưới, Diệp Thiên đấm ra một quyền về sau, nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Cực hạn lực lượng, cần cực hạn tốc độ phối hợp, cực tốc bên trong tụ lực, cực tốc bên trong bộc phát, mới có thể phát huy ra không gì không phá, nơi đây đạo lý, chính ngươi lĩnh hội. Cực tốc bên trong tụ lực, cực tốc bên trong bộc phát. Tự lẩm bẩm một tiếng, Diệp Thiên lách mình lùi lại, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lúc này, hắn cấp tốc lách mình lui lại. Sau đó, hắn bỗng nhiên dừng thân, chân sau đạp địa, mượn mặt đất bắn ngược, lại như một cái đạn pháo bắn ra ngoài, một đường sau lưng tàn ảnh liên tục, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mà trong quá trình này, hắn toàn thân chân khí đều điên cuồng rót vào đến nắm đấm bên trong, một bên phóng tới Huyền Băng Tích Dịch, một bên rất gần tụ lực. Giống. Huyền Băng Tích Dịch cũng từ đối diện đánh giết mà đến, đã mở ra huyết buồn đại khẩu, muốn đem Diệp Thiên nuốt vào trong bụng. Mà vào lúc này, trên đám mây Sở Huyên Nhi cũng lần nữa đứng dậy, để tại Diệp Thiên gặp được nguy hiểm tính mạng lúc xuất thủ. Tới gần, rất gần. Tại cự ly Huyền Băng Tích Dịch ba trượng thời điểm, Diệp Thiên vẫn không có xuất thủ, bởi vì chân khí điên cuồng rót vào, hắn trên nắm tay tràn đầy kinh khủng lực lượng, giữa ngón tay còn có lôi điện tại du tẩu. Hai trượng. Một trượng. Diệp Thiên vẫn là không có xuất thủ. Giống. Huyền băng tích dịch gào thét bạo ngược, huyết bùn đại khẩu muốn đem Diệp Thiên nuốt vào đi. Mà liền tại lúc này, Diệp Thiên động, tốc độ nhảy lên tới cực điểm, mà trên nắm tay rảnh rụm lực lượng cũng đạt tới đỉnh phong, bị hắn một quyền đánh ra ngoài. Mở cho ta. Theo Diệp Thiên một tiếng gào thét, hắn một quyền rắn rắn chắc chắc đánh vào huyền băng tích dịch hàm trên. Chương 153, phá quan. Phúc. Lập tức, tiên huyết phun tung tóe, huyền băng tích dịch cứng rắn hàm trên, bị Diệp Thiên một quyền đánh xuyên. Giống. Huyền băng tích dịch thê lương gào thét, rung động tùng lâm. Hảo tiểu tử, một kích này không tệ mà. Sở Huyên Nhi thật sâu nuối lòng một mạch, lộ ra nụ cười vui mừng. Nhất phi trùng thiên. Phía dưới Diệp Thiên, đã chân đạp tiên hỏa đám mây cấp tốc xông vào thiên tiêu, đợi cho tăng lên đến 100 trượng lúc, mới bỗng nhiên theo bầu trời lao xuống, kim sắc tiên hỏa bao khỏa hắn toàn thân. Lại còn có thể phi thiên. Sở Huyên Nhi không khỏi dương lên gương mặt, trong mắt còn có vẻ kinh ngạc. Sở Huyên Nhi sờ lên cái cằm, dường như nghĩ thông suốt một ít chuyện, Hằng Nhạc Tông linh thảo viên cuối vách núi, tối thiểu có 3 vạn trượng chi cao, dù là nàng cái này không minh cảnh cũng không dám đơn giản ngự không mà xuống, nếu là theo vách núi dưới đáy bay lên, cũng là rất phí sức, có thể hết lần này tới lần khác Diệp Thiên tiểu nhẹ nhõm leo lên. Là bởi vì tiên hỏa nguyên nhân sao nói như vậy, hắn có thể theo linh thảo viên vách núi dưới đáy nhanh như vậy bỏ lên, cũng là dựa vào kia tiên hỏa đám mây. Sở Huyên Nhi khơi gợi lên một vòng nụ cười mê người, tiểu gia hỏa, ngươi thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Một bên khác, đạp trên tiên hỏa đám mây Diệp Thiên, đã bay đến có khả năng bay đến điểm cao nhất, sau đó giống như là một viên kim sắc tinh thần truy lạc, tốc độ nhanh như kim mang, bị tiên hỏa bao khỏa hắn, vàng rực ra thân, chói lóa mắt. Giống. Phía dưới, huyền băng tích dịch gầm thét, lần nữa mở ra huyết bùn đại khẩu, phun ra liên tục huyền băng chi khí. Chỉ là, tiên hỏa cùng huyền băng tương khắc, Diệp Thiên lại bị tiên hỏa bao khỏa, một đường xông phá huyền băng chi khí, toàn thân chân khí cũng tại lao xuống trong lúc đó toàn bộ quán thâu đến nắm đấm bên trong, chỉ đợi thời khắc mấu chốt bộc phát. Phá cho ta. Theo Diệp Thiên một tiếng gào thét, thân thể của hắn trực tiếp giết tiến vào huyền băng tích dịch mở ra miệng lớn bên trong, sau đó đấm ra một quyền, toàn bộ thân thể đều đánh vào huyền băng tích dịch trong bụng. Phúc. Hôi thối máu tươi từ huyền băng tích dịch trong miệng phun ra cao 3 trượng. Phúc. Lại là tiên huyết phun tung tóe. Giết vào huyền băng tích dịch trong bụng Diệp Thiên, theo nó dưới bụng đánh ra một cái lỗ máu, mà hắn cũng theo huyền băng tích dịch trong bụng vỡ ra, toàn bộ thân thể đều là huyết phân phật. Thoải mái. Phá vỡ huyền băng tích dịch phòng ngự, Diệp Thiên lại một lần nhảy lên huyền băng tích dịch lưng, nâng quyền liền tạp. Phúc. 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 Nhanh cùng lực giao hòa, hắn mặc dù không có toàn bộ lĩnh ngộ, nhưng ở cực tốc cùng cực hạn lực lượng phối hợp phía dưới, hắn hoàn toàn chính xác xác thực phá vỡ huyền băng tích dịch phòng ngự, quả nhiên là khẩn thiết thấy máu. Huyền băng tích dịch kia phủ kín cứng rắn lân phiến phía sau lưng, bị hắn từng quyền đập máu thịt bé bét. Giống. Giống. Huyền băng tích dịch khí lực kêu thảm, ép động lên thân thể cao lớn tại trong rừng bốc lên, áp đảo một mảnh lại một mảnh tham gia thiên cổ mục, áp sập một tòa lại một tòa cự thạch. Đại chiến đến tận đây, Diệp Thiên đã trốn vào cảnh giới vong ngã, khẩn thiết lực cùng nhanh giao hòa, lực lượng đạt được cực hạn phát huy, mấy lần bị bỏ rơi đi, nhưng đều sau đó một khắc lần nữa xông đi lên. Tốt, tu luyện tới này kết thúc. Sở Huyên Nhi mở miệng lần nữa. Đừng hoảng hốt, chờ một hồi. Vừa bị quăng đi xuống Diệp Thiên, trong nháy mắt giết tới huyền băng tích dịch sau lưng, sau đó hai tay ôm lấy huyền băng tích dịch cái đuôi lớn, xúc sinh hắn, lại đem huyền băng tích dịch quăng. Vâng! Lập tức, huyền băng tích dịch thân thể cao lớn, bị hắn sinh sinh nện xuống đất, đại địa lắc lư, bị nện ra một cái hố to ra. Lại đến. Diệp Thiên khí huyết trùng thiên, lần nữa đem huyền băng tích dịch quăng. Ẩm. 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 Sau đó, trong rừng đều là dạng này phanh phanh tiếng vang, khổng lồ huyền băng tích dịch, bị hắn rơi máu thịt bé bét, tuôn ra máu tươi chảy xuôi trên mặt đất, hội tụ thành huyết sắc tiểu khê. Chẳng biết lúc nào, phanh phanh tiếng vang mới ngừng lại được, Diệp Thiên lung la lung lay bỏ lên trên huyền băng tích dịch đỉnh đầu, một quyền oanh mở đầu lâu của nó, từ bên trong tới ra một viên phát sáng thạch đầu. Kia là thú nguyên, huyền băng tích dịch toàn thân tinh nguyên chỗ. Đánh xong Sở Huyên Nhi theo trong hư không chậm rãi đi xuống. Đánh xong. Diệp Thiên ôm viên kia thú nguyên, nhếch miệng cười không cần mặt mũi. Đem thú nguyên ăn đi. Hẳn là có thể tiến giai đến nhân nguyên cảnh. Sở Huyên Nhi vừa cười vừa nói. Được rồi. Diệp Thiên lúc này nhảy lên một tòa núi nhỏ sườn núi, sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, đem huyền băng tích dịch thú nguyên toàn bộ đều nuốt vào. Rất nhanh, tiên hỏa tuôn ra, trợ giúp Diệp Thiên luyện hóa viên kia thú nguyên. Không thể không nói, huyền băng tích dịch thú nguyên ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên, một khi tăng ra, liền tràn ngập Diệp Thiên toàn thân các đại kinh mạch, tiêu hao cũng tại cấp tốc bị bổ sung, khí tức của hắn cũng một đường kéo lên. Muội, tại ngưng khí cảnh nhẫn nhịn lâu như vậy, lần này không vọt tới nhân nguyên cảnh còn chưa xong. Diệp Thiên âm thầm quyết định. Đoạn đường này đi tới, đại dung lượng đan hải, hoàn toàn chính xác cho khác hẳn với thường nhân kinh khủng lực lượng, nhưng cũng chính là bởi vì cái này đan hải dung lượng quá mức khổng lồ, đến mức hắn mỗi lần đột phá một cái tiểu cảnh giới đều so phổ thông tu sĩ gian nan mấy lần. Đây vẫn chỉ là đại cảnh giới bên trong tiểu cảnh giới, mà lại theo tu vi kéo lên, hắn đột phá tiểu càng phát gian nan, tựa như tại Ngọc Nữ Phong sông quan nhân nguyên cảnh, chỉ vì căn cơ quá mức hùng hậu, đến mức chẳng những không có sông quan đến nhân nguyên cảnh, ngược lại thương tổn tới tự thân. Bây giờ, tình trạng lại khác biệt. Nhiều ngày tới ma quỷ lịch luyện, để hắn tụ tập càng lớn lực lượng, tu vi cũng chân chính đến điểm giới hạn kia. Mà huyền băng tích dịch thú nguyên liền là hắn thời cơ đột phá, dạng này yêu thú, có thể so với tu sĩ chân dương cảnh, nó một thân chỗ tinh hoa, rất là bằng bạc, đủ để bù đắp được một viên phẩm giai không thấp linh đan. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thiên trên người có top 5 top 3 lôi điện hiện hiện, tiểu ngay cả thể nội kinh mạch xương cốt bên trên, cũng quanh quẩn dạng này lôi điện. Huyền băng tích dịch thú nguyên đã bị rất gần luyện hóa tới bàng bạc tinh nguyên, đã bởi các đại kinh mạch toàn bộ tràn vào hắn đan hải, chân khí màu vàng nóng kia hải dương, trong nháy mắt nổi lên hải lãng, rất là sao động, dường như đang tìm kiếm chỗ tháo nước. Phá cho ta. Diệp Thiên nội tâm đang gầm thét, song quyền bỗng nhiên nắm chặt, răng càng là cắn đến rắc vang lên. 3. Quả nhiên, trong cõi u minh hình như có cái gì bình chướng bị phá ra, một cái mới tinh môn hộ bị xuất hiện, Diệp Thiên tu vi cường thế xông vào nhân nguyên cảnh. Đúng vậy. Cách đó không xa Sở Huyên Nhi, lại một lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Vâng. Chỉ là, nàng lời nói vừa dứt, hư vô mở mịt bên trong, liền đột nhiên có một tiếng oanh minh. Ân. Đột nhiên xuất hiện lôi minh, để Sở Huyên Nhi không khỏi ngửa đầu nhìn về phía mở mịt hư vô. Ầm ầm. Tiếp theo, càng thêm thật lớn oanh minh vang vọng thiên tiêu, sáng sủa bầu trời, phong vân biến hóa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ thành nặng nghề mây đen. Toàn bộ thiên địa đều tối sầm xuống, nặng nề trong mây đen, như tia chớp lôi mình, thượng thương dường như tại nổi giận, một cỗ để Sở Huyên Nhi tâm linh cũng vì đó run rẩy uy nghiêm lăng lạc cửu tiêu. Kia là Sở Huyên Nhi kinh ngạc nhìn hư vô mờ mịt. Là thiên kiếp. Nhìn một chút, Sở Huyên Nhi đột nhiên biến sắc. Chương 154, bị xét đánh. Oeng. Ầm ầm. Thiên địa lờ mờ, phong vân biến sắc, tiếng sấm vang vọng cửu tiêu, nặng nề mây đen chính muốn áp sập đại địa. Thế nào lại là thiên kiếp? Sở Huyên Nhi ngọc khẩu hé mở, tràn đầy vô pháp tin nhìn lấy thiên cung, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút tái nhợt. Kia là cái gì? Sườn núi nhỏ bên trên Diệp Thiên, vừa mới chuẩn bị hấp thu thiên địa linh khí rót vào thể nội, nhưng cũng là bị kia tiếng oanh minh bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn thiên cung, như thế thật lớn chẳng cảnh, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Thiên kiếp. Thiên kiếp. Diệp Thiên đột nhiên giật mình, nhớ tới đã từng nhìn lén qua bí mật, thế gian có như vậy một loại người, công tham gia tạo hóa, bị thượng thương ghen ghét, hội, sẽ, hạ xuống thiên kiếp, dùng diệt hắn thân. Cái này đây chính là thiên kiếp. Diệp Thiên đầy mắt kinh hãi ngửa đầu nhìn lấy thiên khung, từ khi làm tu sĩ, hắn còn là lần đầu tiên mỗi ngày kiếp, kia rộng lớn chẳng cảnh, kia diệt thế bị áp, khiến cho hắn tâm linh run rẩy. Ai ngưu xoa như vậy, đem thiên kiếp đều đưa tới. Nhìn lấy thiên khung, Diệp Thiên miệng đầy tắc lưỡi. Còn nhìn cái gì, đó là ngươi thiên kiếp. Gặp Diệp Thiên cùng không có chuyện người tựa như, Sở Huyên Nhi cuống quýt quát lớn một tiếng. Ta của ta Diệp Thiên tại chỗ ngộng, ta chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, làm sao lại dẫn tới thiên kiếp? Thiên kiếp không nhìn tu vi, chỉ nhìn thiên phú. Sở Huyên Nhi cuống quýt nói. Nói, Sở Huyên Nhi lách mình lui ra ngoài, thần sắc trang nghiêm nhìn xem Diệp Thiên, thiên kiếp cần ngươi đi độ, vi sư không giúp được ngươi, độ hôm khắc kiếp liền là sinh, không độ được tiểu hôi phi yên diệt. Ta dựa vào. Diệp Thiên bị dọa đến toàn thân giật mình, đứng tại sân núi nhỏ bên trên, giống như là một cái trên lò lửa kiến tộc. Hắn cũng chỉ là lần thứ nhất mỗi ngày kiếp, mà lại lần thứ nhất gặp chính là mình thiên kiếp, dù là định lực cho dù tốt, cũng hốt hoảng. Sư phó, ngươi ngược lại là cùng ta cái thiên kiếp này làm sao độ a? Dưới tình thế cấp bách, Diệp Thiên cuống quýt nhìn về phía Sở Huyên Nhi. Thiên kiếp có thời gian hạn chế, trong đoạn thời gian này, vô luận ngươi là tránh né cũng tốt, chống cự cũng tốt, việc ngươi cần chính là, không tiếc bất cứ giá nào để cho mình sống sót, chống đỡ đi qua. Nghe vậy, Diệp Thiên cuống quýt lật tay lấy ra thiên quyết. Gắt gao nhìn chằm chằm thiên cung, không dám có chút chủ quan. Vâng. Rất nhanh, hư vô mở mịt bên trong, có một đạo lôi điện bổ xuống. Diệp Thiên cuống quýt nắm chặt thiên quyết, tiến hành đón đỡ. Bảng. Cái kia đạo lôi điện công bằng bổ vào trên cung trời. Phúc. Diệp Thiên bị đánh nửa quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi cuồn phún ra ngoài, cầm kiếm hai tay lập tức máu thịt bé bét, toàn bộ thân thể đều hất bay ra ngoài, dưới chân sườn núi nhỏ, cũng tại cái kia đạo lôi điện phía dưới bị đánh ầm vang sụp đổ. Mạnh như vậy, Diệp Thiên một mặt hãi nhiên, cuống quýt đứng dậy.
Oeng,
ầm ầm. Rất nhanh, lôi điện lần nữa đánh rớt, mà lại số lượng còn không phải số ít, đều không ngoại lệ tất cả đều là hướng phía Diệp Thiên bổ đi qua.
Hoa.
Diệp Thiên thấy thế, quay đầu chạy. Chỉ là, kia đánh xuống lôi điện dường như linh tính, hắn chạy đến đâu bên trong, bọn chúng tiểu hướng chỗ nào bổ.
Phúc.
Một đạo lôi điện đánh xuống, Diệp Thiên ra chóc thịt bong, cả người đều hất bay ra ngoài, còn chưa ra đời, có một đạo lôi điện đánh xuống, hắn lần nữa trúng chiêu, đại địa đều bị đánh ra một cái hố to, theo sau chính là đạo thứ ba, hắn vừa mới đứng dậy, tiểu bị đánh huyết xương tuôn. Phương xa, Sở Huyên Nhi thần sắc khẩn trương nhìn xem bên này, có mấy lần đều muốn tới, nhưng đều đột nhiên ngừng lại thân thể. Thiên kiếp không phải cho đùa, vô luận là ai, chỉ cần tùy tiện hướng, xông, đi qua, cũng đều sẽ bị kéo đi cùng người độ kiếp cùng một chỗ ứng kiếp. Sở Huyên Nhi ngược lại là nghĩ đi qua, nhưng này không thể nghi ngờ là hại Diệp Thiên, muốn biết, nàng không minh cảnh dẫn tới thiên kiếp, tại chỗ liền sẽ để Diệp Thiên hôi phi yên diệt. Là vi sư xem thường thiên phú của ngươi. Sở Huyên Nhi hai tay nắm thật chặt, Diệp Thiên hội, sẽ, dẫn tới thiên kiếp, thật to vượt ra khỏi nàng đoán trước, để nàng trở tay không kịp. Muốn biết, nàng không minh cảnh tu vi, đều chưa bao giờ dẫn tới hôm khắc kiếp, không nghĩ tới vừa mới tiến giai nhân nguyên cảnh Diệp Thiên, vậy mà đem thiên kiếp đưa tới. Thiên phú như vậy, để nàng làm sao không chấn kinh. Vi sư không giúp được ngươi, hết thảy còn cần dựa vào ngươi chính mình. Không thể lên trước hỗ trợ, Sở Huyên Nhi chỉ có thể không ngừng cổ vũ Diệp Thiên kiên trì.
A,
phương xa, truyền đến Diệp Thiên ngao ngao gào thảm thanh âm, hắn bị đánh đầy trời bay loạn, toàn bộ thân thể cũng không thấy hình người, có nhiều sâm sâm bạch cốt lộ ra ngoài bên ngoài, rất là dọa người.
Và anh,
hư vô mở mịt phía trên, lôi đỉnh càng hơn, lần nữa rủ xuống cửu thiên. Ngươi hắn. Mẹ nó. Diệp Thiên nổi giận, trở mình nhảy dựng lên. Tiên hỏa. Giống to một tiếng, Diệp Thiên triệu hoán ra tiên hỏa, để hắn hóa thành đám mây, chân hắn dẫm lên đám mây, nhất phi trùng thiên, sát nhập vào thiên tiêu, trên nắm tay đã rót vào bàng bạc chân khí, nhanh cùng lực giao hỏa, đỉnh phong một kích cấp tốc cấp ủ.
Oeng.
Một đạo lôi điện ầm vang đánh xuống, Diệp Thiên huy quyền nên kích mà lên. Lập tức, vừa mới bay vào thiên tiêu Diệp Thiên, hướng một viên tinh thần truy lạc xuống dưới. Đem đại địa ném ra một thật to hố ra. Lao tử chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, ngươi liền muốn đánh chết ta, không có cửa đâu. Trong hố lớn, Diệp Thiên bò lên, theo một tiếng mắng to, lần nữa chân đạp tiên hỏa đám mây sát nhập vào thiên cung.
Oeng.
Hư không oanh minh, lại là một đạo lôi điện lăng thiên rủ xuống.
Phá cho ta.
Diệp Thiên gầm thét, huy quyền nghịch thiên oanh kích.
Phúc.
Đột nhiên, hắn nắm đấm nổ tung, thân thể cũng theo như lần thứ nhất, bị đánh theo trong hư không rơi xuống. Đem một tòa khổng lồ cự thạch sinh sinh đập vỡ nát, trong lúc đó không chỉ một lần phun ra tiên huyết, thể nội xương cốt không biết vỡ vụn mấy cây.
Diệp Thiên.
Phương xa, Sở Huyên Nhi thần sắc lập tức trở nên trắng bệnh, thiên kiếp cường đại, viễn siêu dự liệu của nàng, như thế nào là mới tiến cấp nhân nguyên cảnh Diệp Thiên có thể chống cự.
Không chết được.
Trong hồ lớn, kim quang lấp lánh, Diệp Thiên lần thứ ba khống chế lấy tiên hỏa đám mây bay thẳng thiên tiêu. Có loại đánh chết lao tử. Diệp Thiên tiếng giống chấn thiên. Toàn thân khí huyết bốc lên, như lửa thiêu đốt, máu thịt be bét gương mặt, tràn đầy là kiên định, căm tức nhìn Thương Thiên, còn sót lại chân khí, toàn bộ rót vào nắm đấm bên trong. Không hiểu, hắn trốn vào một loại trạng thái kỳ diệu, bát hoang trảm chân lý quanh quẩn trong đầu, để hắn tiên huyết sôi trào, không sợ hãi, thao thiên chiến ý, để chính bản thân hắn đều giống như biến thành một đoàn chói mắt hỏa diễm. Giờ phút này, cái gọi là thiên kiếp, cho hắn trong mắt, không còn như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ, bởi vì hắn không sợ hãi. Một quyền nhanh cùng lực giao hòa, hỗn hợp bát hoang chi vô địch chiến ý.
Bát hoang quyền.
Theo Diệp Thiên rít lên một tiếng, đỉnh phong nhất một quyền ầm vang đánh ra, cùng kia đánh xuống lôi điện đối chọi gay gắt.
Oeng.
Kia lôi điện tại chỗ nổ nát vụn.
Phúc.
Mà Diệp Thiên nắm đấm cũng trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, toàn bộ thân thể tại chỗ vỡ ra, toàn thân kim sắc hỏa diễm cũng yên diệt, theo trong hư không cấp tốc rơi xuống. Đến tận đây, hư vô mở mịt trở nên yên lặng, không có như tia chớp lôi mình, không có diệt thế uy áp. Nặng nghề mây đen bắt đầu tán đi, đã có một đạo cực nóng dương quang xuyên thấu tại đại địa phía trên.
Thiên kiếp kết thúc.
Sở Huyên Nhi ngửa đầu nhìn thoáng qua thiên khung, tựa như một đạo thần hồng hướng về Diệp Thiên rơi xuống địa phương bay đi. Rất nhanh, nàng hiện thân tại một cái hố to biên giới. Trong hầm, hôn mê Diệp Thiên nằm ở nơi đó, bốc lên khói đen, toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, nhục thân đã tản phá không chịu nổi, không có hai tay, rất nhiều địa phương lộ ra tùm xương cốt cũng là một mảnh đen kịt.
Diệp Thiên.
Sở Huyên Nhi trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thiên bên người, sau đó điên cuồng đi Diệp Thiên thể nội rót vào linh lực, gặp Diệp Thiên còn có khí tức, mới hung hăng thở dài một hơi. Nơi đây không nên ở lâu. Sở Huyên Nhi cuốn lên Diệp Thiên, một bước lên trời, như một đạo thần hồng, cấp tốc hướng về Hàng Nhạc Tông bay đi. Chương 155, kinh ngạc Sở Linh Nhi. Mảnh này yêu thu xâm lâm, đã là bừa bộn một mảnh, đại địa phía trên cháy đen một mảnh, tràn đầy hố to, tham gia thiên cổ một hoành bảy dựng tháng 8, cũng đều khói đen bốc lên, vỡ vụn cự thạch đầy đất đều là, giống như là kinh lịch một trận khoáng thế đại chiến. Rất nhanh, Tây Phương liền có cường giả khống chế thần hồng mà tới, kia là một cái lao giả, xem đạo bảo, chính là Chính Dương Tông người. Là ai độ kiếp? Lao giả quét mắt một chút cảnh hoàng tàn khắp nơi tùng lâm, trong đôi mắt giả mua vẫn đục lóe lên một đạo tinh quang. Tiếp theo, lại có một người mặc đạo bảo trung niên Mỹ phụ hiện thân ở chỗ này. Thanh Vân Tông người cũng tới tham gia náo nhiệt. Chính Dương Tông lão giả liếc qua trung niên Mỹ phụ. Đúng lúc đi ngang qua, trung niên Mỹ phụ lộ ra xinh đẹp nụ cười, cười nói, Vương Đạo Hữu, có thể biết là ai tại độ kiếp? Không có gặp người độ kiếp, cố gắng đã chết tại thiên kiếp phía dưới. Chính Dương Tông lão giả trả lời không mặn không nhạt. Kia Vương Đạo Hữu coi là người phương nào tại độ kiếp? Trung niên Mỹ phụ nhìn xem Chính Dương Tông lão giả. Mặc dù hắn không mặn không nhạt, nhưng nàng vẫn là muốn từ trong miệng hắn đạt được một chút tin tức hữu dụng. Chính Dương Tông lão giả nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi râu, trầm ngâm một lát, lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Có phải hay không là Hàng Nhạc Tông người? Trung niên Mỹ phụ lời nói rất có thâm ý. Hàng Nhạc Tông Chính Dương Tông lão giả xem thường cười cười, hắn Hàng Nhạc Tông có thể có thiên phú cao như thế, người ngươi làm thật sự cho rằng tất cả mọi người như huyền linh chi thể như vậy sao? Nghe được huyền linh chi thể, trung niên Mỹ phụ lông mày hơi nhíu thoáng cái. Đợi lấy đi. Sau mười mấy ngày, ta Chính Dương Tông huyền linh chi thể, chắc chắn để các ngươi đại khai nhãn giới. Chính Dương Tông lão giả hí ngược cười một tiếng, bỏ rơi một câu liền quay người khống chế lấy trường hồng rời đi. Nhìn xem Chính Dương Tông lão giả, trung niên mỹ phụ trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, nhưng cũng quay người biến mất không thấy gì nữa. Hai người về sau, lại trước sau có mấy đợt người đi tới mảnh này cảnh hoàng tàn khắp nơi tùng lâm, hoặc là tán tu cường giả, hoặc là tu luyện thế gia cường giả, đối với người độ kiếp, chúng thuyết phân vân. Nhiều phiên trò chuyện, lại là không có kết quả, ai đi đường đấy. Bên này, Sở Huyên Nhi đã bằng nhanh nhất tốc độ bay vào Ngọc Nữ Phong. A tỷ, ngươi trở về. Gặp Sở Huyên Nhi trở về, Sở Linh Nhi nhảy ra ngoài, giống như một cái không dành thế sự thiếu nữ. Chỉ là, làm nàng nhìn thấy Sở Huyên Nhi mang theo lấy Diệp Thiên lúc, xinh đẹp lông mày bỗng nhiên nhíu lại đến, cái này đây là thế nào? Đi Ngọc Linh Trì nói. Sở Huyên Nhi hướng về Ngọc Linh Trì bay đi, Sở Linh Nhi cũng cuống quýt đi theo. Đem Diệp Thiên để vào Ngọc Linh Trì, Sở Huyên Nhi cuống quýt phất qua túi chữ vật, đem mấy loại ẩn chứa bàng bạc linh nguyên linh dịch cùng linh đan đầu nhập vào Ngọc Linh Trì bên trong, sau đó còn mở ra nơi này tụ linh đại trận. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn làm sao biến thành dạng này? Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua trong ao chỉ còn một cái Diệp Thiên, vừa nghi ngờ nhìn về phía Sở Huyên Nhi, các ngươi tao ngộ cường giả. Sở Huyên Nhi khe khẽ lắc đầu, một bên dắt dẫn linh khí, vừa nói, tiểu tử này tiến giai nhân nguyên cảnh về sau, đưa tới thiên kiếp. Thiên thiên kiếp Ngọc Linh Trì bên cạnh, Sở Linh Nhi nghe được Sở Huyên Nhi trả lời, một mặt vô pháp tin, tỷ, ngươi cùng ta nói đùa đi. Hắn tiến giai nhân nguyên cảnh như thế nào dẫn tới thiên kiếp, thiên phú chi cao như trưởng môn sư huynh, cũng không từng dẫn tới hôm khắc kiếp, ngươi xác định là hắn dẫn tới thiên kiếp. Ngươi thấy ta giống là nói đùa sao? Sở Huyên Nhi vẫn như cũ không ngừng dắt dẫn linh khí. Cái này sao có thể? Sở Linh Nhi theo bản năng nhìn về phía trong ao hôn mê Diệp Thiên, ngọc khẩu khẽ nhếch. Trong lúc nhất thời chưa thể nói ra lời, xem Diệp Thiên kia đã không thành hình người thân thể, đích đích xác xác là bị sét đánh ra. Không khỏi, Sở Linh Nhi chỉ cảm thấy có một loại không chân thực mê muội. Tu đạo trăm năm, chuyện hôm nay, hoàn toàn chính xác có chút lật đổ nàng nhận biết. Nàng không phải là chưa từng thấy qua người độ kiếp, nhưng này người độ kiếp, cái nào không phải công tham gia tạo hóa, thiên phú nghi tiên, một cái mới tiến cấp nhân nguyên cảnh tiểu tu sĩ tiểu đưa tới thiên kiếp, lấy nàng lịch duyệt, chưa từng nghe thấy. Đại sở trong lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ như vậy. Tiểu tử này, thiên phú có như thế nghịch thiên. Nhìn xem trong ao Diệp Thiên, Sở Huyên Nhi lẩm bẩm một tiếng, trong đôi mắt đẹp không che giấu được chính là chấn kinh chi sắc. Bên này, Sở Huyên Nhi đã thu tay lại, hung hăng thở dài một hơi, còn tốt trở về kịp thời. Trong ao ô 78 hắc Diệp Thiên, đã bị nhộn nhạo ngọc linh chỉ nước rửa đi toàn thân ô trọc, trải qua rất nhiều linh dược tẩy luyện, hắn toàn thân vết thương cũng tại cấp tốc khôi phục. Linh Nhi, việc này chớ có đối với người ngoài nói. Theo Diệp Thiên trên thân thu hồi mục quang, Sở Huyên Nhi nhìn về phía Sở Linh Nhi. Liên trường môn sư huynh cũng không thể nói. Sở Linh Nhi thăm dò tính hỏi một câu. Chí ít hiện tại không thể nói. Sở Huyên Nhi khẽ nói một tiếng, việc này càng ít người biết càng tốt, thiên tịch đan sự tình, huyên náo đại sở xôn xao, nhất điện hai tông xếp vào tại ta hàng nhạc gian tế còn chưa hoàn toàn tra ra, là bảo đảm Diệp Thiên chu toàn, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, mà lại. Nói đến đây, Sở Huyên Nhi dừng lại một chút, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên, mà lại, hắn lại còn là một cái luyện đan sư. Luyện đan sư hắn là luyện đan sư Sở Linh Nhi lần nữa bị kinh ngạc một chút, ngạc nhiên nhìn xem Sở Huyên Nhi, thần sắc có chút kỳ quái, tỷ, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe ngươi đã nói. Nói đến đây lúc, Sở Huyên Nhi không khỏi vớt vớt mi tâm, biểu lộ cũng có chút kỳ quái, ta cũng là vừa biết đến, tiểu tử này vậy mà thân phụ chân hỏa. Chân hỏa rất hiển nhiên, Sở Linh Nhi lại một lần bị kinh đến, cũng lần nữa nhìn về phía trong ao Diệp Thiên, thần sắc ngạc nhiên nói, tỷ, ngươi đồ đệ này, cũng không tránh khỏi quá thần bí đi. Là rất thần bí. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa, ta đi một chuyến linh đăng cát, ngươi ở chỗ này trông coi hắn. Ách! Sở Huyên Nhi sau khi đi, Sở Linh Nhi dứt khoát ngồi xổm ở ngọc linh chỉ béo, gương mặt không khỏi hướng phía trước đụng đụng, linh triệt đôi mắt đẹp thỉnh thoảng chớp động, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên. Đây là hắn lần thứ nhất gần như thế cự ly, như thế cẩn thận, như thế thanh tỉnh đi dò xét Diệp Thiên. Cái này chiếm nàng ngọc nữ trong trắng tiểu tu sĩ, cho nàng rất rất nhiều chấn kinh. Đông nhiên, Sở Linh Nhi gương mặt có đỏ lên, dường như liền nghĩ tới đêm đó sự tình. Xem ở tỷ ta phần bên trên, chứ không giết ngươi. Không còn dám đi xem Diệp Thiên, Sở Huyên Nhi lui sang một bên. Trong ao, Diệp Thiên toàn thân vết thương còn tại cấp tốc phục hồi như cũ. Mà lại, kia man hoang luyện thể bí thuật lại tại tự hành vận chuyển, thể nội xương cốt va chạm thanh âm bên thai không dứt. Cái kia bị lôi kiếp chém nát hai tay cũng đang yên lặng mọc ra, khủng bố như thế sức khôi phục, bá đạo như vậy luyện thể bí thuật, lần nữa để Sở Linh Nhi hung hăng kinh hãi, kinh ngạc, một lần. Rất nhanh, Ngọc Linh chỉ nước lên ba động, kịch liệt nhộn nhạo, ẩn chứa trong đó linh nguyên, nhao nhao hướng về Diệp Thiên hội tụ mà đi, bị Diệp Thiên thân thể hấp thu. Tiếp theo, chính là nồng đậm thiên địa linh khí, dùng Diệp Thiên làm trung tâm, tạo thành một cái khổng lồ vòng xoáy linh khí, thông qua Diệp Thiên toàn thân mao khổng, rót vào Diệp Thiên thể nội. Bị tiên hỏa luyện hóa, tràn vào đan điền. Tiến cấp tới nhân nguyên cảnh, liền đi độ kiếp rồi, Diệp Thiên cần những này đến bổ sung thân thể thiếu thốn chân khí. Chính Dương Tông, một tòa xinh đẹp trên ngọn núi, một cái bóng hình áo trắng xinh đẹp đứng ở đỉnh núi, che mặt, tắm rửa tại dưới ánh trăng, giống như là cựu thiên hạ phàm tiên nữ, rào khiết vô hạ. Người này, nhìn kỹ, cũng không chính là Cơ Ngưng Sương sao. Sau lưng, một cái bạch y nữ đệ tử từ phía dưới bò lên. Đầu tiên là đối Cơ Ngưng Sương cung kính thi lễ một cái, sau đó mới nhỏ giọng nói một câu, Cơ sư tỷ, ta nghe ngóng, Hằng Nhạc Tông không có để cho Trần Dạ đệ tử. Không có Cơ Ngưng Sương xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, thanh âm lạnh lùng mà mỹ diệu, thì thào mà nói, chẳng lẽ hắn gạt ta. Sư tỷ chớ lo lắng, mười mấy ngày sau chính là Tam Tông thi đấu, như sư tỷ nói, người kia nhất định sẽ tới. Hy vọng như thế. Chương 156, Thiên Lôi. Đêm khuya, Diệp Thiên theo trong ngủ mê tỉnh lại. Rất nhiều linh dược chữa thương bổ dưỡng, tăng thêm bản thân hắn tiểu có được bá đạo sức khôi phục, để hắn toàn thân vết thương biến mất không thấy gì nữa, mà lại bị sét đánh thoái hai tay cũng ngưng tụ ra. Hô! Theo hắn một cái đục ngầu chi khí thật dài phun ra, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Nhân nguyên cảnh. Đầy mắt mừng rỡ, để hắn không khỏi kiểm tra thân thể của mình. Hắn phát hiện, trong cơ thể hắn có rất nhiều biến hóa lớn. Đầu tiên là xương cốt, tản ra vàng rực sáng chói, trở nên vô cùng cứng rắn, còn như kinh mạch cũng biến thành thô to càng thêm cứng cỏi, tự liền chạy xuôi tiên huyết bên trong cũng nhuộm vàng rực, toàn thân tràn đầy lấy để hắn cũng không khỏi đến mừng rỡ như điên bá đạo lực lượng. Đương nhiên, nhất làm cho hắn ngạc nhiên hay là hắn đan hải. Tiến giai đến nhân nguyên cảnh, hắn đan hải nối rộng mười mấy lần không ngừng, đan hải trung kim lắc lư một mảnh, liên tục chân khí mãnh liệt, giống như kim sắc hải dương, ẩn chứa bồng bột sinh cơ. A các loại. Diệp Thiên khẽ giật mình, nội thị đan hải. Hai mắt sững sờ nhìn xem một đoàn không biết tên màu đen vật thể, tại vàng rực lấp lánh trong biển đan, đoàn kia không biết tên màu đen vật thể lộ ra phá lệ chói mắt. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Làm Diệp Thiên đi xem thời điểm, cái kia màu đen vật thể còn thỉnh thoảng phát ra xoẹt xẹt thanh âm. Lôi điện. Diệp Thiên trung quy là thấy rõ cái kia màu đen vật thể là vật gì, vậy cũng không chính là một đoàn màu đen lôi điện sao? Cái này. Diệp Thiên kinh ngạc, vừa nhìn về phía hắn tiên hỏa. Hắn tiên hỏa ngược lại là hỏa bát. Vây quanh đoàn kia màu đen lôi điện trên nhảy dưới tránh, mà cái kia màu đen lôi điện thờ ơ, tựu như thế lơ lửng ở nơi đó, không nhúc nhích, tựa như là tại đối tiên hỏa nói, cút, lao tử không muốn phản ứng ngươi. Trong cơ thể ta tại sao có thể có lôi điện? Diệp Thiên lại tập trung vào đoàn kia màu đen lôi điện, ngươi từ đâu xuất hiện? Chỉ là, hắc sắc lôi điện vẫn như cũ thờ ơ, chỉ là nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. cái này tình huống gì? Diệp Thiên gãi đầu một cái, lưu như thế một đoàn lôi điện tại thể nội, hắn cảm giác toàn thân mất tự nhiên, trời mới biết ngày nào nó tại Đan Hải làm ầm ĩ, vậy hắn tuyệt đối là không chịu nổi. Chẳng lẽ độ thiên kiếp lúc lưu lại tại trong cơ thể ta thiên lôi đột nhiên thông suốt? Diệp Thiên sở lên cái cảm. Trong lòng nghĩ như vậy, tâm hắn niệm khẽ động, thành lập cùng kia hắc sắc lôi điện liên hệ, sau đó đem nó kêu gọi ra. Rất nhanh, kia lôi điện ra Đan Hải, che ở bàn tay hắn phía trên. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Lôi điện nơi tay, Diệp Thiên có thể rõ ràng nghe được lôi minh xé rách thanh âm, từng đạo lôi điện du tẩu tại hắn giữa ngón tay, để hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lôi điện ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Lôi, vốn là rất nhiều thuộc tính bên trong bá đạo nhất một loại, người cùng cảnh giới, có lôi trợ chiến một phương, lực công kích nhất định cường hành. Trong lòng suy nghĩ, Diệp Thiên tiện tay theo Ngọc Linh chỉ bên cạnh hấp tới một khối cứng rắn thạch đầu, sau đó lơ lửng tại bàn tay trong lòng, tiếp theo thôi động lôi điện. Giang giác. Lập tức, kia nhanh cứng rắn thạch đầu bị lôi điện tại chỗ ép thành một phấn. Không tệ, không tệ. Diệp Thiên đung đưa bàn tay, lôi mặc dù nguy hiểm, nhưng hắn lại là theo trên tay lôi điện bên trên cảm nhận được một cỗ dị thường cảm giác thân thiết. Đều là thiên địa sinh sôi, ngươi cùng tiên hỏa nên một cái cấp bậc tồn tại. Tại sao ta cảm giác ta nhặt được bảo? Tiên hỏa, thiên lôi, hát hát hát. Nhân phẩm đại bạo phát ta. Tâm tình không tệ, Diệp Thiên lật tay thu thiên lôi, sau đó hung hăng dỗi cái lưng mệt mỏi, thể nội tràn đầy kinh khủng lực lượng để hắn hưng phấn, để hắn có lòng tin cùng chân dương cảnh đối kháng chính diện lòng tin. Đông nhiên đứng dậy, hắn nhảy ra Ngọc Linh Chỉ, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng rất nhanh, hắn lại lộn nhào chạy trở về. Tình làn gió thơm lướt nhẹ đến, Sở Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra. Tỉnh tỉnh. Diệp Thiên cười so với khóc còn khó coi hơn, bị Sở Linh Nhi nhìn xem, cảm giác toàn thân đều trở nên mất tự nhiên. Bị sét đánh cảm giác kiểu gì? Sở Linh Nhi ngồi ở một bên ghế đá, nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Thiên một chút, nhưng cũng chỉ một cái liếc mắt, liền cuống quýt dịch ra Diệp Thiên một quang. Không không ra sao. Nói đến thiên kiếp, Diệp Thiên mở miệng liền là hùng hùng hổ hổ, kém chút cho ta chém thành một đống. Nói một chút cũng thế, thiên kiếp quá cường đại, từ xưa đến nay cũng chỉ có thông thiên triệt địa hạ người tiến giai mới có, hắn nho nhỏ một cái ngưng khí cảnh, vẹn vẹn đột phá đến nhân nguyên cảnh tiểu gặp xét đánh, hắn có lý do tin tưởng, kia mở mị thiên, là muốn lộng chết hắn. Ngươi có thể thiếu tiện nghi còn khoe mẽ. Sở Linh Nhi tức giận lườm Diệp Thiên một chút, hiểu không biết được nhiều ít người muốn mượn thiên kiếp rèn luyện thân thể đều không có loại kia tư cách. Có ít người cuối cùng cả đời đến chưa từng dẫn tới hôn khắc kiếp, so với bọn hắn, ngươi không cảm thấy chính mình rất hạnh phúc. Cũng đúng. Diệp Thiên gãi đầu một cái. Hoàn toàn chính xác, trải qua thiên kiếp, hắn được quá nhiều chỗ tốt, nhục thân, linh hồn đều tại thiên kiếp xuống đạt được tẩy lễ, đau nhức là đau đớn một chút, nhưng cũng vẫn có thể xem là một trận khó được tạo hóa. Ê, mang lên nó. Bên này, Sở Linh Nhi đã theo trên túi chữ vật lấy ra hai cái phát sáng vòng tay. Diệp Thiên một nhìn. Tay kia hoàn cũng không liền là nguyệt ảnh thất tinh hoàn sao? Hắn ngược lại là quên, tại độ kiếp thời điểm, nguyệt ảnh thất tinh hoàn bị đánh thành bột phấn, Sở Linh Nhi điệu bộ này, đây là lại chuẩn bị cho hắn một bộ. Nhanh! Sở Linh Nhi trực tiếp đem nguyệt ảnh thất tinh hoàn vứt ra tới, trong lúc đó vẫn không quên trường Diệp Thiên một chút, tỷ ta thế nhưng là nói, nàng không có ở đây trong khoảng thời gian này để cho ta mang ngươi tu hành, dám không nghe lời nói, cẩn thận ta đánh ngươi. Ách ách! Diệp Thiên cuống quýt tiến lên. Tiếp nhận nguyệt ảnh thất tinh hoàn, dịu dàng ngoan ngoan giống như một cái con cừu nhỏ, hắn tuyệt đối tin tưởng, Sở Linh Nhi nhìn từ bề ngoài duyên dáng yêu kiểu một cái đại mỹ nhân nhi, kỳ thật thực chất bên trong tinh khí cũng không thể so với Sở Huyên Nhi nhỏ, một đôi tỷ muội song sinh, đều có bạo lực khuynh hướng. Ông! Ông! Vừa mới mang lên nguyệt ảnh thất tinh hoàn, nó liền vù vù rung động. Lập tức, phía trên thất khỏa tinh tinh, liên tiếp không ngừng sáng lên năm viên. Tiểu tử này là yêu nghiệt sao một màn này? Xem Sở Linh Nhi ngọc khẩu khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi. Chỉ là tiến giai nhân nguyên cảnh, tiểu có phụ trọng 2500 cân áp chế sao Sở Linh Nhi trong lòng nghĩ như vậy đến. Một bên, Diệp Thiên cũng giật mình tại nơi đó. Hắn nhớ mang máng, còn chưa tiến giai nhân nguyên cảnh trước, nguyên ảnh thất tinh hoàn cũng chỉ là sáng lên hai ngôi sao, bây giờ tiến giai đến nhân nguyên cảnh, vậy mà trực tiếp vượt qua đến ngũ khỏa tinh, đây chính là theo 1000 cân phụ trọng áp chế, trực tiếp nhảy lên tới 2500 cân. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy hai tay nặng nề, toàn thân lực lượng cũng bị áp chế, trên lưng cũng giống là nhấc lên một khối 2500 cân thạch đầu. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, từ từ mai, ta mang ngươi tiếp tục ma quỷ huấn luyện. Sở Linh Nhi ung dung nói. Ma quỷ huấn luyện còn có. Diệp Thiên trong lòng lộn bột thoáng cái, cảm giác xảy ra đại sự nhi, rơi vào Sở Linh Nhi trong tay, không chết cũng muốn lột ra. Cái kia, sư phụ ta đâu? Diệp Thiên thăm dò tính hỏi một câu.
Không nói cho ngươi.
Sở Linh Nhi một câu kèm chút cho Diệp Thiên sặc đến thổ huyết.
Chương 157, Linh Hồn Địa.
Ban đêm, Diệp Thiên đứng lặng tại tiểu trúc trước phòng, tắm rửa tại dưới ánh trăng, hưởng thụ tựa như cảm thụ được tiến giai nhân nguyên cảnh mang đến bàng bạc lực lượng. Bên cạnh hắn, khôi lỗi Tử Huyên như một cây giống cây lao đứng lặng ở nơi đó, tuy là khôi lỗi, nhưng phong hoa tuyệt đại, thân ở ánh trăng trong ngần phía dưới, nhưng cũng yên lặng hấp thu tinh huy, rất là quỷ dị.
Thoải mái.
Theo Diệp Thiên cười to một tiếng, hắn lật tay lấy ra thiên quyết, lập tức liền tại tiểu trúc trước phòng rất gần vũ động. Chẳng biết lúc nào, hắn mới mồ hôi nóng tuôn ngừng thân thể. Phất tay đem thiên khuyết trọng kiếm nghiêng cắm trên mặt đất, Diệp Thiên rẽ rủa cổ nhìn về phía cách đó không xa khôi lỗi Tử Huyên, cười nói, từ khi đem ngươi thăng cấp thành huyền cấp khôi lỗi, còn không có đánh với ngươi qua, tới đi. Nói, Diệp Thiên tâm niệm vừa động, cho Tử Huyên hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lúc này, khôi lỗi Tử Huyên động, tốc độ cực nhanh, như một đạo quỷ mị, mấy cái chớp mắt giết tới Diệp Thiên trước người, phất tay chính là một đạo thật to ấn.
Bát Hoang Quyền.
Diệp Thiên không lùi mà tiến tới, nhanh cùng lực giao hòa, hỗn hợp vô địch chiến ý, đánh ra một quyền. Đang đối kháng với thiên kiếp thời điểm, hắn theo Bát Hoang Trảm chân lý bên trong ngộ ra được Bát Hoang Quyền, hắn cũng chính là nương tựa theo cái này Bát Hoang Quyền, đánh nát thiên kiếp cuối cùng một đạo lôi điện, dùng mạnh mẽ ba đạo để hình dung quyền này, là không có gì thích hợp bằng.
Vâng.
Quyền trường va chạm, tuôn ra tiếng oanh minh, Tử Huyên sừng sững không động, mà Diệp Thiên cũng là bị chấn động đến đạp đạp lui lại.
Rất tốt.
Diệp Thiên cười to, lần nữa đánh giết mà tới, phất tay lại là một cái Bát Hoang Quyền. Tử Huyên khôi lỗi tốc độ không chậm, mà lại vững vàng còn có áp chế Diệp Thiên tư thế, xuất thủ càng là lăng lệ.
Vâng.
Ầm ầm. Hai người đại chiến không ngừng thăng cấp, tiếng oanh minh không ngừng, đồng dạng có thi triển huyền mệ bí pháp tư cách Tử Huyên, có tụ linh phù để chống đỡ, bí thuật không ngừng, từng một lần đè lên đánh Diệp Thiên không ngóc đầu lên được. Còn như Diệp Thiên, lại mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng lại như một đầu rất sư, càng đánh càng mạnh, toàn thân toát ra khí huyết, đều như lửa thiêu đốt. Có thể đơn đấu Tề Dương cùng Dương Bân mà không bại, ngươi quả nhiên không tầm thường. Đại chiến bên trong, Diệp Thiên không chỉ một lần sợ hãi thán phục, chân chính cùng Tử Huyên đối chiến, mới phát hiện tôn này nữ khôi lỗi kinh khủng. Đại chiến chẳng biết lúc nào ngừng lại. Một phương, Tử Huyên lại như một cái tiêu thương đứng ở nơi đó, quần áo có chút lộn xộn, trên thân còn có rất nhiều vết thương, nhưng lại đang chậm rãi khôi phục. Còn như một phương khác, Diệp Thiên đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một đêm đại chiến, dù là thân phụ đan hải, chân khí bàng bạc hắn, cũng chiến kiệt lực, chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới càng là vết máu trải rộng. Chiếu đến ánh trăng, hắn dần dần lâm vào ngủ say. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Sở Linh Nhi liền đến, gặp Diệp Thiên còn tại nằm ngáy ho ho, không nói hai lời, cầm lên đến tự đi.
Người muốn dẫn ta đi à?
Diệp Thiên bị xách theo, một bên hô to gọi nhỏ, một bên vừa đi vừa về bay nhảy.
Ngươi a nói nhảm nhiều như vậy.
Sở Linh Nhi tức giận trừng Diệp Thiên một chút. Diệp Thiên dứt khoát ngậm miệng không nói, mặc cho Sở Linh Nhi giống như tiểu kê giống như mang theo hắn, sau đó bay vào đám mây, lại sau đó trở lại Ngọc Nữ Phong Đỉnh, đi vào Sở Linh Nhi bế quan tòa kia Ngọc Linh Động Phủ. Lần nữa bị buông xuống, chính là một tòa thạch thất. Thạch thất không lớn, phương viên khoảng 50 trượng, không có gì bài trí, chỉ có đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình đứng thẳng một tòa cao hơn 2 trượng ngọc thạch địa. Ngọc thạch trên tấm bia khắc họa lấy rườm rà phù văn, trung ương nhất châu còn có một cái hơi lớn một điểm linh chữ. Đây là cái gì địa phương?
Diệp Thiên đánh giá một phen, sau đó nhìn về phía Sở Linh Nhi.
Linh thất. Sở Linh Nhi rất tùy ý đáp lại, sau đó tại còn tại thạch thất trung ương nhất châu vẽ lên một cái một trượng lớn nhỏ vòng tròn.
Ngươi, đứng vào đây.
Sở Linh Nhi nhìn thoáng qua Diệp Thiên. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thiên vẫn là ngoan ngoan chạy vào trong vòng. Đây là một tòa chuyên môn mài luyện linh hồn linh thất. Sở Linh Nhi bắt đầu là Diệp Thiên giới thiệu, nói xong không quên chỉ kia đông nam tây bắc bốn phương tám hướng sừng sững bốn tòa ngọc thạch địa. Cái này bốn tòa ngọc thạch địa tên là linh hồn địa, một khi giải khai cấm chế liền sẽ tự động chiến minh, kia chiến minh âm thanh là nhằm vào linh hồn công kích.
Thật sự là huyền diệu.
Diệp Thiên sờ lên cái cằm, ám đạo cái này ngọc nữ phong vật ly kỳ cổ quái rất thật không ít.
Tiếp xuống ta biết giải khai linh hồn địa cấm chế.
Sở Linh Nhi nói. Chỉ Diệp Thiên dưới chân vòng tròn, mà ngươi, không được đi ra cái vòng tròn này.
Chỉ đơn giản như vậy.
Nghe được Diệp Thiên ngữ khí nhẹ nhàng như vậy, Sở Linh Nhi xinh đẹp lông mày trao lên, khoe miệng động đến một tia nụ cười mê người.
Ừm, chỉ đơn giản như vậy, nếu ngươi chuẩn bị xong, hiện tại liền có thể bắt đầu.
Được rồi. Diệp Thiên bỗng nhiên đứng vững, hít sâu một hơi.
Đợi chút nữa đau lời nói, có thể thỏa thích kêu đi ra.
Sở Linh Nhi một câu để Diệp Thiên rất là kinh ngạc.
Rất nhanh, Sở Linh Nhi một tay kết ấn, khẽ nói một tiếng, lên. Lập tức, bốn tòa linh hồn bia nhao nhao một trận run rẩy, phía trên phủ văn từng đạo phát sáng lên. Ông. Lập tức, bốn tòa linh hồn bia chiến minh âm thanh đều là nhằm vào trong thạch thất, chuẩn xác hơn tới nói là nhằm vào trung ương vòng tròn bên trong đứng đấy Diệp Tiên. Mà vào lúc này, một bên Sở Linh Nhi đã rất tự giác bưng kín lỗ tai. Hoa. Rất nhanh, Diệp Thiên kia như giết heo tiếng kêu liền vang lên, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng truyền đến chiến minh âm thanh, thẳng vào trong đầu của hắn, để trong đầu của hắn một trận vụ vụ, giống như là bị xé rách. Cảm giác kiểu gì? Bịt lấy lỗ tai Sở Linh Nhi, cười mỉm nhìn xem Diệp Thiên, nhìn xem Diệp Thiên kinh ngạc, nàng cảm giác còn có chút tiểu thoải mái. Ta cũng chỉ có thể bị động như vậy tiếp nhận sao? Diệp Thiên một bên ôm đầu lảo đảo, một bên gào một tiếng. Cái này còn không phải tùy ngươi, nguyện ý, ngươi có thể thử đối kháng, đương nhiên, ngươi chỉ có thể dùng sóng âm bí thuật. Nghe vậy, Diệp Thiên cố gắng đứng vững, khí huyết hội tụ, cùng Long Thiên Nộ bí pháp trong nháy mắt thi triển, đối chính phía trước tòa kia linh hồn bia lại hống. Giống. Rất nhanh, một đạo cuồng bạo tiếng long âm vang vọng thạch thất. Ông. Bị cuồng Long Thiên Nộ sóng âm va chạm, tòa kia linh hồn bia lập tức cự chiến, nhưng rất nhanh, kia kinh khủng sóng âm tựu bị nó bắn ngược trở về. Dứt khoát còn nguyên lại còn đưa Diệp Thiên. Phúc. Bị chính mình cuồng Long Thiên Nộ đánh chính, Diệp Thiên não hải lúc này một trận oanh minh, một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Người lừa ta. Ôm đầu gào thét, Diệp Thiên nhịn không được mắng một câu. Ta không có thời gian nhàn rỗi đâu. Sở Linh Nhi nhún vai, sau đó quay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngươi luyện từ từ, đợi ngươi ngã xuống, linh hồn bia sẽ tự động ngừng. Còn có, đừng vọng tưởng đi ra viên kia giới, không phải vậy ngươi sẽ biết tay. Sở Linh Nhi sau khi đi, Diệp Thiên ôm đầu quỳ trên mặt đất, lỗ tai, con mắt, lỗ mũi đều liên tiếp tràn ra tiên huyết. Kia linh hồn bia rất là quỷ dị, phát ra chiến minh là trực tiếp công kích linh hồn, căn bản chính là vô hình tồn tại, mặc hắn Diệp Thiên thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải bị động tiếp nhận. A, chịu đựng tới cực điểm, Diệp Thiên ôm đầu giơ thẳng lên trời gào thét, cảm giác não hải đều muốn nổ tung. Thạch thất bên ngoài, Sở Linh Nhi dứt khoát tìm một cái dễ chịu địa phương nhàn nhã tu bổ lấy móng tay. Khi thì cũng sẽ ghé mắt hướng về trong thạch thất nhìn một chút, trong đôi mắt đẹp khi thì cũng sẽ lộ ra vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, nửa canh giờ, tiểu tử này linh hồn năng lực chịu đựng viễn siêu dự liệu của ta a. Rất nhanh, Sở Huyên Nhi trở về, liếc nhìn trong thạch thất Diệp Thiên, lúc này mới đem mục quang đặt ở Sở Linh Nhi trên thân, hắn đi vào bao lâu? Chương 158, trêu cả người. Nửa canh giờ. Sở Linh Nhi ước chừng đoán chừng một chút thời gian, sau đó nghi hoặc nhìn Sở Huyên Nhi, ta nói tỉ ngươi có phải hay không đối tiểu tử này quá hà khắc rồi, hiện tại liền để hắn tiếp nhận mạnh như vậy độ linh hồn ma luyện, làm không cẩn thận là muốn xảy ra chuyện, nếu là lưu lại linh hồn đạo tổn thương, đó cũng không phải là trò đùa. Không có chuyện, hắn gánh vác được. Sở Huyên Nhi khẽ nói cười một tiếng. Mặc dù, làm Diệp Thiên sư phó thời gian còn không dài, nhưng Sở Huyên Nhi hiểu rất rõ Diệp Thiên ý chí lực, theo ngoại môn thi đấu đến lúc này, Diệp Thiên cho nàng chấn kinh quá nhiều, để nàng đối tên đồ nhi này tràn đầy lòng tin. Ngươi như vậy vội vã huấn luyện hắn, chẳng lẽ muốn để hắn đi đối kháng chính Dương Tông huyền linh chi thể một bên? Sở Linh Nhi chắt động đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Huyên Nhi. Hắn Sở Huyên Nhi khẽ lắc đầu, cười nói, hắn mặc dù sáng tạo ra quá nhiều không có khả năng, nhưng cùng huyền linh chi thể so sánh, thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, coi như cho hắn chân dương cảnh tu vi, cũng chiến không được huyền linh chi thể, đối với điểm này, ta còn là có tự biết rõ. Vậy ngươi vội vã như vậy làm gì? Sở Linh Nhi nói, con đường tu luyện gấp công liều lĩnh ngược lại không tốt, ta đề nghị vẫn là khổ nhàn kết hợp, ngươi dạng này huấn luyện một ngày một đêm, sớm muộn cũng sẽ sai lầm. Ta cũng muốn để hắn khổ nhàn kết hợp. Sở Huyên Nhi bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm, trưởng môn sư huynh thúc giục gấp, vật kia gần nhất lại bạo động lợi hại, Diệp Thiên nếu là người ứng cử, rất có thể sẽ là đời tiếp theo túc chủ, ta cái này làm sư phó, có thể làm liền là trong thời gian ngắn nhất tận khả năng tăng lên thực lực của hắn, hắn càng mạnh, tỷ lệ thành công lại càng lớn. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào cùng Diệp Thiên nói chuyện này? Đợi chút đi. Sở Huyên Nhi thở dài một tiếng, đợi đến Tam Tông thi đấu về sau, ta sẽ đích thân nói với hắn. Không biết được tiểu tử này biết về sau, có thể hay không chạy trốn. Sở Linh Nhi nhỏ giọng nói một câu. Sự do người làm. Sở Huyên Nhi nói, liền đứng lên, đi vào thạch thất. Trong thạch thất, Diệp Thiên đã tại linh hồn bia công kích linh hồn phía dưới ngất đi qua, tê liệt ngã xuống tại vòng tròn bên trong, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Liền xem như hôn mê, trên mặt cũng còn lưu lại vẻ thống khổ. Sở Huyên Nhi đã lấy ra một bình bịt kín linh dịch, đánh vào Diệp Thiên thể nội, trợ giúp Diệp Thiên tẩm bổ yếu ớt linh hồn. Để cho ta tới đi. Linh hồn phương diện sự tình, ta so ngươi lành nghề. Sở Linh Nhi tiến tới góc mặt, một mực ngọc thủ đã đặt ở Diệp Thiên mi tâm, sau đó từng đạo màu trắng vầng sáng dung nhập vào Diệp Thiên thể nội. Thấy thế, Sở Huyên Nhi chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Linh Nhi, linh hồn của ngươi tu vi ngưng lại tại thiên cảnh đã 10 năm lâu, còn vô pháp ngưng tụ ra nguyên thần sao? Nghe vậy, Sở Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, nguyên thần huyền chi hữu huyền, ta mặc dù mấy lần đều đụng chạm đến tầng bình phong kia, nhưng lại đều không thể đột phá, ta cảm giác là có một loại lực lượng đang áp chế lấy linh hồn của ta, có lẽ nói là thiếu sót một chút không thể giải thích lực lượng.